Chương 1193, tình cảnh nguy hiểm. Chương 1193, tình cảnh nguy hiểm. 2024-03-14 theo chiến đấu bộc phát, cả con đường trên trở nên không có mưa ai, cửa hàng cửa lớn cũng là đóng thật chặt, nhìn lên tới như là xâm la quỷ. Tại chiến đấu phát sinh cùng thời khắc đó, siêu cấp sinh vật trí não thì ban bố sơ tán chỉ lệnh, nhường du khách cùng thương gia mau rời khỏi, đồng thời nó còn tạm thời đóng lại nơi này ra vào thông đạo, trừ ra trải qua nghiệm chứng nhân viên, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng theo chỗ này duy độ phùng khích bên trong rời khỏi. Những kia lưu lại du khách cũng bị thương thành tu sĩ cưỡng ép khu trục, cho dù là bọn hắn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không cách nào đối kháng những thứ này thân thủ cường hãn thương thành tu sĩ, bằng không vô cùng có khả năng đứng trước bị khu trục cùng từ chối bước vào thương thành xử phạt. Siêu cấp sinh vật trí não trải qua phân tích sau đã nhận định, Đường Trấn có được lấy trộm yêu bài quyền hạn thủ đoạn, cho nên thời khắc nghiêm phòng nhìn chằm chằm, để tránh hắn lại lập lại chiêu cũ. Cũng chính là bởi vì siêu cấp sinh vật trí não quá nhiều, thủ cơ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đem nó truyền tống đến không nhận theo dõi duy độ phục kích, càng đừng đề cập rời khỏi thế giới này. Vạn giới thương thành đối với nhóm nhỏ lượng người nhập cư trái phép hạn chế không nhiều, cho nên lâu thành tu sĩ mới có cơ hội truyền tống đến thế giới này, nhưng mà muốn đại quy mô truyền tống vào hoặc là rời khỏi thế giới này, lại bởi vì vạn giới thương thành pháp trận phòng ngự mà trở nên cực kỳ khó khăn. Dưới đại đa số tình huống, tốt nhất rời khỏi cách thức chính là dựa vào truyền tống trận, về phần vượt biên rời đi sát suất thành công thì thấp đến đáng thương. Đường Trấn vì danh liệt bảng truy nã đơn, cho nên căn bản không thể nào dựa vào truyền tống trận rời khỏi, kể từ đó thì cũng chỉ còn lại có dựa vào thủ cơ truyền tống con đường này có thể đi. Thân ở phong bế duy độ phùng khích, bị hàng loạt thương thành tu sĩ nặng nghề vây khốn, Đường Trấn đã ở vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Còn có bao lâu thời gian năng lực khởi động truyền tống, ta tình cảnh hiện tại rất không ổn, căn bản không thể nào trèo chống thời gian quá dài. Đường Trấn trôi nổi tại hỏa diễm cự nhân vị trí trung tâm, đối thủ cơ trầm giọng hỏi thăm một câu. Hắn bị kéo dài thương thành tu sĩ, nhường thủ cơ tìm kiếm thoát ly hiểm cảnh phương pháp, không thể không thời khắc thúc đẩy pháp tắc chi lực ngăn địch, mặc dù hiệu quả rất không tồi, nhưng mà đối với thân mình tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu là chậm chạp không chiếm được kết quả mình mong muốn, như vậy Đường Trấn cũng chỉ có thể cùng địch nhân huyết chiến một hồi, thậm chí đồng quy vu tận. Tại Đường Trấn hỏi tới dưới, thủ cơ trầm mặc mấy giây thời gian, cấp ra một coi như rõ ràng đáp án. Không gian đã bị phong tỏa, đang cố gắng tiến hành phá giải, dự tính cần chừng 10 phút đồng hồ. Nghe được điện thoại di động nhắc nhở về sau, Đường Trấn khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiều không gian bình chướng. Tốc độ tốt nhất mau một chút, ta không biết mình có thể kiên trì bao lâu, lần này thực sự là chủ quan rồi. Có biện pháp theo trong tuyệt cảnh thoát khỏi, đây đã là món để người cảm thấy may mắn sự việc, thế nhưng Đường Trấn trong lòng lại rất hiểu rõ, đừng nhìn 10 phút không hề dài, nhưng lại hoàn toàn có thể tiến hành một hồi cường độ cao công thủ chiến đấu. Trên chiến trường chém giết, nhiều khi đều là sinh tử đã phân, nơi nào sẽ có nhiều thời giờ như vậy có thể tiêu hao lãng phí. Thương thành tu sĩ cũng căn bản không thể nào cho hắn quá nhiều thời gian, đợi đến đủ mạnh mẽ tiếp viện lực lượng đến, bọn hắn tất nhiên sẽ đúng Đường Trấn phát động cường công. Chỉ hy vọng địch nhân viện binh tới chậm nữa một ít, như vậy hắn chạy thoát tới cửa sinh tỷ lệ rồi sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc dưới loại tình huống này, Đường Trấn nguyện vọng nhất định không cách nào đạt được thực hiện, bởi vì hắn đã cảm ứng được cường địch khí tức, chính hướng phía chỗ hắn ở không ngừng tới gần. Bởi vì hắn biểu hiện ra cường hãn thực lực, vạn giới thương thành cuối cùng sai phái ra rồi đầy đủ lợi hại cường giả, mà tên này địch nhân bộc lộ khí tức, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia kinh hãi. Nếu là đoán không lầm lời nói, tên này hướng hắn tới gần thương thành tu sĩ, có thể là siêu việt rồi pháp tắc vương giả cảnh giới cường giả. Nay vạn giới thương thành thật đúng là để mắt ta, lại phái ra cao thủ như vậy tham chiến. Đường Trấn khỏe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, chẳng qua sau đó liền bị một vòng chiến ý điên cuồng thay thế, hắn nhìn phía xa lao nhanh mà tới một đám thân ảnh, cười lạnh lắc tay cánh tay. Vô số hỏa diễm kỵ sĩ giận dữ hét lên, thế như lôi đỉnh phóng tới địch nhân, liền phảng phất một mảnh hỏa diễm thủy triều trào lên mà đi, bất luận cái gì ngăn cản phương hướng đi tới vật thể, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Ven đường gặp thương thành tu sĩ, sôi nổi hướng phía hai bên né tránh, để tránh chính mình táng thân hỏa hại. Ngược lại là hỏa diễm kỵ sĩ chỗ công kích địch nhân, lại không chút nào ý tránh lui, lại đón đầu bật lên, nhất là cầm đầu một tên thương thành tu sĩ, càng là hơn trực tiếp vượt qua đám người ra, đón lấy công kích hỏa diễm kỵ binh. Ngao! Theo tên kia thương thành tu sĩ huy động cánh tay, mấy chục con hình thể kinh khủng pháp tắc cự thú đột nhiên xuất hiện, chúng nó gầm thét phát ra gầm thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng hỏa diễm kỵ binh va vào nhau. Hai bên vừa mới tiếp xúc, thì ngay lập tức bạo phát kịch liệt va chạm, hỏa diễm kỵ binh tại pháp tắc cự thú nhào cắn trà đập dưới, liên tiếp không ngừng vỡ vụn ra, nhưng lại vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát động tấn công mạnh. Chúng nó dường như là một đám không sợ chết binh phòng, đối mặt hình thể vượt xa chính mình không địch nhân gấp mấy lần, thì không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hỏa diễm kỵ binh số lượng thực sự quá nhiều, tại chúng nó liên tiếp không ngừng công kích đến, những thứ này pháp tắc cự thú rất nhanh liền mình đầy thương tích, không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Cùng hỏa diễm kỵ binh khác nhau, những thứ này pháp tắc cự thú tất cả đều là cao cấp pháp tắc sinh vật, cùng chân chính sinh vật dường như bao lớn khác nhau chút nào, thậm chí tại vào tình huống nào đó còn cùng sáng tạo bọn chúng tu sĩ tâm thần tương liên. Nhìn thấy pháp tắc của mình cự thú gặp trọng kích, tên kia thương thành tu sĩ mặt lộ vẻ phẫn nộ, lại vọt thẳng vào giữa biển lửa, phất tay đổ diệt số lớn hỏa diễm kỵ binh. Cái khác thương thành tu sĩ tránh chi chỉ sợ không kịp pháp tắc chi hỏa, lại không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Theo người cường giả này bước vào chiến trường, cái khác thương thành tu sĩ thì thi triển thủ đoạn, hướng phía hỏa diễm kỵ sĩ phát động tấn công mạnh, mảng lớn pháp tắc chi hỏa sôi nổi dập tắt, nhường hỏa diễm chi hải phạm vi không ngừng thu nhỏ. Dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp, đoán chừng dùng không rồi mấy phút, thương thành tu sĩ rồi sẽ đột phá hỏa diễm tu sĩ phòng ngự, cùng Đường Trấn trực tiếp đối chiến đến cùng nhau. Cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm, Đường Chấn biết mình như lại không khai thác ứng đối pháp, đoán chừng ngay lập tức sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hai mắt khẽ híp một cái, hắn tiện tay từ trong chữ vật không gian lấy ra giống nhau vật phẩm, nhẹ nhàng điên rồi hai lần. Trước cho các ngươi đến một chút món ăn khai vị, sau đó chúng ta lại đến bữa ăn chính. Vừa dứt lời, trong tay vật phẩm liền bị cấp tốc ném ra, hướng phía đám kia mới xuất hiện thương thành tu sĩ gấp bay mà đi. Địa diện tháp phòng ngự lập tức khóa chặt rồi kiện vật phẩm này, kể ra năng lượng cổ sáng cực kỳ tinh chuẩn đem nó đánh trúng, có thể đồng thời đã có một tiếng vang thật lớn phát ra, kinh khủng sóng xung kích lập tức trên đường phố lan tràn ra. Đây là kệ rộp hủy tinh tử mẫu tạc đạn, mặc dù chỉ là một viên đạn, nhưng mà vẫn như cũ có uy lực cực kỳ khủng bố, hủy đi này một lối đi, tuyệt đối là vô cùng dễ dàng. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, luôn luôn theo dõi hiện trường siêu cấp sinh vật trí não ngay lập tức kích hoạt lên tất cả yêu bài, đem chưa rút lui du khách toàn bộ chuyển tống đến hoàn toàn khu vực, sau đó lại đặt mảnh này duy độ phùng khích hoàn toàn phong tỏa. Về phần những kia thương thành tu sĩ, càng là hơn trước tiên chuyển rời đến rồi an toàn địa điểm, lớn như vậy thương nghiệp trên đường phố chỉ còn lại có Đường Chấn một người. Cảm tạ, tiêu giao các chủ tương giả à khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1194, nghiệm chứng thân phận. Chương 1194, nghiệm chứng thân phận. 2024-03-14 kinh khủng nổ tung qua đi, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi. Hủy tinh tạc đạn uy lực từ không cần phải nói, cho dù là những cửa hàng kia chất liệu rất đặc thù, cũng căn bản chịu không được kiểu này hủy diện cấp vũ khí oanh kích, cuối cùng kết cục chỉ có thể là hóa thành phế tích. Mạn Thiên Phi vũ cho bụi bên trong, từng người thương thành tu sĩ tung hoành xuyên thẳng qua, trên mặt sát khí tìm kiếm nhìn Đường Chấn hành tung. Từ bạn giới thương thành thành lập đến nay, hay là lần đầu cảnh ngộ thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại, cái này khiến một mực viễn trình theo dõi chiến đấu thương thành trưởng khống giả giận tím mặt, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được Đường Chấn. Đối với rất nhiều thương thành tu sĩ mà nói, loại tình huống này hay là còn thuộc lần đầu. Tại thương thành tu sĩ trong ấn tượng, những thứ này trưởng khống giả cho tới nay đều là tao nhã nho nhã bộ dáng, phản phất thế ngoại ẩn sĩ, làm việc cũng cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Nhất là đối với chém giết tranh đấu, cho tới nay đều là cực kỳ bài xích. Có câu nói là từ bất trường binh, rất nhiều cùng giết chóc có liên quan sự việc, kỳ thực đều là do thương thành tu sĩ hoàn thành, trưởng khống giả xưa nay sẽ không tùy tiện nhúng tay, mà mục đích làm như vậy thì bèn bèn là vì bảo hộ thương thành lợi ích không bị hao tổn mất mà đã. Nếu là do trưởng khống giả đi làm việc này, chỉ có thể sẽ để cho cục diện càng biến đổi thêm không xong. Cũng chính là bởi vì trưởng khống giả nhóm tiểu này mờ nhạt tính tình, mới có thể vạn giới thương thành liên tiếp gặp lâu thành thế giới khiêu khích, lại từ đầu đến cuối không có khai thác hữu lực hành động trả thù. Thế nhưng trải qua thời gian dài đọc lại bất mãn, sớm đã đến sắp buộc phát biên giới, mà Đường Chấn xuất hiện thì tình cờ đem nó triệt để dẫn bạo, lệnh trưởng khống giả tự mình hạ đuổi bắt mệnh lệnh. Kỳ thực liền xem như Đường Chấn không xuất hiện, loại tình huống này cũng sớm muộn sẽ phát sinh, vì cơ thạch bình đại tham lam, quả quyết sẽ không bỏ qua to lớn như vậy một tảng mỡ dày. Tiếp nhận mệnh lệnh thương thành tu sĩ trong phế tích không ngừng tìm kiếm, đồng thời còn rộng lượng viện binh chạy đến, bất luận cái gì có khả năng nhường Đường Chấn chạy trốn lỗ thủng đều bị triệt để phủ kín, thế tất yếu đem nó bắt sống. Nổ tung khu vực trung tâm, mười mấy thân ảnh chính trôi nổi tại trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng đánh giá khắp nơi trên đất hải cốt. Căn cứ siêu cấp sinh vật trí não tính ra, lần này vạn giới thương thành tổn thất trực tiếp đã vượt qua rồi 1000 vạn thương thành tệ, nếu lại thêm đến tiếp sau khôi phục chủ kiến, cùng với đối với cửa hàng bồi thường, cái số này chỉ sợ còn có thể vượt lên trải qua. Đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, có chút thế giới toàn bộ tài nguyên cộng lại, cũng đều xa xa không kịp. Vẹn vẹn là một tên lâu thành tu sĩ mà thôi, lại tạo thành to lớn như vậy phá hoại thứ bị thiệt hại, loại tình huống này thật to ngoài dự liệu của mọi người, cũng cho tự nhận là có thể ra sức bảo vệ thương thành vạn vô nhất thất thương thành tu sĩ một cái nặng nề cái tát. So sánh trưởng khống giả phẫn nộ, thương thành tu sĩ nhóm cảm thụ nhiều hơn nữa thì là một tia xấu hổ cùng sỉ nhục, chỉ có đem Đường Chấn bắt được tiêu diệt, mới có thể để cho bọn hắn bị hao tổn mặt vãn hồi một ít. Các ngươi đều là làm ăn gì, sao điều tra lâu như vậy, còn chưa phát hiện cái đó lâu thành tu sĩ tung tích? Trách cứ âm thanh đến từ cầm đầu tên kia thương thành tu sĩ, vừa nay chính là hắn cùng Đường Chấn giao thủ, chế tạo mấy cái cường hãn pháp tắc cự thú, với lại thực lực của hắn thì rõ ràng siêu việt rồi pháp tắc vương giả này cấp độ. Mặc dù khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn mơ hồ có đoạn khoảng cách, nhưng cho dù là như vậy, Đường Chấn thì tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Phó chủ quản đại nhân, chúng ta đã lục soát khắp trung tâm vụ nổ mỗi một tấc vị trí, nhưng mà căn bản không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không biết hắn rốt cục giấu ở nơi nào. Phụ trách bắt lấy Đường Chấn người phụ trách không người hồi đáp, trên mặt cũng đầy là buồn bực chi sắc, đối với Đường Chấn cường hãn khó chơi, hắn cũng coi là có rồi bản thân trải nghiệm. Được xưng là phó chủ quản thương thành tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng mà giọng nói vẫn như cũ mười phần lạnh băng, trưởng khống giả ra lệnh, nhất định phải triệt để chấp hành, cho nên cho dù là cái này Đường Chấn bị đốt thành tro bụi, các ngươi cũng phải cấp ta toàn bộ thu thập lại. Chuyện này liên quan đến chúng ta mặt, cùng với trưởng khống giả đối với năng lực của chúng ta đánh giá, cho nên không cho phép bất kỳ thất thoát nào, các ngươi đều tin tưởng sao? Người phụ trách và hắn thương thành tu sĩ nghe vậy, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng gật đầu đồng ý, như vậy các ngươi đều nói, cái này lâu thành tu sĩ rốt cục có khả năng giấu ở địa phương nào? Phải biết nơi này đã bị siêu cấp sinh vật trí não hoàn toàn phủ kín, không thể nào lại để cho hắn sử dụng yêu bài trên lỗ thủng thoát khỏi. Vì tên này lâu thành tu sĩ gần với thực lực của ta, tuyệt đối không thể nào chết bởi vừa nãy trong bạo tạc, mà hắn dẫn bạo tạc đạn mục đích thực sự, có thể chỉ là vì thừa dịp loạn che giấu thôi. Cho nên người này khẳng định còn tránh trốn ở chỗ này, chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, thì nhất định có thể đem hắn tìm ra. Chúng tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, vì thương thành tu sĩ thấp nhất cũng là vương cấp tu sĩ thực lực, tại từng đạo tinh thần lực quét hình dưới, căn bản không thể nào có địch nhân tránh thoát bọn hắn điều tra. Có thể đối phương chính dấu ở một bọn hắn không nghĩ tới góc, chính lạnh lùng nhìn bọn hắn đào ba thước đất tiến hành tìm kiếm. Ý thức được điểm này về sau, người phụ trách trong lòng đột nhiên giật mình, hắn nhớ tới Đường Chấn vốn có biến hình dịch dung năng lực, có thể rất thật đến nhường siêu cấp sinh vật trí não cũng không cách nào phân biệt tình trạng. Không tốt, hắn khẳng định ẩn tàng tại trong chúng ta, đồng thời ngụy trang thành rồi một tên thương thành tu sĩ. Người phụ trách phát ra giống to một tiếng, khiến cái khác thương thành tu sĩ biến sắc, đúng lúc này thì vẻ mặt khẩn trương đánh giá đến lẫn nhau, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Trung quanh thương thành tu sĩ cũng giống như thế, có chút tu sĩ họng súng còn mơ hồ nâng lên, ám chỉ để bọn hắn cảm thấy khả nghi mục tiêu. Các ngươi cũng đang làm gì, toàn bộ để xuống cho ta vũ khí. Phó chủ quản quát lớn rồi một câu về sau, lạnh lùng quét chúng quanh chúng tu sĩ một chút, dùng quả quyết giọng nói ra lệnh, tất cả tham dự hành động thương thành tu sĩ, ngay lập tức tụ tập đến ta vị trí, dám can đảm kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Thanh âm này vang tận mây xanh, tại bị phá hoại trong duy độ phùng khích không ngừng quanh quẩn. Đang tham dự lùng bắt thương thành tu sĩ nhận được mệnh lệnh, không chần chờ chút nào chạy về phía chỉ định vị trí, để tránh bị đồng bạn trở thành hoài nghi mục tiêu. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền tề tụ tại phó chủ quản trước mặt trên đất trống, từng cái nét mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Các ngươi từng cái đi vào trước mặt của ta, báo ra riêng phần mình tính danh cùng thân phận thức biệt mã, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào. Không để ý tới những kia thương thành tu sĩ phản ứng, phó chủ quản tiện tay chỉ hướng một người nói, thì theo ngươi bắt đầu, báo lên tính danh cùng thân phận thức biệt mã. Tên kia thương thành tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức nói ra tên của mình, cùng với một chuỗi đặc thủ số lượng. Nghiệm chứng thông qua. Một đạo quang mang đảo qua tên này thương thành tu sĩ cơ thể, giọng siêu cấp sinh vật trí não không biết từ chỗ nào vang lên, chứng minh đối phương xác thực chính là bản thân, tuyệt không phải địch nhân ngụy trang. Phó chủ quản phất phất tay, ra hiệu hạ một người tu sĩ tiến lên, tiếp tục tiếp nhận siêu cấp sinh vật trí não kiểm tra. Tựa hồ là ý thức được cái gì, cho nên thương thành tu sĩ cũng mười phần tích cực phối hợp kiểm tra, thế nhưng liên tiếp kiểm tra rồi mười mấy tên thương thành tu sĩ, lại đều chứng minh thân phận của bọn hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà phó chủ quản đám người lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm, vì còn có mấy chục tên thương thành tu sĩ không có trải qua kiểm tra, cái này mang ý nghĩa địch nhân vô cùng có khả năng giấu ở trong đó. Kế tiếp đến với ngươi, nói ra tên của ngươi cùng thân phận thức biệt mã. Người phụ trách chỉ hướng một tên thương thành tu sĩ, mặc dù hắn đối với người này có chút ấn tượng, nhưng lại vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục kiểm tra. Bị điểm tên thương thành tu sĩ ngẩng đầu lên, mà không thay đổi quét người phụ trách một chút, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười ma quái, nhường phụ trách trong lòng của người ta đột nhiên run lên. Hắn đang muốn cho chung quanh đồng bạn đưa ra cảnh cáo, kết quả đã thấy đối phương đột nhiên ném ra ngoài giống nhau vật phẩm, nhìn lên tới tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đây là tạc đạn. Người phụ trách sắc mặt đại biến, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1195, xông ra vòng đây. Chương 1195, xông ra vòng đây. 2024-03-14 theo người phụ trách một tiếng kinh hô, tất cả thương thành tu sĩ đồng thời biến sắc. Chúng tu sĩ lúc trước liền đã bị qua Đường Chấn một lần đánh kích, nhưng mà vì kịp thời chuyển tống rời khỏi, cho nên cũng không có bao nhiêu thương thành tu sĩ bị thương, lại khó tránh khỏi bị làm được mặt mày xám xịt. Đối với kiểu này lực sát thương kinh người, diện tích che phủ tích cực lớn đặc thù tạc đạn, thương thành tu sĩ đồng dạng trong lòng còn có kiêng kỵ, dù là có vương cấp tu vi, thì vẫn như cũ không dám lấy huyết nhục chi khu trực diện nổ tung sóng xung kích. Bởi như vậy lời nói, dường như cùng muốn chết không có gì không có khác nhau. Đối với thương thành tu sĩ mà nói, tại địa bàn của mình bị địch nhân nổ chạy trối chết, vốn là một kiện để người vô cùng không chuyện vui, thế nhưng dưới mắt những chuyện tương tự lại muốn xảy ra lần thứ hai. Hoảng sợ đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đầy là phẫn uất, xin thể tuyệt đối không cho viên này tạc đạn được thành công dẫn bạo. Thế là ngay tại Đường Chấn ném ra tạc đạn nháy mắt, vượt qua một nửa thương thành tu sĩ thi triển các loại giam cầm thủ đoạn, đem viên kia tạc đạn bao vây lại, cố gắng ngăn cản tạc đạn lần nữa dẫn bạo. Một nửa khác thương thành tu sĩ thì khóa chặt Đường Chấn, theo bốn phương tám hướng phát động rồi bén nhọn công kích. Là thương thành tu sĩ mục tiêu công kích Đường Chấn, ngay lập tức như là thân ở sóng to gió lớn bên trong, trung quanh khắp nơi đều là sắc cơ. Đến đây đi, nhìn xem các ngươi năng lực làm gì được ta. Đường Chấn cười như điên một tiếng, dùng linh ngọc điêu khắc phụ lục như là dâng trào nước suối xuất hiện, tung khắp xung quanh thân thể của hắn các nơi không ngừng vần quanh, đồng thời bị đồng thời kích phát sử dụng. Một thương thành tu sĩ thấy những điều chưa hề thấy siêu dày phòng hộ cháo, trong lúc đó đem Đường Chấn cơ thể móc ngược trong đó, nó tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu tầng, đem đến từ thương thành tu sĩ công kích liên tiếp ngăn trở. Thế nhưng tại mười mấy tên thương thành tu sĩ công kích đến, chống lên phòng hộ cháo thoáng qua liền đã phá toái, đúng lúc này tầng thứ hai lại tiếp tục phá toái, sau đó tầng thứ ba, tầng thứ tư. Vẹn vẹn là đợt thứ nhất công kích, cũng không biết có bao nhiêu tầng phòng hộ cháo bị đánh nát. Nguyên bản độ dày kinh người phòng hộ cháo thì bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ cần mấy giây thời gian hậu Đường Chấn liền đem trực diện thương thành tu sĩ điên cuồng công kích. Một bên người phụ trách lộ ra cười lạnh, hắn thấy Đường Chấn lần này tất nhiên chắp cánh khó thoát. Thế nhưng nụ cười này vừa mới xuất hiện, lại trong lúc đó ngưng kết ở trên mặt, vì người phụ trách nghe được siêu cấp sinh vật trí não dồn dập còi báo động. Cảnh cáo, có không rõ lực lượng xâm lấn, cố gắng cởi ra không gian phong tỏa, mời ngay lập tức khai thác hành động tiến hành ngăn cản. Không rõ lực lượng xâm lấn thành công, bộ phận trí não quyền hạn đã bị trộm lấy, địch nhân đang cố gắng khởi động truyền tống, mời ngay lập tức khai thác hành động tiến hành ngăn cản, phòng ngừa địch nhân sử dụng trộm lấy quyền hạn tiến hành phá hoại. Truyền tống đã khởi động, không cách nào tiến hành chặn đường, hiện tại khởi động truy tung hình thức, mời ngay lập tức tiến về truyền tống đích đem nó tại chỗ giết chết. Siêu cấp sinh vật trí não liên tục phát ra 3 lần cảnh cáo cùng mệnh lệnh, nhưng ở đây thương thành tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía tại sóng to gió lớn bên trong vẫn như cũ cười lạnh không chỉ Đường Chấn, lập tức đã hiểu rồi tự tin của hắn đến từ ở đâu. Năng lực tại đông đảo thương thành tu sĩ công kích đến, vẫn như cũ có thể cười tự tin như vậy, không phải tên điên, chính là có chạy thoát tới cửa sinh át chủ bài. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Trấn có một lá bài tẩy, có thể làm cho hắn theo trong tuyệt cảnh cầu được một chút hy vọng sống, tại trước mắt bao người ung dung rời đi. Ngăn lại hắn, nói cái gì cũng không thể để hắn rời khỏi. Người phụ trách phát ra gầm lên giận dữ, đối Đường Trấn phát động rồi một kích toàn lực, thề phải đưa hắn đưa vào chỗ chết. Từ lúc Đường Trấn bại lộ sau, nhưng Thủy Trung đứng ngoài quan sát phó chủ quản, giờ khắc này thì đồng dạng lựa chọn ra tay, một cố làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác tim đập nhanh khí tức khủng bố, hướng phía Đường Trấn đánh tung mà đi. Vâng. Tất cả phòng hộ cháo vỡ vụn hầu như không còn, Đường Trấn cơ thể như là bị ném đi thu đông, cùng thổ máu tươi bay rớt ra ngoài. Cũng liền trong cùng một lúc, đặc thù lực lượng đem hắn bọc lại, thân ảnh của hắn thì bắt đầu dần dần trở thành nhạt, rõ ràng là muốn thoát ly cái này duy độ phùng khích. Các ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ lần nữa giết vào vạn giới thương thành, để các ngươi nỗ lực không cách nào tưởng tượng đại giới. Đường Trấn hai mắt đỏ tươi, trên thân thể hiện đầy vỡ vụn dấu vết, phía dưới mơ hồ có năng lượng quang mang chớp động, chỉ là quang mang nhìn lên tới cực không ổn định, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt giống như. Loại tình huống này đại biểu cho Đường Trấn đã bản thân bị trọng thương, thậm chí đã nghiêm trọng đến nguy hiểm cho sinh mệnh tình trạng. Nhưng mà mãi đến khi biến mất tiền một khắc cuối cùng, thương thành tu sĩ cũng không nhìn thấy Đường Trấn trên mặt có vẻ thống khổ hiện lộ, chỉ có không cách nào hình dung giữ tợn cười lạnh, để bọn hắn cảm giác dùng mình. Như thế khó chơi địch nhân nếu như bất tử cũng thoát khỏi, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ biến thành vạn giới thương thành họa lớn trong lòng. Không tiếc bất kỳ giá nào, thì nhất định phải đem nó tiêu diệt. Phó chủ quản nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện ở Đường Trấn lưu lại viên tia tạc đạn phía trên, đem nó trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Ngay tại phó chủ quản mệnh lệnh được đưa ra sau đó, giọng siêu cấp sinh vật trí não vang lên lần nữa, lại là cung cấp Đường Trấn truyền tống sau xuất hiện địa điểm. Địch nhân thân ở nhà tù duy độ phùng khích số 5, mời ngay lập tức tiến về nơi đó điểm tướng hắn tiêu diệt. Nghe được siêu cấp sinh vật trí não nhắc nhở, chúng thương thành tu sĩ lập tức sững sờ, bọn hắn không ngờ rằng Đường Trấn lại tự chui đầu vào lưới, chạy tới bọn hắn chuyên môn dùng để giam cầm tội phạm sử dụng chiều không gian nhà tù. Thế nhưng vừa nghĩ tới Đường Trấn có quỷ dị thủ đoạn, bao gồm phó chủ quản ở bên trong tất cả thương thành tu sĩ lại là biến sắc, không chút do dự hướng phía rời đi nơi này chiều không gian bình thường phóng đi. Bọn hắn sợ bởi vì là hành động của mình tốc độ quá chậm, dẫn đến biến cố mới xuất hiện. Tại cùng thời khắc đó, tất cả khoảng cách số 5 chiều không gian nhà tù gần đây thương thành tu sĩ thì đồng thời nhận được siêu cấp sinh vật trí não cảnh cáo, hỏa tốc tiến về địa điểm chỉ định bắt lấy Đường Trấn. Thế nhưng khi bọn hắn tới gần chiều không gian ngục giam cửa vào lúc, lại ngạc nhiên phát hiện nơi đó thông đạo đã bị người cưỡng ép mở ra, một đám hung thần ác sát tù đồ chính không dằn nổi từ bên trong chen chúc mà ra. Không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu, theo bọn hắn trong miệng liên tiếp phát ra, tràn đầy điên cuồng cùng khát máu cảm giác. Mà liền tại ra miệng biên giới chỗ, khỏe miệng mang theo máu tươi Đường Trấn rượi vào tường mà đứng, chính vẻ mặt cười lạnh nhìn chạy tới thương thành tu sĩ. Chết tiệt quyết không thể để bọn hắn đào tẩu, bằng không vạn giới thương thành muốn lật trời. Một tên thương thành tu sĩ phát ra gầm thét, không chút do dự đối với một tên tù đồ phát động rồi công kích. Hắn không biết Đường Trấn là dùng loại thủ đoạn nào mở ra chiều không gian ngục giam thông đạo, nhưng lại hiểu rõ một khi những thứ này bị vạn giới thương thành giam giữ tù đồ chạy đi, tất nhiên sẽ đúng thương thành khởi xướng điên cuồng nhất hành động trả thù. Thế nhưng không giống nhau, thương thành tu sĩ công kích đã đến, những kia không biết bị giam cầm rồi bao nhiêu năm lũ tù phạm lại mặt lộ nhe răng cười, không tránh không né hướng phía những kia thương thành tu sĩ vọt tới. Lâu dài cầm tù có thể để người ta tinh thần tan vỡ, thương thành tu sĩ tra tấn càng làm cho bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng sớm thì không biết bao nhiêu lần xin thề muốn tiến hành báo thù, thế nhưng vì bị giam cầm ở chiều không gian trong ngục giam, cho nên căn bản không thể toàn nguyện. Bây giờ cơ hội thì bày ở trước mặt, bọn hắn há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Theo tù đồ cùng thương thành tu sĩ đấu đến cùng nhau, nhiều hơn nữa tù đồ thì theo chiều không gian trong ngục giam chen chúc mà ra, tìm kiếm lấy có thể tồn tại chạy trốn con đường. Huynh đệ, ngươi lẽ nào không cùng chúng ta cùng rời đi sao? Gần trăm tên lâu thành tu sĩ theo chiều không gian trong ngục giam nối đuôi nhau mà ra, chính là lúc trước cùng Đường Trấn cùng nhau thi hành nhiệm vụ linh khư chiến khu tu sĩ, so sánh lúc đến võ trang đầy đủ, giờ phút này bọn hắn chỉ mặc áo mỏng, không ít tu sĩ trên người còn tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một tên lâu thành tu sĩ nhìn Đường Trấn, dùng mang theo một tia giọng quan thiết hỏi: nếu không phải Đường Trấn đột nhiên xuất hiện, lại sử dụng thủ đoạn đặc thù mở ra chiều không gian ngục giam thông đạo, có trời mới biết bọn hắn lúc này là hay không sẽ có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Vạn giới thương thành trưởng khống giả không thích giết người, cho nên lựa chọn đem địch nhân nút lại, thật tình không biết kiểu này không có cuối cầm tù, kỳ thực xa so với tử vong càng để cho người cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1196, siêu cấp sinh vật trí não tư tàng. Chương 1196, siêu cấp sinh vật trí não tư tàng. 2024-03-14 cho là đời này khó thoát giam cầm, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện làm cho người ngạc nhiên chuyện cơ, bọn hắn có thể thoát khỏi tòa này hiện đầy tuyệt vọng giả hái cốt nhà tù. Đúng kịp thời xuất hiện cũng đem bọn hắn giải cứu Đường Trấn, lâu thành tu sĩ cũng trong lòng còn có một tia cảm kích, lúc này càng là hơn chủ động mở miệng muốn dẫn Đường Trấn rời đi nơi này. Không cần, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi mau mau rời đi đi. Đường Trấn nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt đối phương giúp đỡ. Được rồi, nếu là ngươi sau này có cơ hội tiến về trung tâm linh hư, còn nhớ tiến về ta chỗ lâu thành, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Tên này pháp tắc vương giả cười lấy cùng Đường Trấn nắm tay, sau đó nói ra chính mình sở tại lâu thành tên. Cái khác lâu thành tu sĩ thấy thế thì cười lớn nói cho Đường Trấn mỗi người bọn họ lâu thành danh xưng cùng vị trí, mời hắn có cơ hội tiến đến làm khách. Tốt huynh đệ, chúng ta cần phải đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Cầm đầu pháp tắc vương giả cười lớn một tiếng, dẫn đầu xông về chạy đến tiếp viện thương thành tu sĩ, toàn thân chiến ý kinh người, tiếng chém giết vang tận mây xanh. Chiến trường biên giới vị trí, Đường Chấn phảng phất một tên khán giả, mắt lạnh nhìn lũ tù phạm cùng thương thành tu sĩ chém giết thành một đoàn. Vì lúc trước gặp công kích mãnh liệt, lúc này Đường Chấn bị thương rất nặng, nếu không phải pháp tắc vương giả có cực kỳ cường hãn sức chịu đựng, hắn lúc này sợ là đã hôn mê, tự nhiên không cách nào lại tiếp tục tham dự chiến đấu. Cũng may mọi thứ đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, hắn lúc này đã chuyển nguy thành an, cho dù là vẫn như cũ đang ở vạn giới thương thành, nhưng cũng không cần lại lo lắng sẽ rơi vào thương thành tu sĩ trong tay. Với lại hắn chẳng những dùng trọng thương đại giới thu hoạch rồi một chút hy vọng sống, sau đó càng là hơn sử dụng thủ cơ xâm lấn siêu cấp sinh vật trí não, ngẫu nhiên thu hoạch rồi một bộ phận quyền hạn. Dựa vào những thứ này tạm thời thu hoạch quyền hạn, Đường Chấn tại thời gian ngắn nhất làm ra quyết đoán, đem cầm tù lâu thành tu sĩ cùng đông đảo tù đồ một tòa chiều không gian nhà tù thông đạo mở ra. Chỉ có sử dụng những thứ này tù đồ kiểm chế thương thành tu sĩ, chế tạo hỗn loạn lớn hơn cảnh tượng, hắn mới có thật sự thoát khỏi tuyệt cảnh cơ hội. Có phải tìm kiếm đến rồi có thể kết nối vị diện tọa độ, ta cần mau rời khỏi nơi này. Đường Chấn lặng yên không tiếng động trốn đến ẩn nấp góc, đối thủ cơ trầm giọng dò hỏi. Vị diện tọa độ đã khóa chặt, tùy thời có thể vì tiến hành truyền tống, nhưng mà thân thể của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, rất có thể sẽ ở truyền tống trong quá trình gặp càng lớn tổn thương, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Có phải tiến hành truyền tống, mời làm ra lựa chọn. Nhìn thủ cơ cho ra nhắc nhở, Đường Chấn cười khan một tiếng nói, ta lưu lại tất nhiên là một con đường chết, truyền tống rời khỏi ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống, ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Chỉ là cứ như vậy đi không được gì một lần, còn mang theo đầy người thương bệnh, thật sự là có chút không cam tâm a. Đường Chấn ảo não lắc đầu, hắn biết mình thương thế nghiêm trọng, có thể hay không tự vệ đều là cái vấn đề, nhiệm vụ lần này sợ là đã ngâm nước nóng rồi. Bỏ lỡ lần cơ hội khó được này, thiên biết mình lúc nào mới có thể hoàn thành không gian lâu thành giải phong nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới không gian lâu thành cuối cùng kỳ hạn sắp đã đến, rất có thể sẽ theo quốc gia cấp lâu thành biến thành nhất cấp lâu thành, Đường Chấn cũng cảm giác trong lòng dị thường phiền muộn. Vừa nãy xâm lấn siêu cấp sinh vật trí não lúc, chặn được một chút đặc thù thông tin, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể thử một chút, có lẽ có thể đền bù ngươi tiếc nuối cùng thứ bị thiệt hại. Đường Chấn nghe vậy lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia bất ngờ, cái gì đặc thù thông tin, không ngại nói ra nghe một chút. Siêu cấp sinh vật trí não tại xử lý vạn giới thương thành vật tư điều động lúc, âm thầm làm một ít tay chân, vụ trộm đem một bộ phận vật tư giữ lại cũng che giấu, vào chỗ nào đó bị nó che đậy ẩn tàng duy độ phùng khích bên trong. Lại còn có chuyện như vậy, lẽ nào này vạn giới thương thành siêu cấp sinh vật trí não thì có tư tâm tồn tại, muốn dựng thuộc về mình tiểu kim cố. Đường Chấn mặt lộ vẻ tò mò, không còn nghi ngờ gì nữa chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, đối với siêu cấp sinh vật trí não trong âm thầm giữ lại những kia vật tư thì dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vạn giới thương thành có tài nguyên dường như không cách nào thống kê, mà có thể bị siêu cấp sinh vật trí não cái này đại quản gia nhìn chúng cũng tư tàng thứ gì đó, thì chắc chắn sẽ không là phàm phẩm. Nếu là có thể nói, Đường Chấn cảm giác không ngại đem nó đóng gói mang đi, coi như là đúng siêu cấp sinh vật trí não nho nhỏ trả thù. Từ đầu đến cuối đều là nó tại hiệp trợ thương thành tu sĩ, mới có thể Đường Chấn khắp nơi nhận hạn chế, cuối cùng luân lạc tới dưới mắt loại tình trạng này. Có thể hay không đem ta đưa đến những kia vật liệu cất giữ địa điểm, ta dự định trước thu một chút lợi tức. Thông qua phân tích xác định, siêu cấp sinh vật trí não đối với cất giữ vật liệu địa điểm phòng thủ cực nghiêm, mục đích đúng là vì không cho bất luận kẻ nào phát hiện cùng trộm lấy những kia vật tư. Cất giữ vật liệu duy độ phùng khích thuộc về một khoa đặc thù tinh thể chiều không gian hình chiếu, trọng lực tương đương với nguyên thế giới 2 lần, này vẫn là bởi vì hình chiếu nguyên nhân bị suy yếu rất lớn. Nếu ngươi muốn đi vào trong đó, đều sẽ đạt được đặc thù lực trường bảo hộ, nhưng mà chỉ có 3 giây đồng hồ thu hoạch vật phẩm thời gian, quá thời gian hậu quả chính là bị trong nháy mắt đập vụn thành bụi phấn. Đường Chấn hơi suy tư một chút, khẽ gật đầu. 3 giây đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Ta hiện tại chỉ hy vọng chỗ kia duy độ phùng khích cũng không phải rất lớn, vật tư cũng không có bị tùy ý vứt bỏ. Tiện tay theo chữ vật không gian trong lấy ra một bình dược tề trị liệu cô đặc, Đường Chấn một uống mà xuống. Đúng lúc này thì đối thủ cơ ra lệnh, ta chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu hành động đi. Thu hoạch vật tư sau đó đều sẽ trực tiếp chuyển tống đến vị trí vị diện tọa độ ở chỗ đó. Hiện tại hành động bắt đầu. Một đạo bạch quang đem Đường Chấn cơ thể bao phủ, gắng gượng phá khai rồi chỗ này duy độ phùng khích, đem nó chuyển tống đến rồi nào đó không biết khu vực. Chỗ cần đến đã tới, mới ngay lập tức bắt đầu hành động. Ngay tại thủ cơ nhắc nhở vang lên máy mắt, Đường Chấn hai mắt đột nhiên mở ra, như thiểm điện xông về phía trước khu vực. Đây là một mảnh trắng xóa thế giới, nhìn lên tới chỉ có mấy trăm bình phương lớn nhỏ, trên mặt đất tràn đầy trong suốt tinh thể loang hố, tản ra để người mê muội và mang, dường như là một to lớn đèn chân không theo đuổi. Có trời mới biết siêu cấp sinh vật trí não đem vật tư tồn để ở nơi đâu, vì Đường Chấn căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì vật phẩm tồn tại ở mặt đất, lại như thế nào đi tìm kiếm cấp đoạn. Vốn cho là 3 giây đã đầy đủ, nhưng mà hiện tại xem ra lại không phải như thế. Thế nhưng đối với thủ cơ mà nói, có thể cung cấp 3 giây bảo hộ thời gian thì đã đạt đến nó mức cực hạn có thể chịu đựng, dù là lại nhiều 1 giây đều không thể làm được. Tất nhiên không có thời gian đi cẩn thận tìm kiếm, như vậy Đường Chấn lúc này duy nhất cách làm chính là sử dụng nhẫn chữa vật công năng, đối chung quanh trống không khu vực trực tiếp tiến hành thu nạp. Thì ngay một khắc này, Đường Chấn đột nhiên cảm giác được bên trong chiếc nhẫn chữa vật của mình bộ đã xảy ra rung động dữ dội, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn tán loạn. Trong lòng có hơi vui mừng, hắn biết mình có thể đã có thu hoạch. Thời gian đã đến, truyền tống bắt đầu. Điện thoại di động nhắc nhở vừa mới vang lên, Đường Chấn cũng cảm giác một cỗ kinh khủng trọng áp hướng hắn bao vây mà đến, nhường hắn cảm giác mình lập tức muốn bạo thành một đoàn huyết vụ. Mất đi điện thoại di động bảo hộ, hắn lúc này mới ý thức được nơi này áp lực khủng bố cỡ nào. Trên thân thể vỡ vụn vết thương máu tươi báo tác, nếu không phải nửa năng lượng hóa thân thể đem vết thương phủ kín, Đường Chấn chỉ sợ cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trong vì mất máu mà chết. Cũng may quá trình này kéo dài thời gian rất ngắn, thoáng qua hắn thì cảm nhận được loại đó quen thuộc truyền tống lực lượng, mặc dù vẫn như cũ sẽ mang đến cho hắn cảm giác thống khổ, nhưng mà so sánh dưới không thể nghi ngờ muốn tốt qua rất nhiều. Nhưng mà trọng thương mất máu đường chấn, lại căn bản là không có cách tiếp tục tiếp nhận loại thống khổ này, thân thể bảo hộ cơ năng nhường hắn trực tiếp tiến nhập trạng thái hôn mê. Ngay tại kiểu này hoàn toàn mất đi ý thức tình huống dưới, đường chấn tiến nhập một chỗ không biết thế giới, nặng nề rơi vào một mảnh sú khí vân thiên trong đống rác. Chương 1197, núi rác thổ dân. Chương 1197, núi rác thổ dân. 2024-03-14 đây là một quỷ dị thế giới, mặt đất thực vật ít đến thương cảm, có vẻ cằn cỗi vô cùng. Trừ ra từng đạo vòi rồng, quần quần bụi mù, nơi này dường như căn bản cũng không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh sôi. Chẳng qua tại to lớn đống rác vùng trời, nhưng như cũ thỉnh thoảng xuất hiện một ít ăn mục nát loài chim, chúng nó tìm kiếm mặt đất trên mỗi một tấc đất, hy vọng có thể tìm thấy no bụng đồ ăn. Ngao một con ăn mục nát điểu đột nhiên phát hiện trên mặt đất trong đống rác đang nằm lấy một bộ hình người vật thể, nhìn lên tới dường như đã tử vong. Nó hưng phấn thả ra một tiếng kêu to, thông chi chính mình cái khác đồng bạn về sau, liền hướng phía đồ ăn lao xuống mà đi. Mãnh liệt tan dục vọng, nhường cái khác ăn mục nát điểu theo sát phía sau, trong miệng không ngừng phát ra khó nghe tiếng kêu. Mặc dù người trước mắt hình vật thể không hề có tỏa ra loại đó thuần túy mục nát hương vị, nhưng mùi máu tươi lại là cực nặng, cho nên tại ăn mục nát điểu trong ý thức, đối phương cho dù là còn sống sót, nhưng cũng căn bản sống không được bao lâu. Có khi đụng phải kiểu này tương tự tình huống, lại thêm ăn mục nát điểu đói khát vô cùng, hung hãn như vậy tàn nhẫn ăn mục nát điểu thậm chí sẽ trực tiếp phát động công kích, đem hình thể vượt xa bọn chúng con mồi sẽ thành mảnh nhỏ, mà không phải đợi đến mục tiêu triệt để tử vong mới động thủ. Hôm nay xuất hiện bọn này ăn mục nát điểu, chính là loại đó thích săn giết sắp chết mục tiêu bầy chim, tổng số chừng hơn 70 con, lúc hạ xuống phảng phất một mảnh mây đen. Nào la la, đi đầu hạ xuống ăn mục nát điểu rơi vào con mồi bên cạnh, nghiêng chùi lùi đầu, dùng huyết con mắt màu đỏ đánh giá một phen về sau, trong lúc đó thò đầu ra tới, đối con mồi cơ thể hùng hăng một mổ. Đinh. Dường như mơ hồ có kim trúc va chạm âm thanh truyền đến, đầu kia ăn mục nát điểu hùng hãn trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhanh chóng rụt đầu lui lại mấy bước, không ngừng vung mấy cánh. Đợi đến nó dừng lại lúc, đầu cũng đang không ngừng vung đậy, vốn lượn như đao mỏ chim trên đã xuất hiện vết rạn, máu tươi không ngừng theo vết thương biên giới thẩm thấu mà ra, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chóc ra giống như. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vừa nãy mổ đánh xuống, cái này ăn mục nát điểu bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí có khả năng vì miệng đứt gãy mà cuối cùng bị gắng gượng chết đói. Lúc này cái khác ăn mục nát điểu cũng đều đã toàn bộ hạ xuống mặt đất, chúng nó vây quanh trên mặt đất tràn đầy máu tươi con mồi, có vẻ cực kỳ sao động bất an. Mặc dù trước hết nhất phát động công kích đồng bạn đã bị thương, nhưng mà lại không chút nào hù sợ cái khác ăn mục nát điểu, chúng nó cẩn thận tiến tới góc mặt, không ngừng mẹo đầu dò xét vài lần, xác định con mồi không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, trong lúc đó phát động rồi công kích. Đinh đinh đang đang, liên tiếp kim trúc va chạm tiếng vang lên lên, những kia ăn mục nát điểu cảm giác chính mình tại chạm đến con mồi cơ thể về sau, ngay lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn quay về, toàn tâm kịch liệt đau nhức thì theo mỏ chim chỗ truyền đến. Bị đau mấy cái ăn mục nát điểu từ dưới đất lui về phi hành mấy bước, trong miệng phát ra thống khổ kêu to, sau đó đột nhiên phóng lên tận trời. Đau khổ kịch liệt có thể ăn mục nát điểu nhận định, đầu này nhìn lên tới sắp chết hấp hối con mồi cũng không dễ chơi, cho nên trời sinh tính giảo hoạt cẩn thận ăn mục nát điểu quả quyết lựa chọn bay khỏi nơi đây, để tránh tiếp tục cảnh ngộ nguy hiểm. Cái khác ăn mục nát điểu thấy thế, dường như không có cam lòng, nhưng mà trời sinh tính tình cẩn thận, hay là thúc đẩy chúng nó lưu luyến không rời rời khỏi. Cái này nhìn như sắp chết con mồi, kỳ thực tương đối nguy hiểm. Đợi đến bọn này thất vọng ăn mục nát điểu sau khi rời đi, núi rác lại khôi phục bình tĩnh, dường như nơi này chính là một mảnh không có bóng người vùng đất chết. Loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu thời gian, mãi đến khi một hồi nhỏ xíu tiếng vang đột nhiên truyền đến, mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía xa một tòa to lớn núi rác bên trên. Những thứ này đột nhiên xuất hiện thân ảnh có cao có thấp, bị các loại vật liệu chế tác trường bào bao vây được cực kỳ chặt chẽ, trên mũ rác một bộ to lớn kính gió có vẻ cực kỳ dễ thấy, để người lầm tưởng rằng đây là nào đó trường to lớn con mắt sinh vật. Bọn hắn theo đống rác trên sau khi xuất hiện, liền đứng ở chỗ cao không ngừng nhìn xung quanh, dường như đang đợi cái quái gì thế. Không có qua bao lâu thời gian, lại có từng bầy giống nhau ăn mặc thổ dân xuất hiện, mỗi người bọn họ chiếm cứ lấy một phiến khu vực, lẫn nhau trong lúc đó cũng tại cảnh giác qua lại dò xét, trong tay vũ khí đơn giản thì tại mơ hồ chỉ hướng lẫn nhau. Ông. Một tiếng oanh minh trong lúc đó từ không trung vang lên, đúng lúc này thì có ít chiếc hình thể to lớn phi hành vật đâm rách tầng mây, hướng phía núi rác vị trí không ngừng tới gần. Trên mặt đất những trang phục kia quái dị thổ dân thấy thế, ngay lập tức cũng đem chú ý chuyển rời đến những thứ này phi hành vật phía trên, đồng thời sử dụng chúng quanh rác thải đem chính mình che giấu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, những kia to lớn phi hành khí chậm rãi bay đến núi rác vùng trời, sau đó lượng lớn rác thải từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi núi rác biên giới vị trí. Mặt đất phát ra tiếng vang, chẳng qua trong nháy mắt, lại có một tòa to lớn núi rác xuất hiện, trong không khí lập tức có không cách nào hình dung cổ quái hương vị tràn ngập ra. Mặc dù cách trầm trọng kính, nhưng mà đám thổ dân nhìn về phía núi rác thời loại đó ánh mắt tham lam, lại dường như có thể xuyên thấu kính hiện lộ ra. Đợi đến những thứ này phi hành khí chậm rãi bay khỏi nơi đây, cũng dần dần biến mất ở trên đường chân trời sau đó. Tất cả thổ dân trong lúc đó theo ẩn thân địa điểm nhảy lên một cái, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tòa kia tươi mới to lớn núi rác. Có trời mới biết những thứ này thổ dân lúc trước ẩn thân nơi nào, lúc này lại như là theo từ dưới đất tuôn ra con kiến, nhanh chóng vây quanh ở núi rác trung quanh, bắt đầu điên cuồng lật nhặt những kia rác thải, cố gắng từ trong đó tìm thấy có thể tiếp tục sử dụng vật phẩm. Có lúc vì tranh đoạt giống nhau vật phẩm, những trang phục này quái dị thổ dân còn có thể xảy ra tranh đấu ma sát, thậm chí là ra tay đánh nhau. Mỗi đến lúc này, những kia dáng người cường tráng cũng cầm trong tay vũ khí thổ dân rồi sẽ đứng ra, bọn hắn dường như đảm nhiệm chiến sĩ nhân vật, phụ trách cùng người cạnh tranh chiến đấu đối lập, giữ gìn thuộc về ích lợi của bọn hắn. Mặc dù núi rác to lớn vô cùng, nhưng mà hữu dụng vật tư lại cực kỳ thưa thớt, như muốn tìm kiếm ra đây cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tranh đoạt vật phẩm lúc chiến đấu có xảy ra, nhưng lại cũng không kịch liệt, vì dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là làm hết sức tìm kiếm có thể dùng vật tư, sau đó lại dùng thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Về phần làm như vậy nguyên nhân, kỳ thực vô cùng đơn giản, bởi vì này chút ít rác thải cũng không thuộc về bọn hắn. Động tác nhanh một chút, chúng ta chỉ có thời gian một tiếng, làm hết sức mang theo vật phẩm hữu dụng, đều nghe được sao? Một tên cầm trong tay cự đại khảm đao nam tử đứng trên núi rác, đối trước mặt bận rộn thân ảnh hét lớn, thỉnh thoảng còn nhìn về phía xa xa hoang dã, ánh mắt bên trong toát ra gấp gáp tâm ý. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, làm bầu trời phương xa bên trong chậm rãi xuất hiện một mảnh màu đen mây đen lúc, tất cả thổ dân cũng ngay lập tức ngưng trong tay động tác, cùng bọn hắn đồng bạn tụ tập lại một chỗ, sau đó khiêng thu thập tới vật phẩm nhanh chóng thoát khỏi núi rác nơi nào đó khu vực. Hơn 10 người thổ dân đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, cố gắng tránh né mảnh này màu đen mây đen. Chẳng qua khi bọn hắn lướt qua một mảnh khe rãnh lúc, trong đó một tên thổ dân lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mọ Di Sơ, ngươi đang gọi bậy cái gì? Còn không mau mau rời đi nơi này, lẽ nào chờ lấy hủy diệt phong bạo đem ngươi xé nát sao? Cầm trong tay cự đại khảm đao nam tử giống lên một tiếng, ánh mắt lại theo bản năng theo tên là Mọ Di Sơ đồng bạn chỉ phương hướng nhìn lại. Đúng lúc này một tên toàn thân dính đầy máu tươi, cũng đã hôn mê ngã xuống đất nam tử tiến nhập hắn ánh mắt. Nhìn hôn mê nam tử quái dị cách ăn mặc, còn có toàn thân nhìn lên tới 10 phần thương thế nghiêm trọng, thân làm thủ lĩnh cường tráng nam tử nhíu mày, lắc đầu nói, gia hỏa này không rõ lai lịch, có thể đã chết, lại nói hủy diệt phong bạo muốn đánh tới, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi. Thế nhưng dìm đại thúc, ta nghĩ người này cũng chưa chết, rất có thể cứu sống, nếu không chúng ta đưa hắn mang về. Mọ Di Sơ nói đến đây, lại con túi phóng tới tên kia hôn mê nam tử, dìm đại thúc thấy thế tức giận đến dậm chân một cái, bước nhanh xông lên phía trước, sợ cái này lỗ mãng gia hỏa bị thương tổn. Dìm đại thúc, hắn còn sống sót, chúng ta đem hắn cứu trở về đi thôi. Mọ Di Sơ trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, đối vẻ mặt bất đắc dĩ dìm đại thúc hô. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1198, quỷ dị hôn mê người. Chương 1198, quỷ dị hôn mê người. 2024-03-14 ngươi tiểu gia hỏa này, ta thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Dìm đại thúc thở dài một hơi, đối với Mọ Di Sơ thích nhặt người thói quen, hắn luôn luôn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tiểu tử này tại mấy năm trong, liên tiếp nhặt rồi hơn 10 người thân phận không rõ bị thương lưu lãng giả. Có người bị nhặt về phía sau rất nhanh liền chết mất, thì có đang khôi phục sau đó lựa chọn rời đi, còn có thì lưu tại trong đội ngũ của bọn họ. Bao gồm gì bản thân, kỳ thực đều là bị Mọ Di Sơ nhặt về đi sau đó thương thế khỏi hắn sau đó, hắn thì lưu ở lại, đồng thời đã trở thành mọi người tin cậy dìm đại thuốc. Cho nên đối với Mọ Di Sơ kiểu này thích nhặt người quen thuộc, dìm đại thuốc bây giờ không có cách cấm chỉ, nhiều khi cũng đều là hắn phụ trách giúp đỡ Mọ Di Sơ đem nhặt đến người mang về nơi ở về phần đối phương có phải nguy hiểm, dìm đại thuốc nhưng xưa nay không cần lo lắng, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin bảo đảm đồng bạn sẽ không nhận làm hại. Chỉ bất quá trước mắt tên này hôn mê nam tử, lại làm cho dìm đại thúc cảm giác có chút bất an, theo bản năng muốn cự tuyệt Mọ Di Sơ đề xuất. Tình huống bây giờ nguy hiểm, chúng ta không thể. Dìm đại thúc nói đến đây, vừa mới bắt gặp Mọ Di Sơ nhờ giúp đỡ ánh mắt, cuối cùng vẫn trong lòng mềm nhũn, đưa trong tay khảm đao chèn bỏ đao, đưa tay cố gắng đem nằm trên mặt đất nam tử ôm. Thế nhưng khi hắn bắt lấy nam tử cơ thể, chuẩn bị đem nó kéo lúc thức dậy, lại phát hiện đối phương liền phảng phất mọc trên mặt đất bình thường, căn bản là không cách nào di động mảy may. Chết tiệt gia hỏa này lẽ nào là cái người máy, làm sao lại như vậy nặng như vậy? Dìm đại thúc trong lòng giật mình. Giả sử đối phương là người máy lời nói, hắn tuyệt đối không thể đem nó mang về, nói như vậy vô cùng có khả năng cho đồng bạn của mình đem lại nguy hiểm. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy nam tử vỡ vụn ra thịt, còn có trắng lếu xương cốt về sau, lại ngay lập tức có phán đoán, đây tuyệt đối là một có máu có thịt nhân loại bình thường. Mọ Di Sơ, chúng ta không có cách nào mang đi hắn, bởi vì ta căn bản mang không nổi. Dìm đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay muốn kéo lấy Mọ Di Sơ cánh tay, cố gắng đưa hắn mang rời khỏi nơi đây. Mọ Di Sơ cũng nhìn thấy vừa nãy một màn kia, rất là không cam lòng đứng dậy, hắn hiểu được tình hình dưới mắt rất nguy hiểm. Nếu là lâm vào hủy diệt phong bạo bên trong, bọn hắn không ai có thể sống mệnh. Mặc dù chỉ là nhìn từ đằng xa qua hủy diệt phong bạo, nhưng mà Mọ Di Sơ lại hết sức rõ ràng nó chỗ kinh khủng, những kia do vô số vi hình người máy tạo thành mây đen, sẽ đem tất cả có thể thu trở về sử dụng vật chất tiến hành tinh luyện phân giải, sau đó đánh chúng để dành, tiếp tục sản xuất mới vi hình người máy. Cũng may chúng nó từ trước chỉ ở núi rác phụ cận hoạt động, mỗi một lần mới rác thải bị khuynh đảo về sau, kiểu này vi hình người máy tạo thành mây đen sẽ xuất hiện, tại rác thải bên trong thu thập chúng nó cần thiết các loại tài nguyên. Bị chút ít này hình người máy thu thập qua đi, dường như tất cả rác thải đều sẽ bị cắt chém phân giải, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí biến thành một phấn, căn bản là không cách nào tiếp tục sử dụng. Cũng chính là nguyên nhân này, đám thổ dân mới biết đoạt tại vi hình người máy xuất hiện trước đó, cố gắng từ trong núi rác tìm kiếm một ít còn có thể sử dụng hoàn chỉnh vật phẩm, dùng để chế tạo bọn hắn cần thiết công cụ. Chẳng qua khi vi hình người máy công tác lúc, chung quanh tuyệt đối không thể có sinh linh xuất hiện trên núi rác, bằng không vi hình người máy sẽ đem hắn trở thành rác thải một bộ phận, không chút do dự đem nó cắt chém phân giải hết. Cho nên đám thổ dân mới biết tại khủng bố phong bạo tiến đến lúc, liều mạng thoát khỏi núi rác chỗ khu vực, để tránh bị hắn triệt để thôn vệ. Chỉ trách cái này hôn mê ra hỏa không may, đột nhiên té xỉu trên núi rác, với lại căn bản mang không nổi. Được rồi dìm đại thúc, chúng ta mau chóng rời đi. Nhanh chóng đứng dậy, Mọ Di Sơ đem chứa tạp vật túi cong lên người, cất bước liền muốn rời khỏi. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm giác bắp chân của mình bị người một phát bắt được, liền phảng phất kìm sắt tử bình thường. Sau đó chỉ thấy Dìm Đại Thúc vẻ mặt khẩn trương rút ra khảm đao, nhìn chòng chọc vào sau lưng Mọ Dị Sở. "Buông hắn ra, bằng không ta liền giết ngươi." Theo Dìm Đại Thúc tiếng giống vang lên, Mọ Dị Sở cũng khẩn trương xoay thân thể lại, nhìn về phía vừa nãy tên kia hôn mê nam tử. Một đôi thanh tịnh bình tĩnh, lại giống như có thể nhìn rõ tất cả hai mắt, cứ như vậy cùng Mọ Dị Sở nhìn thẳng vào mắt nhau, nhường thân thể hắn có hơi lắc một cái. "Xin giúp ta rời đi nơi này, cảm ơn." Nam tử nói xong câu đó về sau, đột nhiên sờ bàn tay, sau đó Mọ Dị Sở liền thấy một hồi vi quang từ trong tay của hắn thoáng hiện, dường như còn có một loại rất kỳ quái lực lượng đồng thời xuất hiện. Mọ Dị Sở theo bản năng về phía trước chạy hai bước, kết quả lại cảm giác trên đùi của mình dường như treo lấy nào đó nhẹ nhàng vật phẩm. Đúng lúc này hắn liền phát hiện tất cả đồng bạn cũng tại sững sờ nhìn hắn. Trong suốt kính phía sau, tràn đầy ánh mắt kinh hãi. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Dìm Đại Thúc gầm nhẹ một tiếng, một bước xa vọt tới Mọ Dị Sở bên người, hướng phía bắp chân của hắn chỗ mãnh lực khẽ động rồi hai lần. Mọ Dị Sở tò mò cúi người nhìn lại, kết quả lại phát hiện vừa nãy giống như khối thép nhi nặng nề như vậy nam tử, dưới mắt lại giống như một tấm nhẹ nhàng lơ lửng, chính theo cước bộ của hắn không ngừng lay động. Chẳng qua thanh tỉnh ngắn ngủi qua đi, nam tử đã lại lần nữa sa vào đến trong hôn mê. Mắt thấy Dìm Đại Thúc không cách nào giật ra hôn mê nam tử cái tay kia, đang cố gắng đem trong tay khảm đao giơ lên lúc, Mọ Dị Sở vội vàng hô lớn, "Dìm Đại Thúc, ngươi không thể làm như thế." Tất nhiên hắn mở miệng hướng chúng ta xin giúp đỡ, lại không như vừa nãy trầm trọng như vậy, vậy chúng ta thì dẫn hắn rời khỏi có được hay không? "Không được, lẽ nào ngươi không nhìn thấy gia hỏa này không có nhiều bình thường, có trời mới biết hắn là quái vật gì?" Dìm Đại Thúc vẻ mặt kiên quyết chi sắc, căn bản không để ý Mọ Dị Sở khuyên can, lần nữa giương lên trong tay khảm đao, hướng phía cánh tay của nam tử mãnh lực vung đi. "Bành!" Khảm đao rơi thẳng vào rồi cánh tay của nam tử bên trên, thế nhưng máu tươi vẩy ra cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là chiến đao bị lực lượng khổng lồ trực tiếp bắn bay, rơi vào rồi mười mấy mét bên ngoài đống rác bên trên. Một tên đồng bạn chạy mau tiến đến đem khảm đao nhặt lên, kết quả lại phát hiện phía trên lưỡi dao đã cuốn ngược, tổn hại khá là nghiêm trọng. Vì kim trúc cực độ khan hiếm, cho nên cái này Dìm Đại Thúc đối với cái này khảm đao cực kỳ chân quý, dưới mắt nhìn thấy vũ khí của mình bị hao tổn, ngay lập tức đau lòng khỏe miệng không ngừng co quắp. Mọ Dị Sở vừa nãy thì giật mình, chẳng qua khi hắn nhìn thấy khảm đao bay ra ngoài, cánh tay của nam tử lại không hư hao chút nào về sau, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối Dìm Đại Thúc nói, "Dìm Đại Thúc, tất nhiên không thể thoát khỏi hắn, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời dẫn hắn trở về, sau đó lại suy xét sự tình khác đi." Lại nói người này vô cùng thần bí, thì nhất định rất có câu chuyện thật, nếu hắn có thể vì báo ân giúp đỡ chúng ta, có thể để cho chúng ta trôi qua càng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Mọ Dị Sở vẻ mặt kiên quyết chi sắc, Dìm Đại Thúc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhường mọi người mau rời khỏi nơi này, vì khủng bố phong bạo sắp xảy ra. Về phần chạy ở đội ngũ phía sau nhất Mọ Dị Sở, giờ phút này có vẻ cực kỳ quái dị, vì một phảng phất khinh khí cầu nam nhân đang dùng một cánh tay bắt lấy bắp chân của hắn, theo chạy trốn sóc này còn đang ở không ngừng đong đưa. Chương 1199, mạo hiểm chạy trốn. Chương 1199, mạo hiểm chạy trốn. 2024-03-14 nhanh một chút nhi, tốc độ nhanh hơn chút nữa nhi. Núi rắc biên giới chỗ, từng đầu hình thể khác nhau thân ảnh đang cấp tốc phi nước đại, dường như đã đem hết toàn lực. Thì sau lưng bọn họ vị trí, một mảnh không ngừng quay cuồng to lớn mây đen đã trôi nổi mà tới, chính là đám thổ dân nghe mà biến sắc khủng bố phong bạo. Tạo thành mây đen là vô số vi hình người máy, chúng nó có được hình giọt nước thân thể, sắc bén răng cưa đao có thể đủ tùy tiện cắt chém xé nát bất luận cái gì vật phẩm, thậm chí tại đầu của bọn nó khu vực còn có tổ hợp công cụ tồn tại, có thể tùy thời tiến hành hoán đổi, dễ dàng cho chúng nó phân giải rút ra đủ loại rác thải. Chút ít này hình người máy dường như là lít nha lít nhít châu chấu đại quân, trên không trung không ngừng di động đi tới, khi tới gần núi rác lúc lại bắt đầu nhanh chóng phân tán, như là một giọt lớn sền sệt mực nước, bắt đầu ở thanh thủy bên trong không ngừng quyết tán. Toàn bộ núi rác cũng bị mây đen dần dần thôn vệ vây quanh, một hồi dày đặc sản sạt tiếng vang lên, những tia mắt trần có thể thấy hoàn chỉnh rác thải, ngay lập tức như là xốp giòn miếng đất vỡ vụn thành bụi phấn, đồng thời này bột phấn còn tượng mở nồi sôi giống như không ngừng cuộn. Cho dù là kim trúc vật chất, thì không có chút nào may mắn thoát khỏi có thể, thậm chí vỡ vụn tốc độ càng nhanh. Điều này đáng sợ chẳng cảnh, để người cả đời khó quên, sau đó đem hết toàn lực tránh né không ngừng lan tràn mà đến mây đen. Vì lúc trước làm trễ nải một chút thời gian, Dìm Đại Thúc đám người khoảng cách mây đen chẳng qua khoảng cách mấy chục mét, với lại theo thời gian trôi qua, giữa song phương khoảng cách thì đang nhanh chóng rút ngắn. Dìm Đại Thúc thấy thế lòng nóng như lửa đốt, hắn một bên cấp tốc chạy trốn, một bên liều mạng thúc giục, cố gắng nhường đồng bạn mau chóng rời xa tiểu này kinh khủng phong bạo. Đối với đám thổ dân mà nói, đây là không thể địch lại tồn tại, trừ ra tránh né bên ngoài không còn gì khác đối kháng thủ đoạn. Mọ Dị Sở chạy ở đội ngũ sau cùng mặt, trên đùi còn kéo lấy một trôi nổi hôn mê người, mặc dù nhìn lên tới nhẹ nhàng không chút nào phí sức, nhưng trên thực tế nhưng như cũng sẽ ảnh hưởng hắn chạy trốn tốc độ. Mắt thấy Mọ Dị Sở cùng đội ngũ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, Dìm Đại Thúc nhịn không được hét lớn, "Mọ Dị Sở, khoái bức bỏ miệng của ngươi túi, như vậy có thể chạy mau một chút." Thế nhưng, Dìm Đại Thúc vứt bỏ những thứ này, thực sự thật là đáng tiếc. Mọ Dị Sở chạy thở không ra hơi, tại chạy trốn đồng thời lớn tiếng đáp lại, trên lưng túi nhưng thủy chung chưa từng buông tay. "Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn muốn nhìn những thứ này, lại không vứt bỏ lời nói, ngươi tiểu tính mạng còn không giữ nổi." Dìm Đại Thúc tức giận đến dừng bước, đợi đến Mọ Dị Sở tới gần về sau, một cái kéo lây trên lưng hắn chỗ thủng túi, hung hăng ném chắp sau lưng mây đen bên trong. Kia chỗ thủng túi còn ở giữa không trung, liền bị trong mây đen lít nha lít nhít vi hình người máy bao quanh bao vây, sau đó như là mất đi trọng lực giống như chậm rãi bồng bềnh, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc vỡ vụn. Vốn là còn chút ít không cam lòng mọ gì sợ thấy thế, chỉ có thể thu hồi tiếc nuối ánh mắt, quay đầu tiếp tục chạy như điên. Thế nhưng trải qua này ngắn ngủi trì hoãn, hai người cùng mây đen khoảng cách lại kéo gần lại một mảng lớn. Loại đó ong ong âm thanh dường như bên thai đám bên cạnh vang lên, đao kim loại cánh ma sát tiếng vang kỳ quái, càng làm cho người kìm lòng không được tê cả da đầu. Mọ gì sợ, nhảy đến trên lưng của ta, ta có ngươi rời khỏi. Dìm lại thúc trong mắt vằn vện tiêu máu, âm thanh đột nhiên khàn khàn lên, hắn gầm nhẹ một tiếng về sau, căn bản không cho phép mọ gì sợ từ chối, thì một tay lấy hắn kéo lấy hướng phía sau ném một cái, đồng thời tay kia bắt lấy rồi mọ gì sợ áo choàng, đem nó một mực cố định ở trên người. Về phần vẫn luôn đồng bền hôn mê nam tử, cũng theo đó rơi vào rồi trên người dìm đại thúc, vẫn như cũ theo chạy trốn tiết tấu chẳng những lắc lư, nhìn lên tới dường như là một không ngừng vùng vẫy cái đuôi to. Dìm đại thúc, nhanh lên chạy, những quái vật kia đã đuổi theo tới. Nam sấp sau dìm đại thúc đọc mọ gì sợ quay đầu xem xét, đã thấy một phần nhỏ vi hình người máy đột ngột chạy ra khỏi trận hình, sau đó hướng phía bọn hắn vọt mạnh đến. Dìm đại thúc nghe vậy, căn vốn là không có phản ứng chút nào, chỉ là không ngừng vùi đầu phi nước đại. Không tốt, những quái vật kia muốn đụng phải. Không, chúng nó đã đụng phải nam nhân kia cặp chân. Nghe được mọ gì sợ kêu lên, dìm đại thúc trong lòng run lên, khí lực toàn thân lái ra, tốc độ lại thêm nhanh hơn một chút. Chẳng qua này đã đến dìm đại thúc tốc độ cực hạn, cũng là phàm nhân không thể vượt qua gông cùm xiềng xích, dù là lại liều mạng thì không làm nên chuyện gì. Về phần bị mây đen chạm đến nam tử thần bí, đã bị dìm đại thúc tòng tầm trong phán định tử hình, vì chưa từng có bất luận cái gì vật phẩm có thể chống cự kiểu này vi hình người máy phân giải cắt chém, liền xem như kim trúc cũng không được, huống chi là huyết đục chi khu. Cho dù là đối phương may mắn không chết, nhưng mà một đôi chân sợ lạt thì rất khó bảo trụ, tại đây chủng thiếu y thiếu dược môi trường bên trong, cũng căn bản trèo chống không được bao lâu. Cảm tạ ngươi nỗ lực, biến thành chúng ta tấm mộc. Trong lòng thay thằng xui xẻo này mặc niệm một chút, dìm lại thuốc liền hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước gỗ ghề nhấp nô con đường, để tránh không cẩn thận trượt chân té ngã. Thế nhưng đúng lúc này, trên lưng lại lần nữa truyền đến mỏ dịt sở kêu lên. Trời ạ, dìm lại thuốc, những quái vật kia rơi vào rồi cái kia nam trên thân thể người, thế nhưng lại không có phân giải hắn, mà là chẳng biết tại sao đột nhiên bất động. Ta nhìn thấy cái gì, những quái vật này lại cùng đồng loại chém giết, cố gắng bảo hộ nam nhân kia không bị thương tổn. Thật bất khả tư nghị, dìm lại thuốc, những quái vật kia lại cản sau lưng chúng ta, không cho khủng bố phong bạo tiếp tục tới gần. Nghe mỏ dịt sờ nhứ lại nhảy kêu lên, dìm đại thúc cuối cùng kìm nén không được trong lòng tò mò, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng là này liếc nhìn chẳng cảnh, nhường dìm đại thúc sợ tới mức kém một chút nhì đem phía sau mỏ dịt sờ ném ra bên ngoài. Nguyên lai lúc này tên kia hôn mê nam tử trên người, lại nằm sấp đầy loại đó kinh khủng kim trúc côn trùng, chỉ thiếu chút nữa có thể đụng phải thân thể chính mình. Nhìn những kia có kim trúc cắt chém răng nhọn quái vật, dìm đại thúc rực rỡ hiểu ra, khó trách hắn cảm giác phía sau mỏ dịt sờ trở nên càng ngày càng nặng, hiện tại xem ra lại là loại kim loại này côn trùng tích lũy trọng lượng. Có thể để người cảm thấy khiếp sợ là những thứ này trong ngày thường nhường thổ dân nghe mà biến sắc khủng bố kim trúc trùng, nhưng chưa đem hôn mê nam tử cơ thể phân giải, mà là hợp thành một bộ phòng hộ sắc ngoài, đem nó một mực bảo hộ trong đó. Nhưng phàm là có cái khác kim trúc côn trùng rơi vào nam tử trên thân thể, đều sẽ ngay lập tức lọt vào những người bảo hộ này điên cuồng công kích, hỏa hoa lấp loe trong lúc đó, từng cái kim trúc côn trùng không ngừng ngã rơi xuống mặt đất. Trừ đó ra, bảo vệ thân thể kim trúc côn trùng bên ngoài, sau lưng bọn họ vị trí, còn có một số kim trúc côn trùng hợp thành một đạo phòng tuyến, cùng liên tục không ngừng đánh tới mây đen va vào nhau. Dây đặc kim trúc giòn vang cùng điện hỏa hoa hết đợt này đến đợt khác, theo dìm đại thúc chạy vọt về phía trước chạy, lại kéo ra khỏi một đạo hỏa diễm đuôi lưu. Cũng chính là bởi vì những kim loại này côn trùng ngăn cản, cho nên dìm đại thúc cùng mọ dịt sở mới có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, bằng không sớm đã bị sông tới mây đen thôn phệ, sau đó phân giải không chừa mảnh giáp. Âm thầm khiếp sợ đồng thời, dìm đại thúc cũng đúng đây hết thể kẻ đầu đều, tên kia tràn đầy thần bí quỷ dị khí tức hôn mê nam tử, dâng lên nồng đậm tò mò cùng lòng cảnh giác. Dìm đại thúc, nhanh đến vách đá. Phía sau truyền đến mọ dịt sở nhắc nhở âm thanh, nhường có chút thất thần dìm đại thúc trong lòng giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trước xuất hiện vách núi, dìm đại thúc hít sâu một hơi, trong lúc đó hét lớn một tiếng, cả người lăng không bay lên. Mọ dịt sở, nắm chặt ta, chúng ta lập tức muốn an toàn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1200, thành thị quái vật cùng phủ không thành. Chương 1200, thành thị quái vật cùng phủ không thành. 2024-03-14 một hồi kịch liệt quay cuồng sau đó, dìm đại thúc cùng mọ dịt sở hai người theo trong đống cắt bò lên ra đây. Mặc dù mặc trường bào mang theo kính gió, nhưng mà trên người của hai người vẫn như cũ rót không ít cát mịn, dọc tuyến chính theo động tác của bọn hắn không ngừng chấn động rất xuống tiếp theo. Nhìn côn cắt phía trên xoay quanh di động khủng bố mây đen, hai người đều là vẻ mặt sống sót sau hai nạn nét mặt, yên lặng liếc nhau một cái về sau, nhịn không được cười lên ha ha. Ỷ vào đối với núi giáp địa hình hiểu rõ, dìm lại thuốc mới biết lựa chọn phóng tới mảnh này côn cắt, sự thực thì chứng minh lựa chọn của hắn vô cùng chính xác, chỉ cần bọn hắn theo núi giáp trên lăn xuống đến, rời đi núi giáp phạm vi về sau, những thứ này kinh khủng kim trúc côn trùng cũng không cần lại tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Đây là kim trúc côn trùng đặc tính, xưa nay sẽ không có bất kỳ sửa đổi, cũng chính là bởi vì duyên cớ này, đám thổ dân mới có thể đem nó sử dụng, tại lần lượt bất ngờ bên trong may mắn chạy trốn. Chạy trốn vui sướng qua đi, mọ dịt sờ nhìn lướt qua đã theo trên núi thoát ly, bị cắt miệng vùi lấp rồi nửa người hôn mê nam tử, có chút chần chờ nhìn về phía dìm đại thuốc. Mặc dù không chỉ một lần nhặt người, nhưng mà lần này mọ dịt sờ lại trở nên do dự, bởi vì hắn đã ý thức được, nam tử này dường như thật không đơn giản, mang về sau rất có thể sẽ cho đồng bạn đem lại nguy hiểm. Theo tiếp xúc hắn cho đến bây giờ, đối phương đã không chỉ một lần để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Dìm đại thúc, chúng ta còn dẫn hắn rời khỏi sao? Mọ Dị Sở hiếm thấy trưng cầu lên Dìm Đại Thúc ý kiến, mà không phải dị vãng loại đó nhìn như đề xuất, kỳ thực lại cực kỳ cố chấp kiên trì thái độ, dù thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp đem người mang về. Dìm Đại Thúc ngược lại là không có để ý những thứ này, hắn dùng lực thở hổn hển mấy cái, liếc quăng nói ra, chúng ta cứu được hắn một mạng, hắn thì đã cứu chúng ta một mạng, lẫn nhau không ai nợ ai. Mọ Dị Sở nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng không có như dị vãng như vậy tiếp tục quyết giữ ý mình. Chẳng qua lai lịch của người này vô cùng thần bí, dường như ngươi nói không chừng hắn khôi phục sau đó có lẽ sẽ ra ngoài cảm ơn, sau đó cho chúng ta không tưởng tượng được hồi báo đâu. Cho nên chúng ta hay là đem hắn mang về đi. Mọ Dị Sở nghe vậy, ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, thẳng đến hôn mê nam tử chạy tới, hắn muốn nhìn một chút đối phương phải chăng còn là nhẹ nhàng như vậy hai người mới có thể đem hắn mang về ở lại địa điểm. Dìm Đại Thúc nhìn Mọ Dị Sở bóng lưng, thật dài thở dài một hơi. Hắn hiểu rõ Mọ Dị Sở chi cho nên sẽ có kiểu này nhặt người kỳ lạ ham mê, cũng không hoàn toàn là vì thiện tâm bố trí, mà là bắt nguồn từ hồi nhỏ nghe được một chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính cứu trợ rồi một vị gặp rủi ro vương tử, và hắn khôi phục về nước sau đó, thì cho chuyện xưa nhân vật chính đếm không hết tài nguyên, cả đời ăn dùng không hết. Cố sự bên trong thật sự đã động Mọ Dị Sở thứ gì đó, cũng không phải những kia đếm không hết tài nguyên, mà là cả đời ăn không hết đồ ăn. Tại Mọ Dị Sở lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của hắn vì thiếu khuyết đồ ăn, lựa chọn tiến nhập nguy hiểm thành thị quái vật bên trong tìm kiếm thức ăn, kết quả lại một đi không trở lại. Cho nên từ nhỏ đã chết phụ mẫu Mọ Dị Sở, đối với đồ ăn có cực sâu chấp niệm. Hắn hy vọng mình có thể tượng hồi nhỏ nghe được chuyện xưa nhân vật chính bình thường, cứu trợ một tên gặp rủi ro đại nhân vật, sau đó đối phương sẽ cho cùng hào phóng hồi báo, tốt nhất là đến không hết lương thực. Nay tiểu tử ngốc, bây giờ cái này thế đạo, ở đâu còn sẽ có cái gì gặp rủi ro đại nhân vật, vậy chỉ bất qua cố sự bên trong tình tiết mà thôi. Dìm Đại Thuốc cười lấy lắc đầu, thân làm bị Mọ Dị Sở nhặt về hy vọng một trong, hắn không thể đáp lại đối phương lượng lớn đồ ăn, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thủ hộ hắn, mãi đến khi mình ngã xuống ngày đó mới thôi. Chỉ mong cái này số khổ hải tử hiền lành năng lực thường thường vững vàng vượt qua cả đời, không muốn vì tùy thời xuất hiện bất ngờ mất đi tính mạng. Dìm Đại Thúc, ngươi mau đến xem a, chúng ta phát tài. Mọ Dị Sở hưng phấn tiếng kêu to truyền đến, đối Dìm Đại Thúc không ngừng vẫy tay, nhìn lên tới dường như rất vui vẻ. Dìm Đại Thúc dãy rủa lấy đứng dậy, chậm rãi đi đến Mọ Dị Sở bên người, liền thấy người kia chính giơ hai con tổn hại kim trúc côn trùng, liền phảng phất hai kiện hiếm thấy chân bảo. Ở bên cạnh hạt cát bên trong, còn có mấy chục con tương tự kim trúc côn trùng, tất cả đều đã tổn hại cũng đình chỉ vận hành. Nhìn thấy những kim loại này côn trùng về sau, Dìm Đại Thúc trên mặt thì lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế giới này kim trúc cực độ thiếu thốn, cũng không phải nói thiếu khuyết tài nguyên khoáng sản, mà là vì trải qua trăm năm trước một lần biến cố sau đó, toàn bộ thế giới trong đã từng khắp nơi có thể thấy được kim trúc, dường như toàn bộ đều bị thành thị quái vật chỗ thu thập thôn phệ. Cái gọi là thành thị quái vật nhưng thật ra là một loại bị siêu cấp trí năng khống chế biến dị máy móc đô thị, tại siêu cấp trí năng khống chế giới, những kia bị thu thập mà đến kim trúc đã bị một loại đặc thù kiến trúc trùng cơ giới tự thôn phệ, lại từ từ đổ bê tông thành một tòa không ngừng mở rộng kim trúc thành thị. Loại kim loại này thành thị được xưng là thành thị quái vật bên trong tràn đầy các loại có kỳ lạ công năng quái dị kiến trúc, vì siêu cấp trí năng cùng nhân loại phương thức tư duy khác nhau, cho nên những kiến trúc này vẻ ngoài cũng là thiên kỳ bách quái. Tại đây chút ít to lớn vô cùng thành thị quái vật bên trong, bị tinh luyện qua kim trúc cặn bã chồng chất đến cùng nhau, năm rộng tháng dài sau đó trở thành đặc thù thổ nhưỡng, phía trên trồng lấy bị siêu cấp trí năng cải tạo sau đặc thù thực vật. Mặc dù những thực vật này dáng vẻ đồng dạng quái dị, nhưng lại có thể dùng đến nhét đầy cái bao tử, cũng có thể thích ứng cặn cỗi thổ nhưỡng, là những thứ này dựa vào rác thải sinh tồn thổ dân cung cấp miễn cưỡng sống tạm đồ ăn. Đáng tiếc loại thực vật này quả thực rất đặc thù, dị địa trồng sau tất cả cũng không có hạt giống, muốn tiếp tục trồng thực nhất định phải lại lần nữa thu hoạch. Cho nên theo thành thị quái vật bên trong thu hoạch thực vật hạt giống, cũng thành rồi đám thổ dân định kỳ triển khai hành động, cả trong cả quá trình nguy cơ trùng trùng, có thể xương sống chết khó nói. Vì tại những quái vật này trong thành thị, trừ ra các loại kiến trúc kỳ quái bên ngoài, còn có hàng loạt cơ giới thủ vệ giả tồn tại, đối với bất luận cái gì không phải cơ giới sinh vật, chúng nó cũng sẽ ở phát hiện trước tiên tiến hành hủy diệt. Trang bị đơn sơ đám thổ dân đối kháng tiểu này quái vật máy lúc, chiến thắng tỷ lệ quả thực thấp đáng thương, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là năng lực trốn bao xa trốn bao xa. Mỗi một năm thám hiểm hành động đều sẽ có thổ dân hao tổn tại thành thị quái vật bên trong, với lại nỗ lực hy sinh to lớn sau đó, còn chưa hẳn có thể đạt được muốn thứ gì đó. Muốn chế tạo vũ khí trang bị cũng cần theo thành thị quái vật trong thu hoạch kim trúc vật liệu, vì những địa phương khác căn bản không có giá luyện qua kim trúc tồn tại, tất cả đều tại hơn trăm năm trong bị có kim trúc dò xét công năng thu thập người máy lấy sạch. Cho nên Mọ Dị Sở mới biết đúng đạt được mấy cái kim trúc côn trùng cảm thấy hứng vấn, vì trải qua gia công sau đó, bọn hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái hoàn toàn mới sắc bén vũ khí, nhường phe mình sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Kỳ thực trong thế giới này cũng không phải là chỉ có dựa vào núi rắc tồn tại thổ dân, bởi vì bọn họ nhiều nhất chỉ có thể được xưng là khí dân mà liền tại đỉnh đầu trên bầu trời, kỳ thực còn có từng tòa to lớn phủ không thành thị tồn tại. Những thứ này trôi nổi tại trong vũ trụ nhân tạo thành thị có nhân công tầng khí quyển tồn tại, đồng thời hoàn toàn mô phỏng rồi địa diện môi trường, khiến người ta nhóm có thể trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, cùng ở tại địa diện không có bao nhiêu khác nhau. Ở bên trong đó thổ dân tự xưng chính mình là công dân, bọn hắn điều động máy khai thác quặng khí người, đem sâu trong lòng đất tài nguyên khoáng sản thu thập đưa vào thiên không, lại đặt các loại rác thải khuynh đảo trên mặt đất, sau đó ở trên cao nhìn xuống khí dân, thưởng thụ bọn hắn cấp cho bản ân. Nói trắng ra thứ rác rưởi này tác dụng, đầu tiên là cho địa diện máy khai thác quặng khí người cung cấp tiếp tế, đi qua tạo thành khủng bố phong bạo vi hình người máy thu thập trở về, dùng cho giữ gìn máy khai thác quặng khí người vận hành bình thường. tiếp theo mới là cho khí dân nhóm cung cấp một ít cực kỳ đáng thương vật tư nơi phát ra, để tránh bọn hắn sẽ như vậy diệt tuyệt, nhường công dân rồi từ đây mất đi khoe khoang đối tượng. Chương 1201, dần dần hủy diệt thế giới. Chương 1201, dần dần hủy diệt thế giới. 2024-03-14 thành thị quái vật cùng phụ không thành thị, giữa hai cái này có rất kỳ diệu quan hệ, nghe nói thành thị quái vật nơi phát ra, chính là công dân nhóm vì kiến tạo phụ không thành thị, tại trong lúc vô tình chế tạo ra một loại quái vật. Tại thành thị quái vật xuất hiện cũng không cách nào khống chế về sau, công dân nhóm tại dưới áp lực lớn, không ngừng tăng tốc đúng phụ không thành thị nghiên cứu phát minh kiến tạo, cuối cùng thu được trong dự đoán thành công. Thành công ở trong vũ trụ kiến tạo tòa thứ nhất phụ không thành thị về sau, công dân nhóm ngay lập tức đại quy mô rời đi, tất nhiên ưu tiên đạt được rời đi tư cách nhân viên, tự nhiên là những người nắm quyền kia cùng quyền quý nhân vật. Dù là lại đặc thù môi trường dưới, tiền tài đã biến thành giấy lộn, nhưng mà những người này nhưng lại có ngày xưa tích lũy mạng lưới quan hệ, cùng với đúng cùng loại người tán thành, cho nên nhóm đầu tiên rời đi nhân viên không hề bất ngờ chính là bọn hắn. Làm nhóm đầu tiên công dân đổ bộ phụ không thành thị, tòa thứ hai phụ không thành thị thì bắt đầu tự động kiến tạo về sau, thành thị quái vật thì bắt đầu nhanh chóng phóng đại, hàng loạt người máy chen chúc mà ra, cùng phụ không thành thị tranh đoạt thế giới này tất cả tài nguyên. Đáng sợ chiến tranh đột nhiên bùng phát, vô số thổ dân bị tai họa, thành thị kiến trúc bị liên tiếp tổn hại, tất cả có thể lợi dụng vật tư đều bị hai bên thu thập mang đi. Như thế bất chấp hậu quả chiến tranh cùng cấp đoạn, cuối cùng đưa đến hậu quả nặng nề, rất nhiều nơi không có một mảng cỏ, vô dụng rác thải hải cốt khắp nơi có thể thấy được, may mắn còn sống sót thổ dân liên tiếp chết đi. Tại đây chủng hỗn loạn mà để người tuyệt vọng chiến tranh kéo dài nhiều năm, tại trong quá trình này, một tòa lại một tòa phụ không thành bị thành lập, thành thị quái vật cũng không ngừng diễn sinh ra một ít tiểu nhân thành thị quái vật, sau đó kéo dài không ngừng phóng đại. Chiến tranh một mực kéo dài đến mặt đất tài nguyên hao hết, sau đó có thể qua lại vị diệt hai bên đã đặt thành ngừng chiến điều ước, đồng thời bắt đầu rồi đúng đấy tài nguyên thăm dò cấp đoạn. Chiến tranh lặng yên không tiếng động kết thúc, may mắn còn sống sót khí dân nhóm thì cuối cùng có rồi cơ hội thở dốc. Những tháng ngày tiếp theo trong, khí dân nhóm tại ác liệt môi trường hạ dễ rủa cầu sinh, dựa vào công dân định kỳ xác định vị trí thùng tính rác thải, đến thu hoạch một ít mặt đất căn bản không có vật tư, dùng cho đối kháng những kia vì phóng xạ biến dị xuất hiện quái vật. Thậm chí những kia công dân còn đã từng cố gắng sử dụng khí dân, đến phá hoại thành thị quái vật phóng đại, kết quả tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Một lúc sau, công dân nhóm thì từ bỏ sử dụng khí dân tâm tư, chẳng qua nhưng không có đoạn tuyệt rác thải thùng tính. Bởi vì này chút ít rác thải tóm lại phải có một vứt địa điểm, cho nên thì tạo thành điều này kỳ quái hình thức, tự cấp cùng máy khai thác quặng khí người cung cấp bổ cấp đồng thời, cũng cho chính mình mang theo một nhân từ quan hoàn. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhận định, thì là bởi vì chính mình hào phóng hành vi, mới có thể những thứ này khí dân có rồi một chút hy vọng sống. Khí dân nhóm đối với đây hết thảy không biết chút nào, bọn hắn đang dãy rủa khổ sở cầu sinh lúc, lại cũng không biết trên trời những công dân kia thường xuyên cử hành có được các loại món ăn ngon đến hội. Phẩm vị thức ăn ngon lúc, công dân nhóm còn thích đem chính mình hào phóng việc thiện treo ở bên miệng, cho thấy chính mình có vĩ đại dường nào nhân tử. Nhưng mà chân chính sự thực lại là, tại đây chút ít cao cao tại thượng công dân trong mắt, những thứ này có giống nhau bề ngoài tiên tổ khí dân, cùng bọn hắn căn bản cũng không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chẳng qua đối với khí dân nhóm mà nói, việc này đồng dạng không cần bọn hắn đi cân nhắc, vì ở khắp mọi nơi nguy hiểm, còn có sinh tồn áp lực thật lớn, cũng có thể bọn hắn căn bản không còn thời gian nghĩ bậy nghĩ bạn. Liền xem như không có cam lòng, bọn hắn thì đồng dạng không có đầy đủ lực lượng đi cải biến tất cả, vì bất kể là ở xa thiên ngoại phụ không thành thị, hay là mặt đất vững như thành đồng thành thị quái vật, đều không phải là khí dân nhóm có khả năng đối kháng tồn tại. Mọi gì sợ cùng dìm đại thúc, đồng dạng là phổ thông thông khí dân, trong đầu của bọn hắn trừ ra giữ được tính mạng cùng nhét đầy cái bao tử bên ngoài, căn bản không từng có qua một tia phản kháng sửa đổi suy nghĩ. Không hiểu rõ trong đó bí ẩn, cũng chưa từng có người dạy bảo, khí dân nhóm có thể vĩnh viễn sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Lúc này mọi gì sợ đang cùng dìm đại thúc đám người qua lại hợp tác, đem thể trọng lại tăng thêm không thiếu hôn mê nam tử, cũng là đường chấn đặt ở cái túi bên trên mặt cắt kéo được nhìn đi tới. Vì trước khi hôn mê một khắc này, hợp thời bóp nát có giảm nặng lơ lửng hiệu quả ngọc phù, cho nên đường chấn mới biết nhẹ nhàng như là khinh khí cầu bình thường, bị mọ dịt sờ nhẹ nhõm dùng chân kéo được đi tới. Bằng không chỉ bằng vào hắn tử kim chiến giáp, cũng đủ để đem một tên người trưởng thành ép tới thổ huyết, càng đừng hy vọng cong rời đi. Đường chấn cũng chính là ý thức được điểm này, mới sẽ sử dụng rồi viên kia hắn khi nhàn hạ chế tác ngọc phù, nhường hắn miễn trừ một hồi không lớn không nhỏ nguy cơ. Bằng không ở chỗ nào một chút hình người máy cắt chém phân dài dưới, hắn thì tính là không chết, cũng phải nỗ lực tương đối giá cao thảm trọng. Thương càng thêm thương đường chấn, không chừng vẫn đúng là lại bởi vậy mất đi tính mạng. Về phần lúc này thể trọng lần nữa gia tăng, thì là vì ngọc phù hiệu quả đã dần dần yếu bớt, tiếp qua 1-2 giờ sau đó, hắn thể trọng lại sẽ lần nữa khôi phục đến nguyên bản trình độ. Đến lúc đó đoán chừng muốn 4-5 người đồng thời hợp tác, mới có thể mang theo đường chấn cùng nhau trở về chỗ ở mọi người dọc theo hoang vu thổ địa không ngừng tiến lên, thỉnh thoảng còn có thể từ dưới đất đào lên 1-2 quả có thể ăn thực vật, dùng để làm nấu canh thời nguyên liệu chủ yếu. Vì đồ ăn thưa thất duyên cớ, cho nên mỗi một lần thu hoạch đều sẽ nhường trên mặt của mọi người hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ có dìm đại thúc vẻ mặt cảnh giác đánh giá bốn phía, đề phòng có lần trốn phóng xạ biến dị quái vật xuất hiện, mặc dù phần lớn thời giờ trong, chúng nó cũng sinh hoạt tại cố định địa điểm, chạy đến bên ngoài lêu lổng thời gian rất ngắn. Chỉ có làm cực cá ngày đến lúc, những thứ này phóng xạ biến dị quái vật mới biết đột nhiên xuất hiện, đúng bao gồm khí dân ở bên trong tất cả sinh vật phát động tập kích, dùng máu tươi đến làm dịu chúng nó thể nội cáo kinh huyết dịch cùng dục vọng. Mỗi khi vào thời khắc này thì đến, khí dân nhóm đều sẽ lựa chọn đem chính mình che giấu, tránh thoát này gian nan nhất 2 ngày 2 đêm. Mà khoảng cách lần này cực cá ngày, kỳ thực chỉ còn lại không tới 3 ngày mà thôi. Mọi người đi rồi khoảng chừng 3 giờ, cuối cùng đi tới một chỗ hố sâu to lớn dưới đáy, Tại bạo tạc sau trần trụi tầng nham thạch bên trong, có một rộng hơn 2 mét huyệt động cửa vào, nơi này chính là khí dân nhóm ở lại địa điểm. Kỳ thực tại đây hố sâu to lớn bên trong, không chỉ có nhìn một đám khí dân tồn tại, chẳng qua nhiều khi bọn hắn trừ ra đơn giản giao lưu bên ngoài, cũng sẽ không có quá bao sâu vào tiếp xúc. Cách làm như vậy, tự nhiên là vì bảo đảm quyền tự chủ, sẽ không bị những tộc quần khác sử dụng cũng trở thành bia đỡ đạn sử dụng. Để người may mắn là, vì vũ khí khan hiếm, cho nên khí dân ở giữa tranh đấu sẽ rất ít xuất hiện, cho dù là vẫn tồn tại như cũ, cũng chỉ sẽ phát sinh tại tranh đoạt rác thải cùng hạt giống lúc. Có lẽ là ông trời chăm sóc, cho nên tại thâm khanh dưới đáy có một vũng nước suối tồn tại, nó bị khí dân nhóm coi như tính mệnh, tại bảo vệ nước suối trong chuyện này, bọn hắn nhưng lại có hiếm thấy ăn ý, không tiếp cùng bất luận cái gì kẻ cướp đoạt huyết chiến một hồi. Dọc theo lối đi hẹp đến gần trước cửa hàng phương đất trống, rất nhanh liền có một ít nữ nhân cùng lao hấu đi ra, nàng nhóm tiếp nhận trên thân mọi người túi, sau đó đầy cõi lòng chờ mong đem nó mở ra là xem. Những tia rác thải trong mắt các nàng, dường như chính là tối bảo vật chân quý, thỉnh thoảng dẫn tới một tráng tốt lên. Mau nhìn, đây là một nửa củ cải đường căn còn có một số đồ gia vị, ta có thể dùng nó tới làm một nồi tươi thang. Những sợi tơ này không sai, có thể dùng đến may vá trang phục. Ha ha, cái quái gì thế, nhìn lên tới rất không tồi, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Hoặc kế, ngươi vẫn muốn kính gió cuối cùng gom góp tài liệu, nơi này có rất lớn một viên thủy tinh hữu cơ. Hang động lối vào chỗ, khí dân nhóm vây quanh những kia bị công dân bức rác thải, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích. Cảm tạ, tiêu giao các chủ ai cho ta một thế nhu tình Nam Dương Tông Liêu khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1202, tỉnh lại. Chương 1202, tỉnh lại. 2024-03-14 là xem hết thu hoạch sau đó, mọi người lúc này mới đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến bị mang về đường trấn trên người. Mọ Di Sơ, lẽ nào ngươi lại nhặt về tới một người? Có thể người này tại khỏi bệnh sau đó, có thể thỏa mãn Mọ Di Sơ nguyện vọng, cho hắn một phòng đồ ăn. Trang phục của người này thật không đơn giản, có thể thật là một cái đại nhân bật đầu. Trong đám người mấy tên phụ nữ quan sát tỉ mỉ rồi đường trấn một chút, sau đó đúng Mọ Di Sơ vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia thiện ý bừa. Đó là tất nhiên, ta nói cho ngươi. Mọ Di Sơ nghe vậy, đang chuẩn bị đem lúc trước mạo hiểm cảnh ngộ giảng thuật cho mọi người biết được, ai ngờ Dìm Đại Thúc ngắt lời hắn, đối mọi người lớn tiếng nói, mọi người nắm chặt thời gian, chúng ta đã ăn cơm rồi sau đó, còn muốn đi bên ngoài tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Lập tức liền muốn tới cực cắng ngày, bất kể thức ăn và nước mát đều muốn chuẩn bị đủ, đồng thời còn muốn nhiều chuyển một ít hòn đá nhi, thuận tiện dùng để ngăn trở cửa động. Chẳng qua là giam ba câu, Dìm Đại Thúc liền đem mọi người an bài công việc tốt, mà mọi người nghe vậy thì là đồng thời gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành thói quen chỉ huy của hắn. Mắt thấy mọi người riêng phần mình công việc lưu đủ lên, Dìm Đại Thúc lại để cho Mọ Dì Sơ đi hố nước vị trí thịnh một ít tươi mới nước suối quay về, sau đó lại cố sức đem đường chấn lấy được trong huyệt động. Trong hang động ánh sáng rất tối, địa diện phủ lên thật mỏng một tầng cỏ khô, mặc dù nhìn lên tới 10 phần đơn sơ, nhưng mà bị thu thập rất sạch sẽ, cũng không có bao nhiêu mùi vị khác thường tồn tại. Đem đường chấn phóng trong cửa động một góc nào đó, Dìm Đại Thúc thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi vào một bên quan sát tỉ mỉ lên. Ở cái thế giới này bên trong, người phương Đông khuôn mặt cũng không hiếm thấy, cho dù trong lưu lãng giả thì có rất nhiều phương Đông gương mặt tồn tại. Thế giới song song tại rất nhiều nơi đều có cực độ chỗ tương tự, bao gồm muốn có giống người cũng là như thế, cho nên đường chấn rõ ràng người phương Đông gương mặt, không hề có nhường Dìm Đại Thúc cảm giác kinh ngạc. Duy nhất nhường hắn cảm giác kỳ quái chỗ, chính là đường chấn hiện lộ ra chỗ bất phàm, cùng với hắn một thân quái dị cách ăn mặc. Gắn vào phía ngoài cùng trường bào nhìn lên tới tính chất không sai, nhưng mà bây giờ đã trở nên phá toái lộn xộn, lộ ra bên trong khắc do phức tạp phù văn tử kim chiến giáp, long lánh thần bí sang bóng. Dìm Đại Thúc xin thề, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua như thế tinh xảo chiến giáp, đây tuyệt đối là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù không biết tử kim chiến giáp cụ thể chất liệu, nhưng Dìm Đại Thúc có thể xác định nó là nào đó kim trúc, tại đây cái kim trúc cực độ thiếu hụt trong thế giới, nó không thể nghi ngờ đại biểu cho một bút kết xù tài nguyên. Về phần nó nghệ thuật giá trị, ngược lại là căn bản sẽ không có người quan tâm. Thật không biết gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch, vậy mà sẽ mặc loại kim loại này hộ giáp. Dìm Đại Thúc tại rất nhiều năm trước kia đã từng thấy qua trang bị tương tự, mà có kiểu này trang bị chủ nhân chính là đến từ phụ không chi thành những kia công dân. Trang phục của bọn hắn cùng diễn xuất, cho Dìm Đại Thúc cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn chưa từng quên. Chẳng qua so sánh đường chấn mặc tử kim chiến giáp, những kia công dân trang bị không thể nghi ngờ càng thêm ngắn gọn, dường như là trong nhà xưởng dây chuyển sản xuất sản phẩm, căn bản không có tử kim chiến giáp như vậy tinh xảo mỹ quan. Cho nên khi phát hiện đường chấn người mặc một bộ chiến giáp lúc, Dìm Đại Thúc còn tưởng rằng hắn là đến từ trên trời công dân, chẳng qua rất nhanh hắn thì phủ định rồi ý nghĩ này. Những kia cao cao tại thượng công dân tuyệt đối sẽ không để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh, mỗi một lần giáng lâm tới mặt đất lúc, đều sẽ có đông đảo người máy chiến sĩ hộ vệ, huống chi tại đường chấn ấn đường bộ vị, không hề có bị tấy ghép đi lên năng lượng tinh thạch. Khảm nạm tại ấn đường bộ vị năng lượng tinh thạch là công dân nhóm đặc biệt ký hiệu, biểu hiện công dân đẳng cấp khác nhau, nghe nói nó ủng có sức mạnh thần bí, có thể để cho công dân có càng thêm khỏe mạnh cường kiện thể phách, thậm chí có cơ hội cảm ngộ đến lực lượng thần bí. Về phần kiểu này năng lượng tinh thạch nơi phát ra, chẳng những khí dân nhóm không thể nào biết được, thậm chí ngay cả công dân cũng không rõ ràng, chỉ biết là nó cực kỳ chân quý. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Mọ Dì Sơ thân ảnh theo cửa động xuất hiện. Chỉ gặp hắn bưng lấy một con tổn hại vật chứa, thận trọng đi tới trong huyệt động, đem bên trong thanh thủy chậm rãi đưa vào đường trấn trong miệng. Thanh thủy theo đường chấn khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống, Mọ Dì Sơ liền tranh thủ hắn lau sạch sẽ, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Dìm Đại Thúc, lẽ nào không cần làm chút gì sao? Ta nhìn hắn dường như bị thương rất nghiêm trọng. Mọ Dì Sơ kiểm tra một hồi đường chấn vết thương trên người, dùng mang theo một tia lo lắng giọng nói đúng Dìm Đại Thúc hỏi. lập tức liền muốn tới cực cắm ngày, tất cả khí dân đều sẽ lựa chọn đợi tại chính mình trong hang động, để tránh cảnh ngộ phóng xạ quái vật công kích. Trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta căn bản tìm không thấy bác sĩ giúp đỡ chữa trị, cho nên chúng ta chỉ có thể giúp hắn băng bó một chút vết thương, sau đó chờ lấy chính hắn khôi phục lại. Ngoài những thứ này ra, chúng ta căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Dìm đại thúc nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình bất lực. Mò gì sợ có vẻ rất thất vọng, bất quá vẫn là đem vật chứa bên trong thanh thủy chậm rãi nhỏ vào đường chấn trong miệng, mãi đến khi đường chấn cơ thể run nhẹ nhẹ rồi một chút. Khục khục. Cảm ơn. Dựa vào ở trên vách tường, đường chấn đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn lướt qua cho mình mớm nước mò gì sợ, dùng thanh âm khàn khàn nói. Dìm đại thúc cùng mò gì sợ bị giật mình, hai người theo bản năng lui lại mấy bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đường chấn. Các ngươi tất nhiên đem ta mang về, chẳng lẽ còn sợ ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi? Đường chấn cười cười, sau đó cật lực chống đỡ lấy cơ thể, cố gắng để cho mình nằm càng thêm dễ chịu một ít. Mò gì sợ thấy thế, vội vàng đi tới, vô cùng cật lực nâng lên đường chấn cánh tay, giúp đỡ hắn tựa vào góc tường trên vách đá. Hiện tại thoải mái hơn, cảm ơn ngươi, mò gì sợ. Đường chấn cười lấy ngỏ ý cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên dìm đại thúc, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ta biết ngươi hoài nghi lai lịch của ta, sợ ta sẽ cho ngươi cùng đồng bạn đem lại nguy hiểm, về điểm này cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không hướng chính mình cứu mạng ra tay. Dìm đại thúc gật đầu một cái, mặc dù đường chấn chỉ là một câu miệng hứa hẹn, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một tia an tâm. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, ta sẽ ở tại chỗ này dưỡng thương, đợi đến thương thế khôi phục sau đó ta rồi sẽ rời khỏi, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không cần để ý ta. Đường chấn nói với dìm đại thúc hết những lời này về sau, lại quay đầu nhìn về phía mọ dịt sờ. Cảm tạ ngươi tiểu huynh đệ, muốn không phải là ngươi kiên trì, ta hiện tại có thể đã bị này chút ít hình người máy xé thành mảnh nhỏ, tất nhiên thì có thể là chúng nó bị ta xé thành mảnh nhỏ. Cho nên vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết giấc mộng của ngươi, có thể ta có thể giúp ngươi thực hiện. Đường chấn kỳ thực đã sớm tỉnh lại, chẳng qua vì thương thế quá nặng nguyên nhân, cho nên hắn căn bản là không có tâm trạng lại để ý tới cái khác, chỉ là hết sức chuyên chú chữa trị thân thể thương tích. Tốt ở trong tay của hắn có không ít thuốc đặc hiệu, đối với chữa trị thương thế hiệu quả rất tốt, lúc này hắn đã khôi phục rất nhiều, bất kể tự vệ hay là nói chuyện phiếm cũng không thành vấn đề. Trải qua trên đường đi không ngừng quan sát, đường chấn đã trên cơ bản đã đoán được thế giới này cho dù tình huống, cho dù không phải thuần túy phế thổ thế giới, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất nhiên ngoài ra, hắn với cái thế giới này dường như hoàn toàn không biết gì cả. Về phần đúng mọ gì sơ lời hứa, ngược lại là không chút nào làm bộ, bởi vì hắn là thật dự định giúp đỡ đối phương thực hiện nguyện vọng, với lại đường chấn hết sức rõ ràng, đối với một tên kiến thức có hạn, cả ngày vì sinh tồn mà dãy rủa khí dân mà nói, nguyện vọng của bọn hắn phần lớn vô cùng thực tế. Vì đường chấn có thủ đoạn, tuyệt đối có thể thoải mái thỏa mãn ân nhân cứu mạng nguyện vọng. Mọ gì sơ luôn luôn tại kiên trì nhặt người, bây giờ bất ngờ nhặt được đường chấn, thì cuối cùng đạt được rồi chờ mong hồi báo. Chương 1203, tạm thời dừng lại. Chương 1203, tạm thời dừng lại. 2024-03-14 đường chấn chưa bao giờ để bụng ở trước mặt người ngoài hiện ra thần kỳ thủ đoạn, dùng cái này chứng minh thực lực của mình, cái này có thể để bọn hắn trở nên thành thật một ít. Giả heo ăn thịt hổ loại đó hành vi, sẽ chỉ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức, hắn cũng sẽ không như là mở ra trào phúng quang hoàn bình thường, cả ngày cho mình ở không đi gây sự. Lượng lớn tài nguyên làm cho lòng người sinh tham lam, thực lực cường đại lại làm cho người kính sợ kiên kỵ, cả hai qua lại kết hợp sau đó, rồi sẽ sinh ra đặc thù hiệu quả, để người theo bản năng lựa chọn phục tùng. Lúc này đường chấn trên người thì có loại khí chất này, tại tinh thần lực ảnh hưởng dưới, có thể để người ta theo bản năng đối nó có ấn tượng tốt, đồng thời theo bản năng lựa chọn tin phục. Tiên sinh, ngươi là nói có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta? Mò Di Sở vẻ mặt vẻ hưng phấn, đối đường chấn truy hỏi một câu, mặt mũi tràn đầy đều là thấp thỏm nét mặt. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn, trong lòng tự nhiên là kích động dị thường. Dìm đại thúc đứng ở một bên, nét mặt lại cũng không có biến hóa lớn, hắn không nghi ngờ đường chấn thực lực, nhưng lại không tin hắn có thể thỏa mãn Mò Di Sở nguyện vọng. Đối với khí dân mà nói, thức ăn quý giá trình độ đồng đẳng với hoàng kim, mà Mò Di Sở mộng tưởng là có cả đời ăn không hết đồ ăn. Đây cơ hồ đồng đẳng với một kinh thiên bảo tàng. Không có người kia lại bởi vì báo ân, cho mỏ gì sở quý giá như thế tạ ơn, chí ít tại bây giờ thế giới này, không có người biết, làm như thế. Ta muốn rất nhiều đồ ăn, đầy đủ ta cùng dìm đại thúc bọn hắn ăn thật lâu, cứ như vậy chúng ta cũng không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi thu thập đồ ăn. Mỏ gì sở ngược lại là không có yêu cầu đủ ăn cả đời đồ ăn, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, cái này căn bản liền không thực tế. Nghe được mỏ gì sở nguyện vọng về sau, đường chấn không có chút nào ngoài ý muốn nét mặt, mà là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Vừa rồi tại bước vào nơi này lúc, đường chấn liền nghe đến rồi những kia phụ nữ tiếng cười trò chuyện, theo những thứ này nói chuyện nội dung bên trong, hắn hiểu rõ rồi mọ dịt sờ nhặt người quen thuộc, cho nên mới sẽ có vừa nãy kia lời nói. Nho nhỏ nỗ lực có thể để cho mọ dịt sờ hưng phấn dị thường, còn có thể rút ngắn hắn cùng những thứ này thổ dân quan hệ, đối với lúc này đường chấn mà nói, đây tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Giả sử có người bởi vậy sinh lòng làm loạn, như vậy đường chấn có thể bảo đảm, đối phương chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thi thể. Đưa tay đối phía trước một chỉ, đúng lúc này tại mọ dịt sở cùng dìm đại thúc ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đống lớn đồ ăn đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tỏa ra mùi thơm mê người. Mặc dù từ trước đến giờ chưa từng thấy qua những thứ này tinh xảo mỹ vị đồ ăn, nhưng mà kia nhường người chảy nước miếng hương khí sẽ không làm giả, mọ dịt sở hai người xác định chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác. Ha ha ha, nhiều như vậy đồ ăn, đầy đủ chúng ta ăn thời gian thật dài. Mọ dịt sở vọt tới đống kia đồ ăn trước mặt, từ bên trong cầm lấy một cây nhang ruột, đặt ở chóp mũi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là say mê nét mặt. Dìm đại thúc nớ ra mười mấy giây đồng hồ, lúc này mới đem ánh mắt theo đồ ăn chồng lên thu hồi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Trấn, lúc này trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ, còn có một tia ẩn tàng cực sâu ý sợ hãi. Không có ai sẽ tại mắt thấy thần kỳ như thế một màn sau đó, còn có thể tiếp tục gìn giữ trấn định, đặc biệt đúng khí dân mà nói, là cái này một loại chính cống thần tích. Thi triển loại thủ đoạn này Đường Trấn, tự nhiên cũng cùng thần nhân không khác. Nguyên bản hắn còn muốn nói cái gì, chẳng qua những lời kia trong đầu xoay quanh vài vòng sau đó, cuối cùng vẫn không có nói ra, để tránh sẽ dẫn tới Đường Trấn không vui. Kiến thức rồi Đường Trấn thủ đoạn thần bí, Dìm Đại Thúc nói chuyện hành động đã bắt đầu trở nên câu thúc lên. Ngược lại là tâm tư đơn giản mọ dịt sở không có để ý những thứ này, hắn tham lam ngửi ngửi mỗi một dạng thức ăn hương khí, nước bọt không ngừng ướt, lại cố nén không tới nhấm nháp một chút. Theo mọ dịt sở, nơi này mỗi một dạng đồ ăn cũng mười phần chân quý, cho nên nên cùng đồng bạn của mình chia sẻ, mà không phải mình độc chiếm. Đợi đến trong lòng mừng như điên qua loa hạ thấp, mọ dịt sở này mới hồi phục tinh thần lại, đi đến Đường Trấn trước mặt thật sâu bái. Thực sự rất cảm tạ ngài, có rồi những thức ăn này dự trữ, chúng ta trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại lo lắng đói bụng. Đối mặt kích động không thôi mọ dịt sở, Đường Trấn chỉ là cười lấy phất phất tay, nói khẽ: các ngươi hiện tại tốt nhất đem những thức ăn này để dành, sau đó hảo hảo ăn một bữa, mà ta cũng cần nghỉ ngơi tức một chút, biết không? Mọ dịt sở cùng Dìm Đại Thúc nghe vậy, tất cả đều liên tục gật đầu, sau đó tay chân lanh lẹ đem những thức ăn này chuyển đến một bên tiểu trong hang động. Làm xong đây hết thảy sau đó, hai người lấy ra rồi hai loại đồ ăn, đúng Đường Trấn thi lễ một cái sau liền đi ra hang động, chuẩn bị nghiên cứu làm sao tiến hành xào nấu. Đợi đến trong huyệt động cuối cùng an tĩnh lại, Đường Trấn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia may mắn nét mặt. Thời gian kế tiếp trong, hắn sẽ bị những thứ này thổ dân coi như thần linh, không cần lại lo lắng sẽ bị quấy nhiễu, mà hắn cũng được chuyên tâm dưỡng thương cùng kiểm kê thu hoạch. Lần này vạn giới thương thành hành trình quả nhiên là mạo hiểm vô cùng, hắn kém một chút nhi liền đem mạng nhỏ nhét vào chỗ nào. Mặc dù không có hoàn thành cơ thạch bình đài nhiệm vụ, nhưng mà quá mức thu hoạch lại cực kỳ phong phú, trừ ra huyết nhãn vu sư giao nạp tiền chuột bên ngoài, hắn còn đem siêu cấp sinh vật trí não tư tàng đóng gói mang theo quay về. Nhưng thật ra là hay không làm được điểm này, Đường Trấn cũng vô pháp xác định, vì chỗ kia duy độ phùng khích bên trong dường như không hề có gì, chỉ có trước khi đi nhẫn chứa vật chạm vũng dị thường, nhường hắn mơ hồ xác định chính mình đã thành công. Chỉ chẳng qua dưới mắt hắn còn không thể đem nó lấy ra xem xét, vì có thể tại bảo tồn tại loại này đặc thù môi trường bên trong vật chất, đều có cực kỳ đáng sợ trọng lượng, đoán chừng một khi xuất hiện rồi sẽ chìm vào trong đất. Tất nhiên chuyện này đối với Đường Trấn mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hắn hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực khống chế, khiến cho sẽ không theo trước mắt mình rơi vào lòng đất. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ tồn tại loại đó môi trường vật chất cũng vẫn luôn ở vào cực hạn áp xúc trạng thái, có trời mới biết xuất hiện trong nháy mắt có thể hay không nhanh chóng khuyết tán cũng dẫn phát nổ tung, đem chính mình sở tại hang động triệt để nổ sập. Đến lúc đó cất giữ trong đó vật phẩm cũng sẽ vang một tiếng thả ra ngoài, đem toàn bộ hang động triệt để lấp đầy thậm chí trên bể. Vì vạn giới thương thành có quy mô, siêu cấp sinh vật trí não cho dù giữ lại một phần nhỏ nhất vật tư, số lượng thì tuyệt đối có thể xưng cùng bố, cho nên nó mới biết cố ý tìm thấy như vậy một hoàn cảnh tiến hành cực hạn áp xúc cất giữ, đỡ phải những địa phương khác dùng tích chưa đủ. Cũng chính là bởi vì đủ loại này duyên cớ, Đường Trấn mới không cách nào ngay lập tức tra nhìn xem chiến lợi phẩm của mình, với lại hắn dưới mắt thương thế thì không cho phép làm như vậy. Về phần một kiện khác cần hắn ngay lập tức đi việc làm, chính là thông qua thủ cơ tìm kiếm lâu thành thế giới vị diện tọa độ, có thể mình có thể quay về Thánh Long Thành, hoặc là đem lâu thành tu sĩ truyền tống đến. Lâu thành thế giới vị diện tọa độ chứa đựng tại điện thoại bên trong, chỉ cần đem nó cùng thế giới này tiến hành kết nối, Đường Trấn là có thể tự do đi tới đi lui. Chỉ là quá trình này có thể dài chừng ngắn, Đường Trấn duy nhất có thể làm sự việc chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trừ ra hai chuyện này bên ngoài, Đường Trấn còn phát hiện rồi một kiện cực kỳ thú vị tình huống, kia chính là cái này thế giới đang từng bước suy vong, hủy diệt khí tức tử vong đã hết sức rõ ràng. Thân là một tên lâu thành tu sĩ, đối với loại chuyện này từ trước cũng cực kỳ mẫn cảm, cho nên Đường Trấn trước tiên thì cảm giác được dị thường. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân duy nhất chính là thế giới bản nguyên gặp rồi ngoại giới tổn hại, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà đối với Đường Trấn mà nói, đây cũng là một đưa tới cửa phát tài cơ hội. Cảm tạ, tiêu giao các chủ ai cho ta một thế nhu tình mộng tiêu xa khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1204, chờ đợi thời gian. Chương 1204, chờ đợi thời gian. 2024-03-14 không biết đã qua bao lâu, đun sôi thức ăn hương khí bay vào trong động. Mọ dịt sở thân ảnh đơn bạc xuất hiện lần nữa, chẳng qua tay trong bưng lấy một kiện vật chứa, bên trong nhìn vừa mới ra nồi đồ ăn. Tiên sinh, ngươi nhất định rất đói bụng, nhanh ăn cơm đi. Mọ dịt sở nghe đồ ăn phát ra mùi thơm, vô cùng nỗ lực nhịn xuống không để cho mình chảy nước miếng, sau đó vô cùng cung kính đem đồ ăn đưa đến Đường Trấn trước mặt, thận trọng nói: chính ta có đồ ăn, ngươi hay là bưng trở về cùng những người khác cùng nhau ăn đi. Nhìn lướt qua vật chứa bên trong đồ ăn, không còn nghi ngờ gì nữa, Mọ dịt sở đem tốt nhất một bộ phận cũng đưa cho hắn. Đáng tiếc khí dân chế biến thức ăn thủ pháp thực sự không xong vô cùng, lại thêm Đường Trấn hiện tại xác thực không đói bụng, cho nên cười lấy từ chối nhã nhặn Mọ dịt sở. Tiên sinh, trên người ngươi có tổn thương, hay là nhanh ăn đi, chúng ta còn có không ít, đủ mọi người nhét đầy cái bao tử. Mọ dịt sở nhìn thấy Đường Trấn không ăn, còn tưởng rằng hắn ở đây lo lắng đồ ăn chưa đủ, cho nên lại mở miệng khuyên một câu. Đây thật ra là lời nói dối, cho dù vừa mới đạt được rồi một đống lớn đồ ăn, nhưng mà khí dân nhóm vẫn như cũ không dám lãng phí, vẹn vẹn đây thường ngày hơi nhiều một ít mà thôi. Qua quen rồi thời gian khổ cực, khí dân nhóm đã sớm học xong tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối không thể nào ăn uống thả cửa. Tốt, không cần quên ta nữa, các ngươi mau ăn đi. Đường Trấn phất phất tay, nhường Mọ dịt sở đem đồ ăn mang sang đi. Đúng lúc này lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặt ngoài đậu cầu, từng đợt tiếng cười vui thỉnh thoảng truyền đến, mỹ vị đồ ăn cùng đầy đủ dự trữ, nhường mọi gì sở cùng các đồng bạn của hắn cũng vui vẻ dị thường. Đối với cho bọn hắn đem lại đây hết thảy đường chấn, khí dân nhóm càng là hơn tràn đầy tính sợ cùng cảm kích, lúc không có chuyện gì làm tuyệt đối sẽ không bước vào hang động quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Hai ngày sau thời gian bên trong, mọi gì sở đám người vì có rồi sung túc đồ ăn, cho nên không còn ra ngoài tìm, mà là toàn lực vận chuyển thạch đầu bùn đất, tại trước cửa động phương lũy thế rồi một tòa tường đá. Vì mỗi một năm đều muốn trải nghiệm cực cắn ngày, cho nên những đá này bị dần dần tích lũy lại đến, khí dân nhóm chỉ cần lúc sử dụng đem nó vận chuyển đến là đủ. Thạch đầu xếp trồng chất cũng không có cái gì chuyên pháp, chỉ là lung tung trồng chất đến cùng nhau, có trời mới biết lũy thế đến muốn độ cao lúc, có thể hay không ẩm vàng sụp đổ. Đường chấn đoán chừng những thứ này khí dân sở dĩ hội phí lực hàng năm xây trúc một lần, cũng là bởi vì bọn hắn dựng tường đá quá mức lòng lẻo, cho nên chỉ có rất ngắn sử dụng kỳ hạn. Ngay tại mọi gì sở đám người tích cực công tác lúc, đáy hố đối diện ngoài ra 27 khí dân thì đang tiến hành đồng dạng công tác. Nhìn thấy mọi gì sở đám người biểu hiện, những thứ này hàng xóm có vẻ hết sức tò mò, không biết vì sao tại trên mặt của bọn hắn vẫn luôn có nụ cười tồn tại. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn lẽ ra cũng giống như mình mặt mày ủ rũ mới đúng. Thực tế này hai ngày trong, theo mọi gì sở bọn hắn chỗ ở thường xuyên có mùi thơm mê người bay tới, không cần đoán đều biết, đây tuyệt đối là bọn hắn chưa bao giờ từng nếm qua đồ ăn. Qua lại láng giềng mạc ư, lẫn nhau đời sống điều kiện đều không khác mấy, thậm chí ngay cả thức ăn nơi phát ra đều không khác mấy. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn mới biết cảm thấy 10 phần rất hiếu kỳ, không biết mọi gì sở đám người rốt cục từ chỗ nào lấy được những thức ăn này. Có thể bọn hắn trên núi rắc có rồi thu hoạch ngoài ý liệu, nhặt được công dân bức đồ ăn, lại tại sàng chọn trong quá trình bị lỡ mất. Đây mới là duy nhất giải thích hợp lý, bằng không trừ phi đột nhiên biến ra. Cái khác hai nhóm khí dân cũng không biết, hết lần này tới lần khác là cái này nhìn như hoang đường có thể, mới tiếp cận nhất chân tướng của sự thật. Kỳ thực đối với đường chấn tồn tại, ngoài ra hai nhóm khí dân thì đã sớm biết được, chẳng qua loại chuyện này bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vì mọi gì sơ nhặt người hành vi đã xảy ra không chỉ một lần, thậm chí bởi vì chuyện này, hai nhóm khí dân còn đã từng nhiều lần đã cười nhạo mọi gì sơ, cho rằng hàng xóm đầu thực sự có vấn đề, vậy mà sẽ là những người xa lạ này lãng phí quý giá đồ ăn. Chỉ là bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cũng là bởi vì mọi gì sơ kiểu này ngu xuẩn hành vi, mới có thể bọn hắn thu được đầy đủ đồ ăn, đồng thời rất có thể từ đây sửa đổi vận mệnh. Trong nháy mắt, cứ cám ngày đến, mọi gì sơ mấy người cũng cuối cùng hoàn thành một bước cuối cùng công tác, đem ở lại cửa động phong bế. Thậm chí vì phòng ngừa phóng xạ biến dị quái vật phá hoại nguồn nước, ba nhóm khí dân còn qua lại hợp tác, đem nước suối vị trí tạm thời dùng thạch đầu che giấu, như vậy liền xem như bị phóng xạ biến dị quái vật phát hiện, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem đắp lên thạch đầu gỡ ra. Mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, mọi người tại đêm tối quá khứ sau đó, liền bắt đầu yên tĩnh đợi trong huy động, mắt lớn trừng mắt nhỏ bắt đầu ngẩn người. Cứ cám ngày đến, mang ý nghĩa mặt trời hôm nay sẽ không dâng lên, bên ngoài dường như không có một tia sáng, ngược lại là đều là đen xỉ một mảnh. Tại dạng này đặc thù thời kỳ, phóng xạ biến dị quái vật cùng lúc phát cuồng, chúng nó theo chiếm cứ địa bàn tứ tán mà ra, toàn thân huỳnh quang thiệp thước, cố gắng công kích tất cả gặp phải bình thường sinh vật. Vì những quái vật này tồn tại, rất nhiều may mắn còn sống sót sinh vật lọt vào tai họa ngập đầu, theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Hang động trong một góc khác, Đường Chấn kiểm tra một hồi tìm vị diện tọa độ tiến độ, xác nhận vẫn không có cái gì tiến triển về sau, liền xoay đầu lại nhìn về phía một bên dìm đám người. Bọn hắn lúc này chính ngồi vây chung một chỗ, mượn nhờ đống lửa thả ra quang mang, cố gắng đem tổn hại vi hình người máy phá giải thành một đống linh kiện, sau đó đem một ít linh kiện lựa đi ra chế tác vũ khí. Nói là vi hình người máy, nhưng mà thể tích thì chừng 30 cm, chẳng qua vì ghép lại cực kỳ chặt chẽ, cho nên phá giải quá trình tương đối phí sức, chỉ chốc lát sau thời gian, dìm đại thúc đám người đã đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng trừ ra một con lúc trước thì nghiêm trọng tổn hại vi hình người máy bị mở ra, còn lại những kia bị loay hoay ngồi lâu, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Dìm đám người vô kế khả thi, rất có chủng chó cắn ô quy không có chỗ xuống tay cảm giác. Mọ Dịch Sơ, đem nó cầm cho ta xem một chút. Nghe được Đường Chấn lên tiếng, Mọ Dịch Sơ ngay lập tức đem một con tổn hại vi hình người máy cầm lên, cẩn thận đưa tới Đường Chấn trong tay. Dìm đại thúc đám người thấy thế, thì đồng thời nhìn về phía Đường Chấn, chờ mong hắn năng lực đúng giúp đỡ đem nó mở ra. Đem vi hình người máy đặt ở trong tay, Đường Chấn cẩn thận quan sát một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cười mạo. Chỉ gặp hắn duỗi ra ngón tay tại một vị trí nào đó nhẹ nhàng bắn ra, đúng lúc này liền nghe một tiếng vang nhỏ phát ra, một viên đinh ốc trạng vật phẩm theo vi hình người máy vỏ ngoài rớt xuống. Đúng lúc này Đường Chấn bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, con kia nhường dìm đám người thúc thủ vô sách vi hình người máy, liền trực tiếp biến thành một đống linh kiện. Một màn này thấy vậy dìm đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi từ dưới đất cầm lấy một con vi hình người máy, sau đó học Đường Chấn dáng vẻ cố gắng phá giải. Các ngươi không cần phải làm như vậy, bởi vì trong này kim trúc thành phần kỳ thực cũng không nhiều, cho dù tất cả đều phá giải sau đó, cũng chỉ có thể làm thành một cây dao găm mà thôi. Đường Chấn thấy thế giải thích một câu, chẳng qua dìm đại thúc đám người lại chỉ là chất phác cười một tiếng, sau đó tiếp tục túi đầu nghiên cứu. Mọ Dịch Sơ ngồi ở một bên, nhìn thấy Đường Chấn tựa hồ đối với này vô cùng không hiểu về sau, liền nhỏ giọng giải thích nói, tiên sinh, chúng ta những người này bên trong, chỉ có dìm đại thúc có một thanh kim trúc khảm đao. Những người khác vũ khí dường như đều là thạch đầu làm thành cho nên mọi người hy vọng có thể lại có một kiện. Cứ như vậy bất kể là cướp đoạt rác thải hay là bước vào thành thị quái vật thu hoạch hạt giống, sức lực đều sẽ càng đầy một ít. Đường Chấn gật đầu một cái, này hai ngày trời trong, hắn đã đối với thế giới này có rồi càng hiểu sâu hơn một chút, cũng biết muốn đạt được kim trúc đến cỡ nào không dễ dàng. Chẳng qua liền xem như vậy, hắn cũng không có trực tiếp đưa tặng mỏ gì sở đám người vũ khí, có thể về sau sẽ cho mấy món, nhưng tuyệt đối không phải hiện dưới loại tình huống này. Tương đối bình thường vũ khí lạnh, Đường Chấn chứa được ma binh trang bị chẳng những giá trị cực cao, càng là hơn có được đặc thù thuộc tính, ở cái thế giới này tuyệt đối có thể xưng thần binh lợi khí. Một khi bị địch nhân biết được, đồng thời cố gắng cướp đoạt lời nói, như vậy thì tương đương cho mọ gì sở đám người đem lại tai họa, thấy qua quá nhiều những chuyện tương tự, Đường Chấn đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Chẳng qua cho bọn hắn một hai kiện bình thường vũ khí lạnh, ngược lại là không có vấn đề gì. Chương 1205, Đốc Đao. Chương 1205, Đốc Đao. 2024-03-14 quan sát bốn phía một chút về sau, Đường Chấn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, sau đó một khối to bằng đầu nắm tay màu nâu nham thạch thì rơi ở trước mặt của hắn. Đưa tay đem một khối nham thạch lột xuống, dùng sức trà sát thành bụi phấn về sau, Đường Chấn nhẹ nhàng lắc đầu. Những thứ này rời rạc quan sát, Đường Chấn cũng sớm đã phát hiện, tin tưởng khí dân nhóm thì hết sức quen thuộc. Thế nhưng vì không hiểu giã luyện kỹ thuật, thiếu hụt đầy đủ tri thức truyền thừa, khí dân nhóm thậm chí căn bản không biết những quáng thạch này có thể rút ra xuất sinh sát, chế tạo vũ khí tuyệt đối dư sức có thừa. Chiến tranh sở dĩ sẽ để cho văn minh rút lui, hắn nguyên nhân chủ yếu chính là đối nhau sinh lực phá hoại, cùng với hàng loạt tri thức truyền thừa bị đoạn tuyệt. Nay tảng đá vụn có gì đáng xem, lẽ nào có thể trở thành đồ ăn? Mộ Di Sơ nhìn thấy Đường Chấn xem xét trong tay quan sát, cảm giác hết sức kỳ quái, nhưng mà cũng không có mở miệng hỏi. Này hai ngày trong, Đường Chấn hỏi bọn hắn rất nhiều vấn đề, tựa hồ đối với rất nhiều chuyện cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Mộ Di Sơ cảm thấy không hiểu là, có rất nhiều vấn đề đều là mỗi cái khí dân đều biết tương thức, có thể Đường Chấn lại vẫn cứ như là không biết bình thường, nghe được say sương ngon lành. Có trời mới biết hắn trước kia sinh hoạt tại ở đâu, thậm chí ngay cả việc này cũng không biết. Mộ Di Sơ mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng mà vì Dìm Đại Thúc cảnh cáo, cho nên hắn chỉ có thể quản tốt miệng, để tránh dẫn tới Đường Chấn bất mãn. Mộ Di Sơ, có muốn hay không muốn một kiện thuộc về mình kim trúc vũ khí? Đường Chấn đem trong tay quặng sắt ném động mấy lần, quay đầu đúng Mộ Di Sơ cười lấy hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Mộ Di Sơ nghe được câu này sau đó, trong mắt lập tức có quang mang lấp lóe, đồng thời dùng cực kỳ ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đường Chấn, dường như tràn đầy khát vọng. Sinh tồn trong thế giới như vậy, mỗi một tên Nam Hải cũng khát vọng có một cái thuộc về mình kim trúc vũ khí. Đáng tiếc đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây chẳng qua là một nhất định không cách nào thực hiện nguyện vọng mà thôi. Trừ phi bọn hắn có đầy đủ đảm lượng cùng vật khí, mới có thể theo thành thị quái vật bên trong đạt được vật liệu, sau đó tự tay chế tạo một cái thuộc về vũ khí của mình. Dìm Đại Thúc đám người nghe vậy, thì đang làm việc đồng thời không ngừng nhìn về phía Đường Chấn. Đối với hắn thần bí cường hãn, khí dân nhóm hai ngày này đã có hiểu biết, hiểu rõ hắn có vượt qua thường nhân tưởng tượng đặc thù bản lĩnh. Tất nhiên mở miệng nói muốn đưa tặng Mọ Dịt Sở vũ khí, như vậy thì khẳng định có thể làm được. Trong lòng tràn đầy đúng Mọ Dịt Sở hâm mộ, đồng thời thì mang theo nồng đậm tò mò, tất cả mọi người chờ đợi Đường Chấn đem vũ khí lấy ra một khắc. Chỉ là Đường Chấn không hề có tượng bọn hắn tưởng tượng như thế, đột nhiên biến ra một thanh vũ khí, mà là đem trong tay khoáng thạch giao cho Mọ Dịt Sở. Ta cần dạng này thạch đầu, ngươi nếu là nghĩ vũ khí của mình chiều dài vượt qua Dìm, vậy liền tận lực thu thập nhiều một ít. Mọ Dịt Sở nhìn lướt qua quan sát, ngay lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, chạy đến cửa động vị trí không ngừng lục lọi lên. Toàn này nổ tung hình thành hố to bên trong, có không ít rời rạc quan sát, Mọ Dịt Sơ bình thường gặp qua không ít, đáng tiếc trên cơ bản cũng chỉ là tản mát ở bên ngoài, trước đó thì căn bản không có người quá để ý, nhiều lắm là trở thành vũ khí dùng để ném sử dụng. Về phần trong huyệt động quan sát, chẳng qua là khí dân nhóm trong lúc vô tình mang vào, sau đó vẫn ném trong góc mà thôi. Mọ Dịt Sơ tìm kiếm hồi lâu, lúc này mới dùng trang phục lo hộ một đống lớn nhỏ không đều nhỏ vụn đặc khoáng thạch quay về, cẩn thận bày ra đến Đường Chấn trước mặt. Tiên sinh, trong huyệt động trong chỉ có những thứ này, ta đã tất cả đều mang đến. Nói đến đây Mọ Dịt Sơ còn lộ ra tiếc nuối nét mặt, dùng mang theo vài phần không cam lòng giọng nói, phía ngoài dạng này thạch đầu có rất nhiều, ngươi nếu sớm nói cho ta biết lời nói, ta tuyệt đối có thể tìm đến một đồng lớn. Những thứ này đã đủ rồi, ngươi đứng ở một bên chờ lấy chính là. Đường Chấn vừa dứt lời, tiện tay cơ lấy một viên quặng sắt, tiện tay bóp thành rồi một phấn. Thấy cảnh này sau đó, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ những đá này độ cứng, cũng biết đem nó tiện tay bóp nát là sự tình khó khăn cỡ nào. Dìm Đại Thúc càng là hơn trong lòng cuồng loạn, kiến thức qua Đường Chấn lực lượng kinh khủng về sau, hắn thậm chí có chút âm thầm may mắn, lúc trước dưới tình thế cấp bách một đao không có thương tổn đến Đường Chấn, bằng không hắn rất có thể đã biến thành thi thể. Không để ý tới mọi người ánh mắt khiếp sợ, Đường Chấn đem trước mặt quặng sắt dần dần bóp nát, rất nhanh ở trước mặt hắn thì xuất hiện một đống lớn bột phấn. Dùng tinh thần lực đem những thứ này bột phấn nâng lên, Đường Chấn búng tay một cái, sau đó một đám lửa đột nhiên xuất hiện trong hang động. Nay đoàn hỏa diễm dường như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ phát ra, nhưng mà không biết vì sao, Dìm Đại Thúc đám người lại cảm giác nó cực kỳ nguy hiểm, dường như có thể tùy tiện đem người đốt thành tro bụi. Tại Đường Chấn điều khiển dưới, nay đoàn hỏa diễm chậm rãi đến gần rồi khoáng thạch bột phấn, sau đó đem nó hoàn toàn bao vây lại. Đúng lúc này mọi người liền phảng phất nhìn thấy châm ngòi lạnh pháo đông, không ngừng có hỏa tinh bắn tung tóe ra đây, mà nổi đồng bền giữa không trung đoàn kia bột phấn cũng đã nhanh chóng biến thành một đoàn quýt chất lỏng màu đỏ. Dưới tình huống bình thường, quan sát tinh luyện liền đã hoàn thành, nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, này vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi. Giã luyện sau cặn bã rơi xuống địa diện, hỏa diễm lại đặt đoàn kia kim trúc dung dịch bao vây, sau đó tiếp tục tiến hành tinh luyện. Đường Chấn muốn không phải cao thuần sắt, vì chất địa của nó quá mềm, cũng không thích hợp dùng để chế vũ khí. Và đoàn kia kim trúc dung dịch lại biến sắc sau đó, Đường Chấn từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên tinh thể, đưa tay đem nó bóp nát sau ném vào hỏa diễm bên trong. Theo những thứ này bột phấn rót vào, kim trúc dung dịch màu sắc nhanh chóng biến hóa, thậm chí từ trong tới ngoài mơ hồ có quang mang lộ ra, khiến cho nhìn lên tới dường như là một khỏa thông thấu minh châu. Không để ý tới không trung lơ lửng kim trúc dung dịch, Đường Chấn đưa tay tại mặt đất nham thạch bên trên đưa tay một vòng, lập tức địa diện thì trở nên cùng địa gạch giống như bóng loáng. cũng sớm đã bị chấn động đến trận mắt hốc mồm khí dân nhóm, thấy thế lại là trong lòng co lại, theo bản năng sờ lên dưới mông mặt đất nham thạch. Tại một hồi bụi đất tung bay bên trong, địa diện xuất hiện một đơn giản khuôn đúc, thoạt nhìn là một cái chiến hình dáng của đao, dáng vẻ dường như rất bình thường. Khống chế kim trúc dung dịch rơi vào trong đó, đem nó hoàn toàn lấp đầy sau đó, một cái chiến đao liền đã triệt để thành hình. Vì điều kiện có hạn, cho nên Đường Chấn lựa chọn chế tạo phương pháp, với lại trải qua hắn thủ pháp đặc biệt luyện chế, chiến đao bên trong nguyên tố sắp xếp cực kỳ đều đều, không thể so với rèn đúc đao kém. Cho dù là so sánh bột phấn thép, thì không kém là bao nhiêu. Huống chi Đường Chấn tại kim trúc dung dịch trong tăng thêm rồi đến từ lâu thành thế giới đặc thù vật liệu, có thể chiến đao nhận tính và có giãn tăng cường rất nhiều, sắc bén độ càng là hơn có rồi tăng lên cực lớn. Bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, đây đều là một thanh bảo đao, tuyệt đối chém sắc như chém bùn. Mọi gì sở tại Đường Chấn rèn đúc trong quá trình, luôn luôn tại mắt không chớp quan sát, làm chiến đao tại khuôn đúc bên trong dần dần làm lạnh lúc, hắn càng là hơn hận không thể ngay lập tức xông lên phía trước, đem nó cầm trong tay thưởng thức một chút. Dìm lại thúc mấy người cũng theo rung động bên trong khôi phục lại, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút cái này vũ khí trình độ sắc bén làm sao. Đường Chấn không để cho mọi người chờ đợi thời gian quá dài, theo một đoàn hàn khí đem chiến đao bao vây, đồng hồ kim loại mặt nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống sau đó, hắn đưa tay đem chiến đao theo khuôn đúc trong lấy ra ngoài. Nói thật cái này chiến đao vẻ ngoài thực sự không dám lấy lòng, nếu không phải có rõ ràng đao cụ hình dạng, ngoại nhân đoán chừng sẽ đem hắn trở thành một khối tấm sắt. Chiến đao toàn thân con dài, chuôi đao cùng thân đao hợp thành một thể, Đường Chấn hướng Dìm Đại Thúc muốn rồi một tấm vài cái, đơn giản đem chuôi đao vị trí cuốn lấy về sau, thì vô cùng tùy tiện ném cho Mọ Dịch Sở. Từ giờ trở đi, nó thuộc về ngươi. Tiếp vào chiến đao, Mọ Dịch Sở hưng phấn dị thường, không thèm để ý chút nào nó xỉu dáng vẻ, một bộ yêu thích không buông tay nét mặt. Kỳ thực Dìm Đại Thúc coi như tính mệnh khảm đao càng xỉu, chẳng qua là một viên miếng sắt mài mà thành, mà Đường Chấn ra ngoài nhảm chán chỗ rèn đúc cái này chiến đao, bất kể chất lượng hay là hình dạng đều mạnh hơn ra không ít. Cái khác khí dân nhóm tham lam biểu tình hâm mộ, thì vừa vặn nói rõ điểm này. Mọi người ở đây cùng tiến tới, như là thưởng thức chân bảo giống như vớt ve chiến đao lúc, bị nham thạch phủ kín mặt ngoài độc cầu, chợt truyền một tràng thốt lên kêu thảm. Dìm Lại Thúc đám người nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng nhau nhìn về phía cửa động vị trí, nhìn lên tới 10 phần căng thẳng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ 111-213-2131 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1206, lựa chọn. Chương 1206, lựa chọn. 2024-03-14 Mọ Dịch Sở, đây là có chuyện gì? Đường Chấn nhìn bên cạnh đồng dạng khẩn trương Mọ Dịch Sở, dùng mang theo một tia ngưng trọng giọng nói hỏi. Mọ Dịch Sở nghe vậy, lại là vội vàng giải thích một câu. Tiên sinh, hàng xóm của chúng ta gặp phải phóng xạ biến dị quái vật tập kích, tình cảnh hiện tại có thể 10 phần nguy hiểm. Lúc nói lời này, Mọ Dịch Sở trong giọng nói rõ ràng có một tia lo âu. Từ cám ngày đến thời khắc, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không có cách thấy vật. Có đó không tiểu này trong hoàn cảnh đặc thù, phóng xạ biến dị quái vật lại tựa hồ như không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chúng nó tại trong hắc ám lui tới như gió, cố gắng hủy diệt hết thể bình thường sinh vật, khí dân càng là hơn đứng mũi chịu sào. Vì phòng ngừa tại cửa ám ngày lúc bị quái vật để mắt tới, khí dân đều sẽ rất cẩn thận đem hang động che giấu, làm hết sức xử lý ngày bình thường hoạt động lưu lại dấu vết, cho dù là cẩn thận cũng không chút nào quá đáng. Đối diện đám kia khí dân khẳng định thì làm như vậy, có thể cũng không biết ở đâu xuất hiện sai lầm, cho nên mới bị phóng xạ biến dị quái vật để mắt tới, một đám tính mạng con người nguy cơ sớm tối. Đối mặt trạng thái điên cuồng ở dưới phóng xạ quái vật, nhìn như kiên cố tưởng đá căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, một khi bị hắn đánh vào trong hang động, cuối cùng kết cục tất nhiên là 10 phần thảm thiết. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không giúp một chút bọn hắn? Có khí dân mở miệng hỏi, kết quả lại ngay lập tức bị đồng bạn mãnh liệt phản đối. Chúng ta giúp thế nào? Một khi đi ra ngoài, rất có thể sẽ đem phóng xạ quái vật dẫn đến lúc đó chẳng những bọn hắn không sống được, chúng ta cũng giống vậy trốn không thoát. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào thì trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết? Không như vậy lại như thế nào, lẽ nào vì cứu hẳn phải chết người? Còn muốn đem chúng ta tính mệnh dựng vào hay sao? Thế nhưng, tranh chấp tại thời gian cực ngắn trong thì có kết quả, mặc dù trong lòng còn có không đành lòng, nhưng mà không ai có thể tại dựng vào chính mình cùng đồng bạn tính mệnh tình huống dưới, đi giải cứu không phải rất thân cận ngoại nhân. Một khi thật làm ra lựa chọn như vậy, vậy tuyệt đối không phải anh dũng, mà là ích kỷ cũng không chịu trách nhiệm. Cho nên mặc dù phía ngoài kêu thảm cùng tiếng cầu cứu bên tai không dứt, đồng thời còn kèm theo phóng xạ quái vật gào thét, nhưng mà trong huyệt động Dìm Đại Thúc đám người lại chỉ có thể phát ra thở dài, không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đường Chấn quay đầu nhìn về phía cửa động phương hướng, bình thản trong ánh mắt xen lẫn một tia lạnh lùng, vì bên ngoài đám kia khí dân chết sống, cùng hắn đồng dạng không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, tại đây chủng việc không liên quan đến mình tình huống dưới, Đường Chấn lại vẫn cứ đứng ra. "Mọ Dịch Sở, ngươi là có hay không nhẫn tâm nhìn những kia hàng xóm đi chết?" Đường Chấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôm chiến đao, cơ thể run nhẹ nhẹ Mọ Dịch Sở, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Tiên sinh, ta kỳ thực rất muốn giúp trợ bọn hắn, thế nhưng bởi như vậy liền có khả năng làm hại Dìm Đại Thúc bọn hắn mất mạng, cho nên ta biết mình làm như thế nào đi làm." Mọ Dịch Sở do dự một chút, đối Đường Chấn thấp giọng nói: "Biết phải làm sao, lẽ nào ngươi cho rằng khoanh tay đứng nhìn chính là lựa chọn chính xác sao? Như vậy ngươi có thể vì bảo đảm, những quái vật này sẽ không ở giết sạch các ngươi hàng xóm sau đó, lại xoay đầu lại hướng trả cho các ngươi." Mọ Dịch Sở nghe vậy sững sờ, lông mày nhíu chung một chỗ, dùng không xác định giọng nói: "Hẳn là sẽ không đi, chúng ta đem dấu vết xử lý rất sạch sẽ, phóng xạ quái vật hẳn là sẽ không phát hiện. Các ngươi hàng xóm chẳng lẽ không phải làm như vậy, với lại căn cứ quan sát của ta, bọn hắn ở phương diện này làm được so với các ngươi còn muốn cẩn thận, thế nhưng kết quả làm sao?" Cho nên các ngươi hiện tại chỉ là trong lòng còn có may mắn, kỳ vọng phóng xạ quái vật sẽ không phát hiện các ngươi, này kỳ thực chính là tương đương đang đánh cược mệnh. Đường Chấn giọng nói rất bình thản, thậm chí mang theo một tia cay nghiệt vô tình, nhường Dìm Đại Thúc đám người hơi biến sắc mặt. Tiên sinh, ngươi rốt cục muốn nói gì? Thân làm bọn này khí dân lãnh tụ, Dìm Đại Thúc không thể nghi ngờ là ở đây sốt sắng nhất. Người, lúc này nghe được Đường Chấn câu chuyện sau đó, nó thì cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ý của ta chính là, và ngồi chờ chết, không bằng lao ra đem quái vật xử lý. Như vậy chẳng những cứu trợ rồi người khác, cũng đồng dạng trợ giúp chính mình, cớ sao mà không làm? Tất nhiên này cùng tiện tâm không quan hệ, chỉ là tại tính đặc thù tình huống dưới, một loại hữu hiệu hơn tự vệ cách thức mà thôi. Có đôi khi chủ động xuất kích xa so với chờ đợi vận mệnh tuyên án muốn tốt rất nhiều. Dìm Đại Thúc nghe vậy, im lòng không được cười khổ một tiếng nói, tiên sinh ngươi nói không phải không có lý, nhưng vấn đề là chúng ta thân mình không hề có như vậy đi làm thực lực, tùy tiện ra ngoài liền là chịu chết. Chúng ta lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thực cũng là ra ngoài bất đắc dĩ, bằng không ai biết mặc cho phóng xạ quái vật tàn sát bừa bãi. Cái khác khí dân nghe vậy, cũng là cùng nhau thở dài một tiếng. Đường Chấn khẽ gật đầu, nhìn Dìm Đại Thúc nói, ta hiểu rồi cảm thụ của ngươi, cho nên tiếp xuống ngươi cần làm một lựa chọn, hoặc là ta mang theo các ngươi đi cứu hàng xóm, đem phóng xạ quái vật xử lý, hoặc là chúng ta thì làm ngồi ở chỗ này, cực những kia phóng xạ quái vật sẽ bỏ qua các ngươi. Chẳng qua nếu là đến rồi lúc kia, ta rất có thể sẽ không xuất thủ giúp đỡ, bởi vì ta duy nhất khả năng giúp đỡ chỉ có Mọ Dị Sơ. Về phần các ngươi những người này, trong mắt của ta kỳ thực cùng những kia hàng xóm không có khác nhau chút nào. Dìm Đại Thúc nghe được câu này, nhịn không được giật mình trong lòng, hắn không có đảm lượng đi chất vấn Đường Chấn vì sao bức bách bọn hắn làm ra lựa chọn, tại dưới tình huống bình thường, đây cơ hội cùng chịu chết không khác. Đường Chấn nói không sai, bọn hắn cảnh nộ quái vật công kích khả năng tính, xác thực chỉ có một nửa mà thôi, nếu là quái vật không có để mắt tới bọn hắn, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, bọn hắn nhiều nhất mất đi một đám hàng xóm. Nhưng nếu là quái vật xoay đầu lại hướng trả cho bọn họ, như vậy kết quả chỉ có một con đường chết. Nhưng mà bởi vì Đường Chấn tồn tại, khí dân nhóm bây giờ lại nhiều một lựa chọn, đó chính là theo hắn đi giải cứu hàng xóm, đồng thời đem bọn hắn tránh chi chỉ sợ không kịp phóng xạ quái vật toàn bộ giết chết. Mặc dù không biết Đường Chấn vì sao bức bách bọn hắn làm ra lựa chọn khó khăn, nhưng mà dứt bỏ rồi trong lòng lo lắng về sau, chém giết phóng xạ quái vật chuyện này, nghĩ thì khiến người ta cảm thấy huyết dịch sôi trào. Đối với Đường Chấn thực lực, Dìm Đại Thúc đương nhiên sẽ không hoài nghi, hắn tất nhiên dám nói ra lời như vậy, cũng liền đại biểu cho có toàn thân trở ra nắm chắc. Dìm Đại Thúc, ta nghĩ đã có tiên sinh giúp đỡ, như vậy chúng ta nên thử một lần. Mọi gì sở huy vũ một chút trong tay chiến đao, đối Dìm Đại Thúc nói, trong ánh mắt còn có vẻ mong đợi cùng chiến ý thế nào, ngươi quyết định lựa chọn như thế nào? Đường Chấn giống như cười mà không phải cười nhìn Dìm Đại Thúc, dùng không nhanh không chậm âm thanh hỏi, tiên sinh, ngươi tại sao muốn như vậy? Cái này thực sự để cho ta cảm thấy làm khó. Dìm Đại Thúc khẽ lắc đầu, từ dưới đất đứng lên sau đó, chậm rãi rút ra chính mình cái kia thanh dùng miếng sắt mài khảm đao. Nhìn quanh bốn phía một cái, Dìm Đại Thúc cuối cùng nhìn về phía Đường Chấn, cắn răng một cái nói ra, ta cùng Mọ Dị Sở trong tay có vũ khí, có thể cùng ngươi ra ngoài, về phần những người khác trong tay thạch đầu vũ khí, căn bản là không có cách đâm rách phóng xạ quái vật mềm dai ra, cho nên tốt nhất lưu trong huy động. Mọ Dị Sở nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ dưới đất đứng lên, quay người thì hướng phía cửa động vị trí chạy tới, cố gắng đem ngăn cửa thạch đầu dọn đi. Cái khác khí dân thấy thế, thì sôi nổi tỏ vẻ muốn đi ra ngoài giúp đỡ đối phó phóng xạ quái vật, thế nhưng bị Dìm Đại Thúc từ chối thẳng thắn. Hắn cùng Mọ Dị Sở ra ngoài, cho dù là không thể tiêu diệt phóng xạ quái vật, nhưng cũng có thể tại Đường Chấn bảo vệ dưới toàn thân trở ra, nhưng nếu là tất cả mọi người đi ra ngoài, một khi xuất hiện nguy hiểm cho tình huống, hắn căn bản là đến không giải cứu viện binh. Tất nhiên đã quyết định chủ ý, như vậy chúng ta hiện tại thì ra ngoài, chỉ mong thời gian còn kịp. Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa hang vị trí, phất tay liền đem cửa động thạch đầu rời đi. Đen kịt một màu như mực thiên địa, lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, liền phảng phất vực sâu không đáy bình thường, tựa như lúc nào cũng có thể đem người thôn phệ. Nhìn mặt ngoài động khẩu đen kịt một màu, khí dân nhóm cũng theo bản năng lui lại hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Đối với cực cá ngày sợ hãi, từ nhỏ sâu thực tại bọn hắn đáy lòng, các loại cùng bóng tối có liên quan khủng bố truyền thuyết, cũng làm cho bọn hắn chưa từng có đảm lượng tại cực cá ngày lúc, can đảm đi ra chỗ ẩn thân. Chương 1207, cực cá ngày dị thường. Chương 1207, cực cá ngày dị thường. 2024-03-14 lúc này theo thạch đầu rời xa, phóng xạ quái vật chu lên càng biến đổi thêm rõ ràng, dường như gần trong gang tấc, chỉ cần bọn hắn đi vào kia phiến trong hắc ám, rồi sẽ cùng phóng xạ quái vật đón đầu va vào nhau, bị gặm đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Mọ Dị Sở cùng Dìm Đại Thúc tâm tình tức căng thẳng lại hưng phấn, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, đồng loạt nhìn về phía đứng ở chỗ cửa hàng Đường Chấn. Chúng ta ra ngoài đi, nhớ kỹ nhất định phải theo sát ta. Đường Chấn cười lấy vây vây tay, đi đầu đi ra hang động, thân ảnh ngay lập tức bị bóng tối thôn phệ. Mọ Dị Sở hai người thấy thế, thì nhanh chóng đi theo, đồng thời căn dặn đồng bạn đem cửa động ngay lập tức phong tốt, để tránh phóng xạ quái vật thừa cơ xuống tới. Làm hai người bước vào màn đêm bên trong về sau, đang muốn tìm kiếm Đường Chấn vị trí, kết quả lại phát hiện phía trước có một đạo lóe vi quang bóng người, chính hướng phía hàng xóm chỗ hang động chậm rãi đi đến. Hai người chỉ nhìn một chút thì xác định, bóng lưng này tuyệt đối chính là Đường Chấn, chỉ là không biết hắn vì sao có thể tại trong hắc ám phát ra quang mang. Chẳng qua tại kiến thức rồi Đường Chấn có thần kỳ thủ đoạn về sau, hai người ngược lại cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc, lập tức không chần chờ chút nào, liền bước chân lảo đảo đuổi theo. Tại đây trùng đặc thù môi trường dưới, tán phát vi quang Đường Chấn chính là hai người tốt nhất phương hướng chỉ dẫn. Giờ khắc này hai người cũng nhìn thấy phía trước phóng xạ quái vật, trên thân thể của bọn nó lóe ra từng khối còn sáng, đang hàng xóm trước cửa hàng không ngừng nhảy vào hống. Nay quần sáng kỳ thực chính là năng lượng tiên địa đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể xuất hiện một loại tình huống đặc biệt, nhưng phàm là thể nội tụ tập năng lượng tiên địa sinh vật đều sẽ xuất hiện cơ thể phát sáng hiện tượng. Mọi gì sợ hai người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn chỉ là khẩn trương dò xét bốn phía, lỗ hai dựng đứng lên, phòng ngừa phóng xạ quái vật thừa cơ đánh lén. Mặc dù vì quá mức bóng tối không cách nào thấy rõ chung quanh tình hình, nhưng mà dìm hai người lại có thể xác định chính mình hàng xóm nên còn không có gặp bất chắc, điều này cũng làm cho bọn hắn trong lòng có hơi buông lỏng. Theo đường chấn ba người tới gần, những kia phóng xạ quái vật ngay lập tức có cảm giác, hơi trầm mặc rồi mấy giây thời gian về sau, liền bắt đầu hướng phía đường chấn đám người chậm rãi tới gần. Nhìn nào tới trước mặt phóng xạ quái vật, bọn dì sờ hai người ngay lập tức khẩn trương nắm chặt vũ khí, chờ đợi tốt nhất lúc công kích khác. Các ngươi có thể cần một điểm quang sáng, như vậy mới có thể thấy rõ phóng xạ quái vật tung tích. Trong bóng tối truyền đến đường chấn lời nói, sau đó chỉ thấy hai viên quang cầu đột nhiên xuất hiện, đem bọn dì sờ cùng dìm đại thúc bao phủ trong đó. Hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, tò mò ngẩng đầu nhìn một chút. Này lơ lửng quang cầu chiếu xạ phạm vi đạt đến hơn 50 mét, đem chung quanh bóng tối triệt để xua tan. Hai người thân ở nguồn sáng vị trí trung tâm, hoàn toàn có thể đem chiếu sáng phạm vi bên trong cảnh vật thấy vậy rõ ràng. Về phần đường chấn bản thân, vẫn như cũ thân ở trong hắc ám. Ngay tại hai người âm thầm lo lắng lúc, lại một viên quang cầu đột nhiên xuất hiện. Đường chấn thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong, chẳng qua lúc này hắn lại rất tùy tiện đứng ở phía trước, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước bóng tối khu vực. Nguyên bản không ngừng chu lên quái vật, giờ khắc này trở nên lặng yên không một tiếng động, dường như đã rời khỏi nơi này. Nhưng mà Dìm đại thuốc cùng mọ dì sơ lại hết sức rõ ràng, những kia phóng xạ quái vật không hề có thật sự rời xa, mà là dừng ở sáng ngời chiếu xạ không đến vị trí, hung tợn nhìn chăm chú bọn hắn. Quái vật sẽ không chờ đợi quá lâu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích. Ngao! Quả nhiên theo một tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên, lần lượt từng thân ảnh theo trong hắc ám xông ra, thẳng đến đường chấn ba người đánh tới. Mọ dì sơ tiếp lấy nguồn sáng chiếu xạ, thấy rõ ràng rồi những thứ này ngày bình thường chỉ ở đặc biệt khu vực hoạt động phóng xạ quái vật, chỉ thấy chúng nó bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng lại thân thể còn xuống. Nhìn lên tới dường như là từng cỗ xương hư thối hoạt động thi thể. So sánh người bình thường hình thể, phóng xạ quái vật lớn hơn đến tận không chỉ một lần. Ngoài ra còn có một số quái vật, hẳn là có chút động vật biến dị mà thành, nhưng mà khắp cả người cốt thứ chất nhầy, lại làm cho chúng nó nhìn lên tới dữ tợn dị thường. Theo phóng xạ quái vật bắt đầu công kích, bọn dì sờ hai người đỉnh đầu quang cầu lại đột nhiên lóe lên, quang mang trở nên cực kỳ chói mắt, chỉ cần đặt mình vào trong đó, tờ mắt rồi sẽ nhận cực lớn quá nhiều, tiếp theo đầu váng mắt hoa thậm chí mù. Công kích quái vật con mắt bị hao tổn, không ngừng phát ra kêu rên, công kích trận hình tùy theo trở nên hỗn loạn lên. Đưa thân vào quang cầu phía dưới mỏ dịt sờ hai người, lại ngược lại là bị một mảnh hắc ám bao phủ, cái này khiến bọn hắn có thể thấy rõ địch nhân động tác, tự thân không chút nào không nhận lấp loe ảnh hưởng. Có rồi quang cầu phụ trợ, mỏ dịt sờ hai người trong lòng đại hỉ, ngay lập tức huy động vũ khí trong tay, hung hăng chém về phía nhào tới trước mặt phóng xạ quái vật. Từng đợt lợi nhận cắt chém tiếng vang lên lên, phóng xạ quái vật tại hai người công kích đến liên tiếp ngã xuống đất, tanh hôi máu tươi tản mát đến khắp nơi đều là. Chẳng qua hai tướng so sánh phía dưới, hay là mỏ dịt sờ sát thương hiệu suất cao hơn. Những kia bị hắn công kích phóng xạ quái vật, dường như không có một cái nào cơ thể hoàn chỉnh, ngay cả cứng rắn xương cốt cũng bị sắc bén chiến đao thoải mái chặt đứt. Về phần Dìm đại thuốc sử dụng cầm đao, lúc này lại đã bắt đầu cuốn lưỡi đao, thân đao thì vì to lớn lực trùng kích mà biến hình. Dùng ánh mắt hâm mộ liếc nhìn mọ dịt sơ một cái về sau, Dìm đại thuốc lại từ bên hông lấy ra một cái bằng đá chiến phủ, phối hợp với trong tay chiến đao không ngừng bổ về phía phóng xạ quái vật, thỉnh thoảng phát ra giống to một tiếng. Vì đường chấn giúp đỡ, hai người chiến đấu có vẻ rất nhẹ nhàng, xác nhận phóng xạ quái vật cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy về sau. Trong lòng sức lực cũng biến thành càng phát ra sung túc lên. Về phần đường chấn bản thân, giờ phút này lại chính cẩn thận quan sát đến những tia phóng xạ quái vật, vẻ mặt vẻ suy tư. Lúc trước hắn chủ động yêu cầu đi vào bên ngoài, cũng là bởi vì tại cự cám ngày đến lúc, ngoại giới năng lượng thiên địa vậy mà bắt đầu tăng mạnh, loại tình huống này rõ ràng hiện vô cùng không thích hợp. Ngoài ra theo những thứ này phóng xạ quái vật trên thân, hắn còn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, lại cùng lâu thành thế giới quái vật mơ hồ có chút tương tự. Tại những quái vật này trong thân thể, đều có đặc thù năng lượng tồn tại, khác nhau ngay tại ở mạnh yếu cùng độ tinh khiết khác nhau. So sánh lâu thành thế giới quái vật mà nói, thế giới này phóng xạ quái vật chỉ có thể coi là bán thành phẩm, mặc dù thể nội có năng lượng tụ tập, nhưng lại hoàn toàn không có ngưng kết lên, hình thành cùng loại não châu cao năng lượng kết tinh. Đường Chấn có loại suy đoán, một khi phóng xạ quái vật trong người hình thành tiểu này năng lượng kết tinh về sau, như vậy thế giới này thổ dân thì đem từ đây đạp vào con đường tu luyện. Căn cứ hắn không ngừng thu thập số liệu biểu hiện, càng là hoàn chỉnh kiện toàn thế giới, xuất hiện quái vật cùng tu sĩ tỷ lệ lại càng nhỏ. Tỷ như nguyên thế giới môi trường thì không thích hợp quái vật cùng tu sĩ tồn tại, vì thế giới bản nguyên cũng không nhận được quá nhiều tổn hại, cho nên năng lượng thiên địa đều sẽ bị tập trung tồn trữ lên, bảo đảm thế giới này kéo dài phát triển. Thế giới bản nguyên chính là một cái thế giới vận chuyển cơ bản động lực, thế giới bản nguyên càng là hoàn chỉnh, thế giới này có sinh linh cùng thực vật chủng loại thì càng nhiều. Ngược lại là thế giới bản nguyên lọt vào phá hoại sau đó, lại không có bị người vì hàng loạt thu hoạch, như vậy tràn lan năng lượng thiên địa rồi sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra các loại quái vật, tu sĩ cũng theo đó sinh ra. Cho nên lúc tu luyện thay mặt xuất hiện, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể là thế giới hủy diệt bắt đầu. Làm loại tình huống này đạt tới trình độ nhất định về sau, ý chí bản nguyên thế giới rồi sẽ thức tỉnh, sau đó bồi dưỡng được có đại khí vận vận mệnh chi tử, để cầu chấn áp tất cả hỗn loạn dị thường, cuối cùng nhường thế giới lại lần nữa nên đón hòa bình. Tại đây chủng yên ổn môi trường dưới, thế giới bản nguyên rồi sẽ dần dần khôi phục, năng lượng tiên địa dần dần biến mất, mặt pháp thời đại lại lần nữa giáng lâm. Đường Chấn chỗ thế giới này, dưới mắt đang đứng ở loại tu luyện này thời đại đến tiền kỳ, tại thế giới bản nguyên tràn lan năng lượng ảnh hưởng dưới, sơ cấp nhất quái vật đã xuất hiện. Thậm chí kiểu này đặc thù cực đáng ngày, cũng cùng ý chí bản nguyên thế giới ảnh hưởng thoát không khỏi liên quan, có thể nó chính là sử dụng kiểu này tràn đầy năng lượng thiên địa đặc thù môi trường, đến thúc đẩy quái vật gia tốc trưởng thành. Về phần có phải đã có thể tu luyện thổ dân tồn tại, vì nắm giữ thông tin không được đầy đủ, cho nên hắn tạm thời còn không cách nào xác định. Làm rõ ràng những quái vật này nguồn gốc, Đường Chấn mục đích cũng đã đạt tới, kể từ đó cũng liền không cần lại lưu thủ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ Nam Dương Tông Niêu khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1208, yếu ớt quái vật. Chương 1208, yếu ớt quái vật. 2024-03-14 theo một tiếng súng vang, Đường Chấn đột nhiên phát động rồi công kích. Mặc dù thân thể thương tích chưa khép lại, nhưng mà đối phó một đám sơ cấp quái vật lại là dư giả, thậm chí hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem tất cả phóng xạ biến dị quái vật toàn bộ xử lý. Chẳng qua đã có càng thêm bất việt phương pháp, Đường Chấn tự nhiên là sẽ không lại lãng phí dư thừa khí lực, cho nên hắn dứt khoát lấy ra trong chữ vật không gian thương giới, trực tiếp đúng phóng xạ quái vật tiến hành xạ kích. Theo dồn dập tiếng súng vang lên, dây đặc đạn tùy tiện bạch tìm tòi phóng xạ quái vật cứng cỏi làn da, để bọn chúng tại kêu rên trong tiếng kêu thảm không ngừng ngã xuống đất. Chẳng qua nhiều hơn nữa phóng xạ quái vật thì là bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đường Chấn sử dụng là một loại đặc thù tàn lưu đạn, cũng là tục xưng không bạo viên đạn, hơn nữa còn là Thánh Long Thành nghiên cứu cải tiến bản. Nó có thể đang đến gần mục tiêu sau nổ tại trên trời, kích liệt sóng xung kích cùng vẩy ra nhỏ vụ bi thép, có được xa so với bình thường đạn cao hơn mấy lần lực sát thương. Một khi bị loại đạn này đánh trúng, cơ thể rồi sẽ tựa một con xé rách vải rách búp bê, loại đó thịt vụn nội tạng chọc trời bay múa tình hình, có thể nói là muốn nhiều thảm thiết có nhiều thảm. Điều này nhìn như vô cùng vô nhân đạo vũ khí, kỳ thực ban đầu nghiên cứu mục đích chính là vì nhằm vào đại quy mô đẳng cấp thấp bảy quái vật, nó đi qua gần phòng pháo một loại vũ khí đánh ra về sau, tuyệt đối có thể như muốn khắc thời gian hình thành một mảnh tử vong thủy triều. Theo thực lực không ngừng tăng cường, Thánh Long Thành tại tiêu diệt quái vật nghiên cứu vũ khí phương diện cũng biến thành càng phát ra ngắn gọn hiệu suất cao lên. Về phần Đường Chấn sử dụng kiểu này hạng nhẹ súng tiểu liên, trang bị thì một loại cải tiến qua đi vi hình tản lựu đạn, uy lực so sánh lúc phòng thủ sử dụng đạn dược hơi kém một chút, nhưng mà ưu thế lại tại thuận tiện mang theo, với lại lực sát thương đồng dạng không tầm thường. Hắn cái này vũ khí chỉ là thí nghiệm phiên bản, vì gián tiếp tham dự nghiên cứu phát minh công tác, tự nhiên sẽ mang một cái tại bên người. Chẳng qua là trong một chớp mắt, vây công Đường Chấn phóng xạ quái vật liền sôi nổi ngã xuống đất, chúng nó trên mặt đất không ngừng kêu thảm gào thét, thậm chí kéo lấy nhìn vỡ vụn cơ thể, cố gắng thoát khỏi phiến khu vực này. Nhường ký dân nhóm nghe đến đã biến sắc phóng xạ quái vật, lúc này lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Đối với thiếu hụt tinh xảo vũ khí trang bị thổ dân mà nói, phóng xạ quái vật tuyệt đối là không thể đối với kháng tồn tại, chúng nó trên người cứng cỏi làn da, cho dù là bình thường đồ sắt thì rất khó cắt xuyên, về phần những kia mài thô ráp thạch khí, căn bản cũng không năng lực đối bọn chúng tạo thành bao lớn làm hại. Chỉ khi nào đụng tới cùng loại thương giới giống nhau binh khí, phóng xạ quái vật đục thân phòng ngự ưu thế liền không còn sót lại chút gì, thậm chí chỉ có thể là mặc người chém giết. So sánh lâu thành thế giới trong bị tận lực bồi dưỡng quái vật, những thứ này phóng xạ quái vật thực lực hay là quá yếu. Cách đó không xa chiến đấu đã đình chỉ, bọn dị sở cùng dìm đại thúc ngơ ngác nhìn vừa nãy phát sinh một màn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Trời ạ, đây là vũ khí gì? Bọn dị sở tự lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy vũ khí, chẳng qua mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem một đám khí dân nhóm ngày bình thường tránh chi chỉ sợ không kịp quái vật, toàn bộ vây thành rồi tàn chi thịt vụn. Có thể ở cái thế giới này thổ dân trong tay thì có được tương tự cường lực vũ khí, nhưng lại chắc chắn không phải người bình thường có thể tiếp xúc thứ gì đó, chí ít mọ dịt sở cùng dìm đại thúc hai người trước đây thì chưa bao giờ thấy qua loại hình thức này công kích, cho nên bọn hắn mới biết cảm thấy khiếp sợ như vậy. Lạch cạch, đặc thù duy nhất một lần đạn hạp rơi xuống địa diện, Đường Chấn lại lần nữa thôi băng đạn mới, lạnh lùng quét mắt liếc chung quanh, sau đó giơ súng chỉ hướng vẫn như cũ còn đang ở ngây người mọ dịt sở. Tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì? Kiến thức đến tương giới uy lực đáng sợ về sau, dìm đại thúc đối với loại vũ khí này tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này thấy Đường Chấn lại đem họng súng chỉ hướng mọ dịt sở, ngay lập tức quá sợ hai giống lên một câu, đồng thời theo bản năng chắn mọ dịt sở phía trước. Thế nhưng hắn vừa mới nhấc chân, Đường Chấn đã bóp lấy cò súng, súng chát chua âm thanh vang lên theo. Nghe hiểu này một tiếng súng vang, dìm đại thúc cả người ngay lập tức sững sờ ở tại chỗ, trong đại nào trống rỗng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đường Chấn vậy mà sẽ đúng mọ dịt sở nổ súng, cái này lại rốt cục là vì cái gì? Nhưng mà nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, mọ dịt sở không hề có tượng những quái vật kia giống nhau, bị tàn lưu đạn sóng xung kích xé thành thịt vụn, thậm chí đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngược lại là phía sau hắn vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương gầm rú, sau đó một bán trong suốt thân ảnh lảo đảo ngã nhào xuống đất, toàn thân hiện đầy đáng sợ vết thương. Mọ dịt sở bị giật mình, hắn lấy lại tinh thần sau đó, ngay lập tức ý thức được Đường Chấn vừa nãy nổ súng, chẳng qua là vì cứu hắn mà thôi. Giả sử thật bị cái này trong suốt quái vật nương đến sau lưng, như vậy mọ dịt sở nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Sau này ngươi tại thời điểm chiến đấu, nghìn vạn lần muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là tuyệt đối không thể bèn bèn dựa vào con mắt đi quan sát địch nhân, còn cần đi lắng nghe, đi cảm giác. Vàng không ngươi rất có thể liền lại bởi vì từng chút một sơ sẩy, từ đó vứt bỏ tính mạng của mình. Nói xong câu đó về sau, Đường Chấn không để ý tới cái hiểu cái không mọ gì sơ, cùng với mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ dìm đại thúc, tiếp tục hướng phía một cái khác nhóm khí dân ở lại hang động đi đến. Dìm đại thúc cùng mọ gì sơ thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Theo ba người đồng thời đi tới, một mảnh di động nguồn sáng chiếu sáng mảnh này bóng tối khu vực, rất nhanh hàng xóm ở hang động liền xuất hiện ở trước mắt. Chẳng qua lúc này cửa động vị trí lại nằm ngửa mấy cái đã chết mất phóng xạ quái vật, chẳng qua càng nhiều hơn là thi thể của khí dân, chúng nó bị xé rách máu thịt bé bét, khắp nơi đều có từng bãi máu tươi cùng tàn chi. Vào xem một chút đi, nếu còn có người may mắn thoát khỏi thì mang về chúng ta chỗ ở. Đường Chấn Từ Tốn nói một câu, sau đó liền quay người nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Dìm lại thuốc cùng mọ gì sợ đáp ứng một tiếng, liền nét mặt ngưng trọng đi đến đã bị gỡ ra hang động trước, đem vũ khí bảo hộ ở trước mặt, hóp lưng lại như mèo chui vào. Không có qua bao lâu thời gian hai người lại đi ra, sau lưng đi theo hai tên phụ nữ cùng mấy cái tuổi không lớn lắm hài tử. Nhìn thấy những kia chết thảm đồng bạn, nữ nhân cùng mấy đứa bé ngay lập tức nghẹn ngào khóc giống lên. Nàng nhóm nhóm này khí dân bên trong còn sót lại người sống sót, tại cảnh ngộ phóng xạ quái vật công kích lúc, vì trốn vào chứa đựng thức ăn tiểu huyệt động, lại bị đồng bạn dùng thạch đầu phong bế, này mới tránh thoát phóng xạ quái vật công kích. Thì may mắn Đường Chấn ba người kịp thời đổi tới, bằng không nàng nhóm thì khó thoát khỏi cái chết. Mò gì sờ ngươi trước mang mấy người bọn hắn trở về, ta cùng Dìm Đại Thúc đem thi thể xử lý một chút, bằng không mùi máu tươi sẽ đưa tới nhiều hơn nữa phóng xạ quái vật. Mò gì sờ đáp ứng một tiếng, liền dẫn những kia người sống sót đi về phía chính mình hang động. Lúc này hắn cầm trong tay chiến đao bóng lưng, đã đủ để cho những kia người sống sót có đầy đủ cảm giác an toàn. Đợi đến Mò gì sờ sau khi rời đi, Đường Chấn phất phất tay, gấp tiếp theo liền thấy từng mảnh chỉ có ánh nến lớn nhỏ hỏa diễm xuất hiện, như là trong đêm tối múa như tinh linh, từng cái rơi vào những kia chiến tử khí dân cùng quái vật trên thi thể. Vâng. Liên tiếp trầm đục truyền đến, những thứ này chỉ có lớn chừng hột đào hỏa diễm đột nhiên nổ bể ra đến, đem tất cả thi thể trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Dìm, ngươi có biết hay không trên trời những kia lóe sáng thứ gì đó đến cùng là cái gì? Đường Chấn đưa tay chỉ trên trời mấy cái điểm sáng, dùng mang một tia giọng nghi ngờ hỏi. Dìm Đại Thúc nghe vậy, quay đầu hướng lên bầu trời nhìn một chút, lại bởi vì quang cầu tồn tại không nhìn thấy bất luận gì đó. Mãi đến khi quang cầu sau khi tắt, hắn lúc này mới nhìn lên bầu trời giải thích nói, những kia điểm sáng chính là công dân nhóm ở phụ không chi thành, tất nhiên ta cũng chỉ là nghe người khác nói như vậy mà thôi, rốt cục có hay không có, kỳ thực ta thì không rõ ràng. Đường Chấn khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, tại tan vỡ trong thế giới, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra, cũng không biết những thứ này treo ở thiên ngoại thành thị, có thể hay không là những kia công dân đem lại vĩnh cửu an toàn. Dìm Lại Thuốc không biết Đường Chấn những lời này là có ý gì, cho nên chỉ là cười khan một tiếng, không hề có tiếp tra. Hắn nhưng lại không biết, đối với một tên lâu thành chủ mà nói, một khi nói lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa có thể không bao lâu, liền sẽ có một hồi chiến tranh xảy ra. Chương 1209, hành động tiền chuẩn bị. Chương 1209, hành động tiền chuẩn bị. 2024-03-14 tại nhàm chán chờ đợi bên trong, cứ cám ngày cuối cùng bình an vượt qua. Trong đoạn thời gian này, mặc dù lại có mấy ba phóng xạ quái vật đi tới mỏ dịt sơ bọn hắn chỗ ở, cũng không có đúng hang động phát động công kích, chỉ là hống sau một lúc chậm rãi rời đi. Khí dân nhóm may mắn đồng thời, còn tưởng rằng là chính mình ngụy trang được đầy đủ xảo diệu, cho nên những quái vật kia mới biết không có phát hiện hang động vị trí. Có thể Dìm Đại Thuốc cùng mọ dịt sơ lại cũng không cho rằng như vậy, rốt cuộc hàng xóm hang động ẩn tàng càng thêm xảo diệu, nhưng như cũng bị phóng xạ quái vật phát hiện, há lại sẽ không phát hiện được cách xa nhau chỉ có hơn 100 mét bọn hắn. Cho nên quái vật không có xâm phạm bọn hắn nguyên nhân thực sự, rất có thể cùng Đường Chấn liên quan đến. Sự thực thì xác thực như thế, chính là Đường Chấn tận lực tán phát khí tức, dọa đi rồi những kia trong lâu thành thế giới ngay cả bia đỡ đạn cũng không tính sơ cấp quái vật, để tránh chúng nó quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Làm cực cá ngày quá khứ, Thái Dương lại lần nữa xuất hiện ở cuối chân trời trên lúc, khí dân nhóm hàng năm một lần quan trọng hoạt động thì sắp bắt đầu. Vì cực cá ngày trong lúc đó phóng xạ quái vật phá hoại, thành thị quái vật lực phòng ngự phổ biến sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, mà khí dân nhóm rồi sẽ thừa này cơ hội tốt, thì thầm trượt vào thành thị quái vật bên trong, tìm kiếm có thể mang về gieo hạt giống thức ăn. Vì có đầy đủ đồ ăn, không có bất kỳ cái gì một đám khí dân sẽ từ bỏ cơ hội như vậy, bọn hắn đều sẽ phái ra đoàn thể bên trong cường tráng nhất một đám người, đi tham dự vào trận này thịnh hội bên trong. Tiên sinh, ngài thật muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến về thành thị quái vật, đi tìm kiếm hạt giống thức ăn. Mọ Dịt Sở trên mặt vẻ hưng phấn, đi theo sau Đường Chấn lại hỏi một câu. Ta đã nói qua 3 lần rồi, ngươi nếu lại nói nhảm lời nói, có tin ta hay không đem cái mông của ngươi đá văng ra hoa. Từ có rồi đêm hôm ấy huyết chiến phóng xạ quái vật trải nghiệm về sau, Mọ Dịt Sở cả người tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mặc dù tính cách còn giống như trước như vậy tùy tiện, nhưng mà khí chất bên trong lại mơ hồ có rồi một tia bén nhọn tâm ý, quả nhiên chỉ có trải qua máu tươi tẩy lễ cùng liều mạng tranh đấu, một người nam nhân mới có thể triệt để trưởng thành. Bên cạnh Dìm Đại Thúc cười cười, tay chân lanh lẹ đem từng kiện đơn sơ trang bị mặc trên thân, mỗi một cái động tác cũng có vẻ 10 phần nghiêm túc. Đối với khí dân nhóm mà nói, mỗi một lần bước vào thành thị quái vật hành động, đều có khả năng một đi không trở lại, cho nên gìn giữ tự thân trạng thái tốt nhất, đối với hành động có thành công hay không ảnh hưởng rất lớn. Vì có rồi Đường Chấn tham dự, cho nên Mọ Dịt Sơ bọn hắn sức lực tăng lên không ít, trên mặt càng là hơn thỉnh thoảng hiện lộ vẻ tươi cười, không còn nghi ngờ gì nữa đối với lần hành động này thu hoạch cực kỳ chờ mong. Nếu vận khí thật tốt lời nói, như vậy tiếp xuống thời gian 1 năm trong, bọn hắn cũng sẽ không lại vì đồ ăn phát sầu. Đường Chấn đứng ở cửa động vị trí, giữ im lặng đánh giá bận rộn mọi người. Mấy ngày sớm chiều ở chung, có thể hắn những thứ này khí dân dần dần trở nên quen thuộc, dưới mắt xem bọn hắn mặc đơn sơ trang bị, cầm thô giáp thạch khí đi liều mạng, không khỏi có hơi lắc đầu. Như thế đơn sơ trang bị, cho dù đối mặt phóng xạ quái vật đều là sống chết khó nói, chớ nói chi là bước vào một tòa do người máy khống chế thành thị, một khi cảnh ngộ có hỏa lực nặng vũ trang người máy, bọn hắn căn bản ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Muốn làm được tự vệ, tối thiểu nhất cũng muốn có một kiện ra dáng vũ khí mới được. Tất nhiên lẫn nhau đã quen thuộc, đưa cho bọn họ mấy món cũng không phải không thể, chỉ là hắn trong chữ vật không gian vũ khí, trên cơ bản đều là lượng thân định chế, khí dân nhóm căn bản là không có cách sử dụng. Biện pháp tốt nhất chính là hiện trường chế tác một nhóm. Hắn ngược lại là đã từng đao loạt qua dạng này thủ cơ ứng dụng, có thể tùy tiện chế tạo các loại máy móc vật phẩm, nếu không nóng nảy lời nói, chính là một chiếc hàng không mẫu hạng cũng có thể tạo ra đến. Đáng tiếc những kia vật phẩm bình thường đối với đường trấn mà nói, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, dẫn đến hắn cực ít sử dụng cái này ứng dụng. Chuyện tốt làm đến cùng, tiễn vật đưa đến đây, tất nhiên quen biết một hồi, đường trấn cũng không để ý sẽ giúp trợ bọn hắn một lần. Các người đi thu thập một ít quan sát, số lượng càng nhiều càng tốt, nghe được đường trấn phân phó về sau, dìm lại thúc đám người nhãn tỉnh sáng lên, đã từng kiến thức qua hắn dùng quan sát rèn đúc chiến đao khi dân nhóm, ngay lập tức ý thức được đường trấn có khả năng muốn làm chuyện giống vậy. Dù sao lấy đường trấn bày ra, căn bản không cần đến những vật này, cho nên lớn nhất có thể chính là đưa cho bọn họ. Ý thức được điểm này về sau, khi dân nhóm kích động dị thường, kiến thức qua mỏ gì sợ cái kia thanh chiến đao sắc bén về sau, bọn hắn đã sớm trong lòng không ngừng hâm mộ, thế nhưng lại ngại quá mở miệng, đề xuất đường trấn cũng vì chính mình rèn đúc một cái chiến đao. Bởi vì bọn họ cũng hết sức rõ ràng, đường trấn sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là vì mỏ gì sợ đưa hắn theo núi rắc trên cứu trở về, mà bọn hắn ban đầu cách làm, lại chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Mọi người cùng nhau hành động, không có qua bao lâu thời gian góp nhặt hàng loạt quan sát, đem nó bày ra trước mặt đường trấn về sau, mọi người ngay lập tức làm thành một vòng, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đợi biểu diễn của hắn. Cũng lui ra phía sau một ít, bằng không làm bị thương các ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nghe được đường trấn câu này cảnh cáo về sau, mọi người ngay lập tức sợ tới mức rút lui rồi 7-8 bước, tại kiến thức qua những kia khủng bố hỏa diễm về sau, mọi người vẫn đúng là sợ trên người tung tóe đến một điểm nửa điểm, sau đó bị đốt thành một đống than cốc. Thấy mọi người đều bị chính mình những lời này dọa đến sau đến, đường trấn khỏe miệng nâng lên một vòng mỉm cười, lập tức mở ra điện thoại di động làm việc giao diện, tại đông đảo đã đao loạt ứng dụng trong nhìn lướt qua, lập tức ấn mở rồi trong đó một cái. Máy chế tạo tạo hình bản năng, tự mang 10 vạn tấm bản vẽ, có thể chế tạo các loại chất liệu vật phẩm bình thường, tại vật liệu không hoàn toàn tình huống dưới chế tạo, cần thanh toán tương ứng vật liệu chi phí. Cái này ứng dụng là đường trấn tại nhàm chán đương thời trở chẳng qua trừ ra lúc mới bắt đầu nhất chơi qua mấy lần, cũng thử chế tạo mấy thứ vật phẩm bên ngoài, còn lại thời gian hắn luôn luôn chưa từng dùng. Hắn đã từng quan sát qua kiểu này ứng dụng chế tạo vật phẩm toàn bộ quá trình, phát hiện nó đang làm việc lúc sẽ hình thành một loại đặc thù lập thể khung xương, sau đó các loại tính chất bột phấn nhanh chóng bổ sung, mãi đến khi vật phẩm triệt để thành hình. Cùng nhân công chế tạo sản phẩm so sánh, kiểu này do thủ cơ chế tạo vật phẩm, bất kể hiệu suất hay là chất lượng đều sẽ tăng lên mấy lần. Đường trấn sở dĩ nhường mọ gì sơ bọn hắn thu thập quan sát, ngay tại ở kiểu này ứng dụng vật liệu chi phí thực sự quá mức sang quý, cho dù là bình thường sắt thép cũng cần 10 náo châu 1 kg. Tương đối náo châu có thật sự giá trị mà nói, cái giá tiền này quả thật có chút đắt kinh khủng. Đường trấn không thiếu náo châu, nhưng lại sẽ không hoa cái này tiền tiêu bổ phí, lại nói này nếu là khí dân nhóm chế tạo vũ khí, bọn hắn tự nhiên thì nhiều hơn bao nhiêu thiếu ra một chút lực. Khoáng thạch bị nghiền thành một phấn, đúng lúc này lại bị tinh luyện thành từng khối thiết đỉnh, sau đó đường trấn tại ứng dụng bên trong lựa chọn một phần vũ khí bản vẽ, bắt đầu tiến hành chế tạo. Một viên hình vuông màn sáng đột nhiên xuất hiện, đúng lúc này mọi người liền nhìn thấy một bán trong suốt lập thể khung xương lơ lửng trong đó, những kia bị đường trấn đề luyện ra thiết đỉnh cũng bị bao phủ trong đó, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu trừ, một phấn không ngừng hấp thụ đến cái đó trong suốt lập thể khung xương phía trên. Tại khí dân nhóm trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, lập thể khung xương khe hở bị kim trúc bột phấn hoàn toàn lấp đầy, sau đó một kiện lóe ra tinh tế tỉ mỉ sáng bóng quái dị vũ khí, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiện tay nhẹ nhàng một chiêu, cái này vừa mới chế tạo hoàn thành vũ khí liền rơi vào đường trấn trong tay. Cái này vũ khí vẻ ngoài cùng tương giới có chút tương tự lại dựa vào, nhưng là dựa vào máy móc lực phát xạ, nghiêm ngặt nói đến nó càng tiếp cận một cái nỏ. Tại vũ khí phía dưới vị trí có nhìn một cùng loại đạn hạp chứa tiến hộ, chỉ cần làm mài phù hợp tiêu chuẩn nổ tiễn để vào trong đó, đều có thể bình thường phát xạ, thích ứng tính tuyệt đối nhất lưu. Tất nhiên khác nhau chất liệu nổ tiễn, lực sát thương thì tự nhiên không giống nhau. Chỉ cần mỏ gì sơ bọn hắn cẩn thận bảo dưỡng, cái này vũ khí đầy đủ bọn hắn dùng tới thời gian thật dài, mà mất đi nổ tiễn cũng được, thông qua thu thập các loại vật liệu đến chế tạo bổ sung, kể từ đó tính thực dụng thì tăng cường rất nhiều. Có rồi những vũ khí này nơi tay, mỏ gì sơ bọn hắn tại đối mặt địch nhân lúc, cũng coi là có rồi sức tự vệ, ứng đối lần này hành động dư giả. Về phần những kia kinh khủng máy móc thủ hộ giả, tự nhiên sẽ do đường trấn phụ trách giải quyết. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1210, thành thị quái vật uy hiếp. Chương 1210, thành thị quái vật uy hiếp. 2024-03-14 trong hang động trên đất trống, đường trấn tại khí dân nhóm ánh mắt mong chờ bên trong, đem một kiện chế tác hoàn thành nỗ thương ném đến mỏ gì sơ trong tay. Cầm lấy đi làm quen một chút, có cái gì không hiểu thì hỏi ta. Mọ Dị Sở nghe vậy liền vội vàng gật đầu, sau đó tại đường trấn chỉ đạo dưới, đem nỗ thương điều chỉnh đến kích phát trạng thái, đồng thời nhắm ngay một khối đá xem như xạ kích mục tiêu. Bành! Theo Mọ Dị Sở nhắm chuẩn mục tiêu cũng bắt cỏ, sắc bén đoạn nỗ tiễn như thiểm điện bắn ra, đem khối kia lớn chừng quả đấm nham thạch đánh cho tia lửa tung tóe, vỡ vụn thành lớn nhỏ mấy khối. Về phần viên kia sắc bén nỗ tiễn, lại cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, thêm chút mài sau còn có thể tiếp tục sử dụng. Loại tình huống này đủ để chứng minh, nỗ thương độ chính xác cùng lực sát thương cũng tương đối xuất sắc, đối với khí dân mà nói tuyệt đối khó được thần binh lợi khí. Hảo gia hỏa, thứ này kinh lực thật là lớn. Các ngươi cũng cắt đoạn, mọ gì sở viên lấy tới cho ta xem một chút. Có rồi thứ này nơi tay, nhìn xem về sau ai còn dám lại bắt nạt chúng ta. Thấy mọ gì sở đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn tập hợp một chỗ, thận trọng bày ra nô thương về sau, Đường Chấn xoay đầu lại, tiếp tục hoàn thành tiếp xuống công tác. Đợi đến tham dự hành động 5 người toàn bộ có rồi vũ khí về sau, Đường Chấn đem ứng dụng quan bế, sau đó lại đặt còn lại thiết định chế thành rồi đơn giản hộ giáp cùng khảm đao, nhường mọi người tự động phân phối. Mọi người mau chóng quen thuộc chính mình trang bị mới chuẩn bị, chúng ta đợi đến mặt trời lên đến vị trí kia thì xuất phát. Dìm lại thúc vẻ mặt hào khí cùng tự tin, sau đó quay đầu đối Đường Chấn không mình hành lễ, để biểu đạt lòng cảm kích của mình. Cái khác khí dân thấy thế, bất luận lúc này chính đang làm cái gì, cũng ngay lập tức học Dìm đại thúc dáng vẻ, đúng Đường Chấn biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Đường Chấn cho những vũ khí này trang bị, tại bây giờ trong thế giới này rốt cục đắt cỡ nào nặng. Liên lấy tiểu này nỗ thương mà nói, khí dân cho dù là lấy được đầy đủ thiết liệu, thì tuyệt đối không cách nào tìm thấy tương tự gia công thủ đoạn, khiến cho trở thành một cái ưu tú lợi khí giết người. Ứng dụng đem thiết định trở thành nỗ thương quá trình, tuyệt đối không phải đơn giản sửa đổi kim trúc ngoại hình, mà là đem rất nhiều đặc thù công nghệ gia nhập trong đó, căn bản là không có cách tiến hành sao chép. Cho dù khí dân nhóm có công nghiệp hiện đại máy móc, kết quả cũng giống như thế, là cái này thủ cơ ứng dụng không cách nào so sánh ưu thế. Tất nhiên Đường Chấn sẽ không cố ý nhắc nhở khí dân, vì những vật này bọn hắn căn bản cũng không hiểu, với lại liền xem như không rõ những thứ này, khí dân nhóm thì tất nhiên đúng nộ thương coi như tính mệnh. Chờ đến Dìm đại thúc quyết định thời gian về sau, bao gồm Đường Chấn ở bên trong 6 người ngay lập tức xuất phát, gánh vác lấy chuyến này cần thiết tiếp tế, tại căn cứ bên trên bình nguyên chậm rãi đi vào. Đây mới thực là bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ cái gì vật thể che chắn tầm mắt, thậm chí ngay cả dài hơn thước cỏ dại đều không có. Lúc này Dìm đại thúc đám người lại mặc vào rách dưới đồng thời che kín miếng vá trường bào, mang lên trên mũ trùm cùng kính gió, đem vũ khí trang bị cẩn thận che giấu, để tránh dẫn tới cái khác khí dân ngấp nghé. Bọn hắn hành động lần này mục đích là vì bước vào thành thị quái vật tìm kiếm hạt giống, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đường Chấn hành tẩu tại đội ngũ ở giữa, nhìn đơn điệu vô cùng, lại cắt chiếm nghiêm trọng cằn cỗi thổ địa, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện của phong, thì đã hiểu khí dân nhóm vì sao phần lớn làm này ăn mặc. Với lại vì môi trường tự nhiên chuyển biến xấu, gió lớn dương xa một loại khí trời ác liệt, trong thế giới này dường như tùy thời tùy chỗ đều sẽ xảy ra, một khi báo cắt dơ lên, khí dân nhóm lại không có tiến hành hữu hiệu phòng hộ, như vậy tại giã ngoại tuyệt đối sẽ nửa bước khó đi. Khi mọi người đi lại sau một thời gian ngắn, nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên, đã xuất hiện mấy chi ôm lấy đồng dạng mục đích đội ngũ, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau một khoảng cách, xa xa quan sát nhưng lại không xâm phạm lẫn nhau. Cùng trên núi rác tranh đoạt rác thải giống nhau, lúc này khí dân nhóm lại bắt đầu tiến nhập cạnh tranh trạng thái, một tòa thành thị quái vật đặc thù thực vật có hạn, có cơ hội mang ra thành thị quái vật thực vật hạt giống, càng cần nữa một ít vận khí tốt mới có thể đủ phải, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh khí dân vì tranh đoạt thực vật hạt giống, từ đó ra tay đánh nhau sự việc xảy ra. Việc quan hệ sinh tử tồn vong, khí dân nhóm tự nhiên sẽ gìn giữ cảnh giác, đem tất cả mọi người trở thành đối thủ. Dìm, ngươi đúng lần này tiến về thành thị quái vật hiểu bao nhiêu? Đường Chấn quay đầu nhìn về phía bên người Dìm đại thúc, dùng mang theo một tia tò mò giọng nói hỏi. Dìm đại thúc chính kiểm tra chứa nỗ thương túi, vẻ mặt yêu quý nét mặt, xác nhận nó đã bó chặt đồng thời sẽ không tiến hạ cát. Nghe được Đường Chấn hỏi về sau, ngay lập tức dùng thanh âm trầm thấp nói, chúng ta quen thuộc xương và kia thành thị quái vật gọi vườn ấm, vì ở trong đó rất nhiều ngoại hình cực giống ma cô cổ quái kiến trúc, màu sắc lớn nhỏ cũng hoàn toàn không giống. Thành thị quái vật bên trong tràn đầy đủ loại nguy hiểm, còn có hình thái không đồng nhất cơ giới thủ vệ giả, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Tại ta còn là tiểu hài từ lúc, tòa này thành thị quái vật liền đã tồn tại, chẳng qua khi đó nó quy mô cũng không lớn, chúng ta chỉ cần đi vào thành thị quái vật chỗ cao nhất, thậm chí có thể thấy rõ ràng thành thị mỗi một cái góc. Khi đó chúng ta phối hợp lẫn nhau, sử dụng đặc thù tín hiệu truyền lại thông tin, như vậy liền có thể tránh né thành thị quái vật cơ giới thủ vệ giả, tại đạt được thực vật hạt giống sau an toàn rời khỏi. Cơ giới thủ vệ giả xưa nay sẽ không rời khỏi thành thị quái vật một bước, cho nên chúng ta chỉ cần chạy trốn tới bên ngoài, là có thể bảo đảm không hề bị đến bất cứ thương tổn gì. Sau khi nói đến đây, Dìm đại thúc trên mặt hiện ra một tia hồi ức chi sắc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Quá khứ những trong năm kia mặc dù luôn có chiến tranh xảy ra, thế nhưng trong phế tích lại thường xuyên có thể phát hiện vật phẩm hữu dụng, có thể cung cấp dùng ăn thực vật cùng động vật số lượng thì đồng dạng có rất nhiều. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, sinh tồn trở nên càng phát ra gian nan, phế tích bên trong không còn có thể cung cấp sử dụng tài nguyên, di chuyển thực vật số lượng kịch liệt giảm bớt. Khí dân nhóm thì theo nguyên bản bốn phía ở lại trạng thái, dần dần hướng phía núi giáp phụ cận dựa sát vào. Dựa vào công dân nhóm tiểu này buồn cười bố thí, còn có cái khác thưa thất nơi cung cấp thức ăn, chúng ta mới miễn cưỡng sống tiếp. Mà thành thị quái vật cũng là để tốc độ đáng sợ không ngừng phóng đại, vẹn vẹn không đến thời gian 10 năm, làm ta lại leo lên trước kia leo lên qua kiến trúc trên lúc, lại phát hiện đã không nhìn thấy thành thị quái vật bên dưới. Nhất là những năm gần đây, thành thị quái vật phóng đại tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản nó chỗ bình nguyên đã không cách nào dung nạp, bây giờ chính hướng phía chúng ta ở lại phương hướng lan tràn. Ta thật vô cùng lo lắng. Có thể tiếp qua thời gian mấy năm, trên vùng đất này không còn có khí dân chỗ dung thân. Nói đến đây Dìm đại thúc thật dài thở dài một hơi, ánh mắt bên trong mang theo vô hạn sầu lo, sinh hoạt gian nan nhường hắn nhìn lên tới 10 phần già nua, thoạt nhìn như là năm 60 tuổi lão nhân. Mộ Di Sở vẫn luôn ở một bên yên lặng lắng nghe, lúc này thấy đến Dìm đại thúc dáng vẻ về sau, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, để biểu đạt sự quan tâm của mình. Tại cha mẹ của mình bước vào thành thị quái vật một đi không trở lại về sau, bị hắn trong lúc vô tình nhặt về Dìm đại thúc, thì chủ động gánh vác lên rồi chăm sóc con nhỏ, dẫn đầu các đồng bạn gian nan cầu sinh gánh nặng. Hắn đúng Mộ Di Sở coi như mình ra, đối với những khác đồng bạn thì tương đối chăm sóc, cho nên rất nhanh liền được đoàn người tán đồng, đem nó đề cử là đoàn trong đội lãnh tụ. Đối với khí dân nhóm mà nói, đoàn đội thủ lĩnh cũng không ý vị như thế, mà là nhiều hơn nữa nỗ lực cùng vất vả. không có quá nhiều tư tâm gì lại thúc, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa thích hợp đảm nhiệm tiểu người như vậy, mà hắn thì xác thực không để cho các đồng bạn thất vọng. Chương 1211, đi đường cùng khiêu khích. Chương 1211, đi đường cùng khiêu khích. 2024-03-14 đầy trời báo cắt bên trong, đội ngũ lại đi ra một khoảng cách về sau, lại ngoài ý muốn gặp phải người quen, chính là cùng bọn hắn ở chung tại Thạch Khanh dưới đáy một cái khác băng khí dân. Bọn hắn xuất phát thời gian xa so với đường trấn đám người phải sớm rất nhiều, nhưng mà tốc độ chậm đi không ít, trừ ra thỉnh thoảng cơn gió nổi lên xa bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là bọn hắn ăn thực sự quá kém, cho nên căn bản trèo chống không được thời gian quá dài hành động. Người bình thường tại không thiếu hụt thức ăn tình huống dưới, cho dù là ngẫu nhiên ăn ít một bữa cơm, cũng không trở thành đạt tới hai chân như nhũn ra, đi trên đường không ngừng đập gõ trình độ, nhưng mà đối với trưởng kỳ ăn không đủ no khí dân mà nói, lặn lội đường xa đúng là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ. Bọn hắn không thể không chậm rãi hành động, vì có thể mình có thể thành công đã đến chỗ cần đến, với lại cho dù trên đường có thể thích hợp ăn chút ít đồ ăn, số lượng thì ít đến thương cảm. Mặc dù mang theo đồ ăn không ít, lại cần trèo chống đến ngày, vì tại thành thị quái vật phụ cận, khí dân muốn đạt được đồ ăn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, vì không biết loại nguyên nhân nào, thành thị quái vật chúng quanh căn bản không tồn tại chân chính thực vật cùng động vật. Giả sử tại thành thị quái vật nhìn thấy rất sống động di chuyển thực vật lúc, thì có thể xác định bọn hắn đều là cơ giới sinh vật, chẳng qua quá mức chân thực thôi. Khi thấy Dìm Đại Thúc đám người về sau, những hàng xóm kia hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó theo bản năng giữ vững khoảng cách nhất định. Cứ cám ngày thời trường biến cố, có thể Thạch Khanh dưới đáy từ đây thiếu một băng khí dân, hơn nữa còn là nguyên bản số người nhiều nhất một đám. Này hai nhóm khí dân quan hệ coi như thân cận, cho nên thường xuyên liên hợp lại lấn áp Dìm Đại Thúc bọn hắn, nhất là tại mỏ dịt sở phụ mâu đám người chết sau thành thị quái vật, bọn hắn càng là đối với lão nhược bệnh tàn thường xuyên đục nhã. Mặc dù còn không đến mức đạt tới hành hung giết người tình trạng, nhưng mà vẫn như cũng nhường mỏ dịt sơ bọn hắn vượt qua một đoạn tương đối chật vật thời gian, thậm chí ngay cả trên núi rất lúc thì thường xuyên bị bọn hắn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mãi đến khi Dìm Đại Thúc tiếp nhận gánh nặng, đúng hai nhóm khí dân tiến hành đánh trả về sau, đối phương hành vi mới có chỗ thu lại, nhưng cũng vẫn như cũ thỉnh thoảng cho bọn hắn tìm chút ít phiền phức. Làm đám kia khí dân bị phóng xạ quái vật tập kích lúc, cùng quan hệ bọn hắn hơi tốt này, một đám khí dân lại không có bất kỳ cái gì hành động, ngược lại là Dìm Đại Thúc ra tay giúp đỡ. Mặc dù Dìm mấy người cũng là tại đường trấn bức bách hạ lựa chọn ra tay, nhưng mặc kệ nguyên nhân làm sao, thì đây bọn này quanh tay đứng nhìn giá hỏa mạnh lên rất nhiều. Thậm chí tại Dìm Đại Thúc đám người chứa chấp người sống sót về sau, nhóm này khí dân còn đã từng bụng trộm chế giễu, cho rằng Dìm đám người đầu óc có vấn đề, vậy mà sẽ chứa chấp mấy cái không cách nào tìm kiếm thức ăn trẻ con. Tại đây cái tài nguyên cằn cỗi thời đại, dân số càng nhiều thì đại biểu cho sinh tồn áp lực càng lớn, không có đám kia khí dân sẽ tùy ý gia tăng thành viên, gánh vác vốn cũng không nhiều đồ ăn. Chẳng qua theo đồng minh biến mất, Dìm Đại Thúc bọn hắn thực lực bắt đầu cùng này một đám khí dân ngang hàng, cái này cũng có thể đối phương bắt đầu sinh ra lòng kiên kỵ, sợ Dìm Đại Thúc bọn hắn lại bởi vì sự tình trước kia tiến hành trả thù. Đồng thời nhóm này khí dân còn cần mịt mờ ánh mắt dò xét đường trấn, bọn hắn có lý do tin tưởng, Dìm Đại Thúc bọn hắn mấy ngày nay dùng ăn món ăn ngon, vô cùng có khả năng chính là cái này không rõ lai lịch nam nhân mang đến. Mặc dù rất muốn làm rõ ràng những kia hương khí bốn phía đồ ăn lai lịch, chẳng qua vì để tránh cho kích thích giữa song phương mâu thuẫn, cho nên thăm dò điều tra tự nhiên đều là trong bóng tối tiến hành. Cho nên hai nhóm khí dân mặc dù gặp gỡ, nhưng lại mỗi người một ngả, rất nhanh liền tại trong báo cắt kéo dài khoảng cách. Tiếp tục hướng phía trước sơn mạch đi tới, trên đường đi đường trấn bọn hắn lại lục tục đụng phải không ít khí dân tạo thành đội ngũ, số người nhiều nhất chừng hơn 10 người, nhân số ít cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Cùng loại đường trấn bọn hắn như vậy 5-6 người tạo thành đội ngũ, lại dường như chỗ nào cũng có. Mọi người cách ăn mặc cũng giống nhau ý hệt, chẳng qua vẫn có một ít khá là giàu có khí dân đem kim trúc vũ khí treo ở trên người, đồng thời còn sử dụng một ít đồ trang sức đến cho thấy thân phận lai lịch của mình. Cho dù toàn bộ thế giới gần như tan vỡ, khí dân nhóm dường như ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng mà giai cấp cùng ganh đua so sánh ý thức lại là chưa bao giờ từng biến mất. Thế nhưng đối với cao cao tại thượng phủ không chi thành cư dân mà nói, khí dân loại hành vi này quả thực buồn cười đến cực điểm, thậm chí công dân còn có thể trường kỳ quan sát khí dân đời sống, đem bọn hắn trở thành môi dưỡng ở quầy thủy tinh bên trong con kiến. Đường trấn đội ngũ của bọn hắn đi ở trong đám người, kỳ thực cũng không thu hút, nhất là làm những vũ khí kia trang bị đều bị trang phục che lấp về sau, ngoại nhân càng là hơn không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Giả sử vào lúc này đem những vũ khí kia lấy ra, sợ rằng sẽ ngay lập tức dẫn tới những người kia đến khá nhiều khí dân ngấp nghé, thậm chí trực tiếp ra tay cắt đoạn. Thế giới này khí dân rất ít xảy ra tranh đấu, là bởi vì căn bản không có bao nhiêu đáng giá tranh đoạt lợi ích, chẳng qua nếu là nhìn thấy những vũ khí này về sau, những kia khí dân tự nhiên cũng liền có rồi tranh đoạt xuất thủ lý do. Liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, trong báo cắt lại có một đoàn khí dân xuất hiện, so sánh với cái khác khí dân, nhóm người này trang bị có thể xưng xa xỉ. Cũng không biết bọn hắn đi rồi cái gì vận khí cất chó, lại có được hàng loạt kim trúc vũ khí, thông qua vũ khí kiểu dáng có thể xác định, chúng nó nên đến từ mô đơ báo phế người máy. Mặc dù vũ khí vẻ ngoài thiên kỳ bách quái, nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào lực sát thương, nhìn những kia bị mài vô cùng sắc bén lưỡi dao, mọi người cũng theo bản năng lựa chọn tránh né. Nhóm này khí dân không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết người khác e ngại, cho nên biểu hiện không kiêng nể gì cả, đi trên đường căn bản cũng không tránh không tránh, thậm chí cố ý va chạm những người kia đếm ít khí dân đội ngũ. Có thể bọn hắn chính là dùng loại phương thức này để biểu hiện thực lực của mình, nhường cái khác khí dân hiểu rõ lợi hại, kể từ đó trong thành thị quái vật tranh đoạt hạt giống thức ăn lúc, sẽ theo bản năng tránh đi bọn hắn. Như vậy bọn hắn có thể độc hưởng một phiến khu vực, thu hoạch tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mặc dù còn chưa bước vào thành thị quái vật, nhưng mà khí dân nhóm lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng đã bắt đầu. Kết quả đang đi đường đường trấn đám người, liền bị bọn này khí dân ngẫu nhiên để mắt tới, bọn hắn từ phía sau nhanh chóng tiếp cận, sau đó bắt đầu rồi khiêu khích. Phía trước cản đường ra hỏa, đội vàng mau tránh ra cho ta. Một đạo bén nhọn bên trong xen lẫn mấy phần ngạo mạn tiếng vang lên lên, đi tại đội ngũ phía sau mỏ dịt sờ nghe vậy quay đầu, đã thấy mấy chục tên khí dân chính đứng ở sau lưng hắn, kính gió phía sau hai mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Mỏ dịt sờ không chỉ một lần trải qua loại chuyện này, cho nên hắn lập tức liền ý thức được, nhóm này khí dân là muốn cố ý tìm phiền toái. Nhìn thấy nhân số của đối phương cùng trang bị, mỏ dịt sờ không chút do dự né tránh đến một bên, đồng thời nhắc nhở dìm đại thúc đám người nhường đường, để tránh dẫn phát không cần thiết tranh đấu. Ở thế yếu lúc lựa chọn tránh lui nhường nhịn, đó cũng không phải hèn yếu biểu hiện, mà là một loại đơn giản thành thục sinh tồn trí tuệ. Còn sống mới có thể có tất cả, chết mất thì sẽ không có gì cả. Nghe được mọ dịt sờ nhắc nhở về sau, dìm lại thúc đám người quay đầu, quét mắt đám kia tràn ngập khiêu khích tâm ý khí dân, yên lặng lựa chọn đường. Cùng năm ấu mọ dịt sờ giống nhau, những năm này giải khí dân nhóm, hiểu hơn chính mình nên sao đi làm. Chẳng qua dìm lại thúc nhìn về phía người cầm đầu ánh mắt, dường như vô cùng phức tạp, không còn nghi ngờ gì nữa trong đó có nguyên nhân đặc thù nào đó. Thậm chí ngay cả đường chấn thì đi theo vọt đến một bên, giống như cười mà không phải cười nhìn đám kia nói chuyện hành động phách lối khí dân, chờ đợi bọn hắn bước kế tiếp động tác. Người trẻ tuổi, người chiến đao nhìn lên tới nhìn rất quen mắt, dường như chính là ta trước mấy ngày vứt bỏ kia một cái a. Nghe được đối phương tại mỏ dịt sờ đám người nhường đường về sau, lại đột nhiên toát ra câu nói này lúc, đường chấn nụ cười trên mặt lại trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1212, buồn đoán cùng sinh tử quyết đấu. Chương 1212, buồn đoán cùng sinh tử quyết đấu. 2024-03-14 mỏ dịt sờ nguyên bản đã lui qua một bên, tính toán đợi đến đối phương đi qua sau lại tiếp tục đi đường, để tránh vì báo cắt quá lớn thấy không rõ con đường, trong lúc vô tình dẫm lên liên miên có độc nấm. Một khi bị những thứ này cùng loại phân ngựa bao có độc nấm một phấn chạm đến làn da, nhẹ thì sẽ đau khổ khó nhịn, nghiêm trọng lúc thậm chí có khả năng sẽ chết. Khí dân nhóm tiểu này mặc trường bào mang kính gió ăn mặc quen thuộc, kỳ thực thì có phòng ngựa tiếp xúc nấm một phấn tác dụng, rốt cuộc tại đây chủng thiếu y thiếu dược môi trường dưới, đối kháng chúng độc phương pháp duy nhất chính là ngày kháng. Khiêng qua đến liền nhặt một cái mạng, không kháng nổi đi vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Khí dân nhóm sở dĩ trên đường thỉnh thoảng chạm mặt, cũng là bởi vì bọn hắn lựa chọn con đường bên trong có độc nấm số lượng tương đối thưa thớt, không đến mức đi trên đường cũng phải cẩn thận. Chỉ là mỏ dịt sở không nghĩ tới, hắn đã làm ra nhiều nhịn, thế nhưng đối phương nhưng như cũng không dung tha, thậm chí đem ý nghĩ xấu đánh tới rồi hắn coi như tính mệnh chiến đao phía trên. Nay đã chạm đến rồi mỏ dịt sở ranh giới cuối cùng, nhường tâm hắn sinh sát cơ nổi lên. Hai mắt khẽ híp một cái, mỏ dịt sở trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía người khiêu khích kia. Từ ngày đó chém giết phóng xạ quái vật về sau, huyết dịch của hắn bên trong một ít bạo lực thừa số liền bị tỉnh lại, đối với chiến đấu thái độ không còn là tranh né, ngược lại có chút kích động. Liên phảng phất hưởng qua cá tươi giá miêu, một khi người được tương tự hương vị, rồi sẽ trở nên ngao ngoe muốn động, thậm chí không cách nào tự chế. Dĩ vãng nhận những tia khi nhục, thì theo mỏ dịt sở trong lòng hiện lên, nhường trong mắt của hắn hàn ý càng phát ra nồng đậm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối với thích gì thế hiếp người người mà nói, bị khi nhục người càng là bất ức khó chịu, trong lòng bọn họ thì càng vui vẻ, thì càng có thành tựu cảm giác. Thậm chí còn có như vậy một loại người, thuộc về không đạt mục đích thì không bỏ qua cái chủng loại kia, nếu rơi vào tay khi nhục người phản ứng không có để bọn hắn thỏa mãn, rồi sẽ làm trầm trọng thêm tiến hành khi nhục. Càng là biểu hiện nhu nhược có thể lớn, loại người này thì càng đắc ý dìm đại thúc cùng mỏ dịt sở sớm chiều ở chung, tự nhiên đối với lời nói của hắn cực kỳ thấu hiểu, mắt thấy tình huống không thích hợp, thì ngay lập tức ních lại gần, đưa tay đập vào mỏ dịt sở trên bờ vai. Nguyên bản nhiệt huyết sông lên đầu mỏ dịt sở toàn thân chấn động, đột nhiên ý thức được chính mình hậu quả của việc làm như vậy, kìm lòng không được sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc kệ đối phương có phải có chủ tâm tìm cớ, nhưng nếu là một khi thật độc thủ, kết cục cũng liền trở nên không thể đoán được, cho dù là bọn hắn bây giờ có rồi sắc bén trang bị, thì nhất định không thể nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí hơi không cẩn thận, còn có thể đem đồng bạn tính mệnh vứt bỏ, chân quý nô thương bị đối phương cướp đi. Âm thầm hít một hơi, mỏ dịt sở dùng thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi nhất định nhận lầm, đây là ta vừa mới chế tạo vũ khí, cùng ngươi căn bản cũng không phải là cùng một đem. Tên kia khiêu khích khí dân nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, bớt nói nhảm, ta nói nó là của ta, thì khẳng định là ta. Ngươi nếu thức thời lời nói liền mau giao ra đây, ta cũng liền không truy cứu ngươi trộm đồ trách tội, bằng không đợi ta động thủ lấy về lời nói, kết quả nhưng là khác rồi. Các ngươi những người này, toàn bộ đều có khả năng sẽ chết. Nay đã cực kỳ rõ ràng nguy hiểm, thậm chí theo người khiêu khích những lời này nói ra, phía sau hắn những kia khí dân đều đã rút ra vũ khí, có chút bất thiện nhìn mỏ dịt sở đám người. Mỏ dịt sở thấy thế giận dữ, đang muốn mở miệng và lý thuyết, lại bị dìm đại thúc gắng gượng kéo tới sau lưng. Các ngươi không nên quá phận, hắn vừa nay đã giải thích qua, với lại trong lòng các ngươi thì hiểu rõ, cái này vũ khí rốt cuộc thuộc về ai. Các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, lẽ nào là cho là chúng ta dễ khi dễ? Theo dìm đại thúc đứng ra, mỏ dịt sở bốn người cũng cùng nhau dựa đi tới, bàn tay mơ hồ tới gần trang phục phía dưới nốt thương, trên người thì mơ hồ có một loại sát khí không ngừng ngưng tụ. Người khiêu khích kia quét dìm đại thúc một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, dùng khinh thường giọng nói, ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện với ta, lập tức cút qua một bên. Người khiêu khích đồng bạn nghe vậy, ngay lập tức phát ra tiếng cùng tiếu, sôi nổi dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá dìm đại thúc. Dìm đại thúc mặt không đổi sắc, nặng nề hừ lạnh một tiếng, đồng dạng dùng mang theo một tia giọng rêu cợt nói, ta ngược lại thật ra quên đi, chúng ta căn bản không phải cùng một cái chủng loại, ta nói tiếng người ngươi làm sao có thể nghe hiểu. Mọ dịt sở đám người nghe vậy, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, tự nhiên là nghe hiểu ý tứ của những lời này. Người khiêu khích cũng là hai mắt nhíu lại, hắn hung tợn chằm chằm vào Dìm Đại Thúc, phảng phất như là một con rắn độc, lóe ra nồng đậm sát ý, ngươi đang muốn chết. Lúc trước không chết rồi, hiện tại thì chắc chắn sẽ không chết. Ban đầu là ngươi gặp may mắn, chẳng qua vận khí sẽ không vĩnh viễn tồn tại, thì sẽ không còn có người thay người cản đạo. Ngươi sai lầm rồi, chỉ cần ta lại gặp nguy hiểm, khẳng định còn sẽ có người liều mạng trợ giúp ta. Có thể nếu như đổi thành ngươi bị người truy sát lời nói, ta đoán chừng sẽ chỉ có người bỏ đá xuống giếng, phải không? Thế nhưng ngươi cũng đã nói, đây chỉ là nếu mà thôi, với lại dưới mắt ngươi muốn lần nữa lọt vào truy sát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là có hay không tượng như ngươi nói vậy, còn có người sẽ bỏ mệnh cứu ngươi. Đúng vậy, kỳ thực ta cũng nghĩ xem xét, giết ngươi sau đó, đồng bạn của ngươi ra sao phản ứng? Hai người nói đến đây, lẫn nhau trong lúc đó sớm đã sát khí đằng đằng, bàn tay đồng thời mò về riêng phần mình vũ khí. Người khiêu khích bên hông cài lấy một cái dùng kim trúc ống thép mài vũ khí, đầu sắc bén mà bén nhọn, một khi bị hắn đâm vào cơ thể, liền sẽ để máu tươi nhanh chóng chảy ra, đồng thời đem hàng loạt không khí đưa vào thể nội, thuộc về một loại vô cùng ác độc vũ khí. Mà Dìm Đại Thúc vũ khí lại là một cái bén nhọn đòn đao, chiều dài hẹn 25 cm, một khi đâm vào thể nội lời nói thì tuyệt đối đủ để chí mạng. Hình như có cựu Nhật Ân đoán hai người tất nhiên lựa chọn sinh tử quyết đấu, thì tất nhiên sẽ có một người ngã xuống. Chẳng qua là trong một chớp mắt, vũ khí của hai người cũng đã đồng thời tới tay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất theo tối khoảng cách ngắn đâm ra ngoài. Đang xuất thủ trong nháy mắt, hai người ai cũng không có né tránh, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng vững chắc chính mình tất thắng, với lại thì hết sức rõ ràng, lúc này trốn tránh chính là đang tìm cái chết. Thế nhưng người khiêu khích lại tại công kích thời điểm, lại đối Dìm Đại Thúc manh hô một câu, "Tiểu Cát Mẫu." Nghe được tên này về sau, Dìm Đại Thúc cơ thể khẽ run lên, xuất đao tốc độ thì qua loa chậm một tia. Đối diện người khiêu khích trong lòng vui mừng, công kích tốc độ lại không chút nào chậm lại, trực tiếp đâm vào Dìm Đại Thúc xương sườn vị trí. Từ nơi này xương sườn khe hở đảm bảo, chỉ cần qua loa hướng lên vậy một cái, người bị công kích trái tim rồi sẽ bị đâm trúng. Tại chết năng lực hành động tình huống dưới, nhiều nhất chỉ cần mấy phút sau rồi sẽ tử vong. Nhưng mà này nhất định tất sát một kích, lại đột nhiên bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn tình hình. Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, bén nhọn ống thép bị trường bảo phía dưới kim trúc hộ giáp ngăn trở, căn bản là không có cách lại đâm vào mảy may. Người khiêu khích sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng phía bên cạnh né tránh, đồng thời hét lớn, "Dìm, ngươi không thể giết ta." Thế nhưng hắn những lời này vừa bật ra khỏi miệng, một cái sắc bén đoạn đao liền đã phi tốc mà tới, hung hăng cắm vào trên cổ của hắn, đem người khiêu khích phía sau những lời kia gắng gượng nén trở về. Rồi. Người khiêu khích trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đồng thời cố gắng đi đưa tay che cổ, hai mắt thì nhìn chòng chọc vào sắc mặt phức tạp Dìm, dường như tràn đầy không cam lòng cùng vẻ oán hận. Phù phù. Tại đồng bạn khiếp sợ nhìn chăm chú, người khiêu khích đổ vào báo cắt phất phới địa diện, tay chân kịch liệt co quắp mấy lần về sau, liền triệt để mất đi khí tức. Chương 1213, khí dân ở giữa chiến đấu. Chương 1213, khí dân ở giữa chiến đấu. 2024-03-14 động thủ. Theo người khiêu khích bị Dìm Đại Thúc tiêu diệt, giữa song phương chiến đấu đã không thể tránh né. Cũng liền đang gây hấn với người ngã xuống đất mấy mắt, hai bên trong đội ngũ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đồng loạt lấy ra riêng phần mình vũ khí. Người khiêu khích các đồng bạn vũ khí thiên kỳ bách quái, nhưng lại mỗi cái đều là lợi khí giết người, với lại nhân số thì chiếm cư ưu thế, bọn hắn phát ra quái dị điên cuồng chu lên, tại phóng tới Dìm Đại Thúc đám người lúc, thì tận lực phong tỏa cái khác ba phương hướng, hiện nhiên là không nghĩ Dìm Đại Thúc đám người rời khỏi. Về phần Dìm Đại Thúc năm người, giờ phút này trừ ra Dìm Đại Thúc phụ trách tranh thủ thời gian bên ngoài, Mộ Dĩ Sở bốn người thì nhanh chóng lấy xuống nút trong trang phục phía dưới túi, đem nỗ thương từ bên trong nhanh chóng rút ra, đem cánh cung trực tiếp triển khai. Tại cánh cung triển khai đồng thời, một viên nỗ tiễn lên một lượt thân, chỉ cần bóp có thể bắn ra đi. Mộ Dĩ Sở động tác nhanh nhất, khi hắn đem nỗ thương lắp ráp hoàn tất về sau, ngay lập tức nhìn về phía Dìm Đại Thúc vị trí, nhìn thấy hắn đang cùng một tên địch nhân chiến đấu cùng nhau, bên cạnh lại có một tên địch nhân cố gắng đánh lén về sau, hướng thẳng đến kẻ đánh lén phát động rồi công kích. Siêu. Phần phật tiếng gió che khuất nỗ tiễn rồi bang. Cự ly ngắn trong chính xác cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, cho nên này mai nỗ tiễn cuối cùng dựa theo Mộ Dĩ Sở kỳ vọng, trực tiếp xuất tại kẻ đánh lén vị trí hậu tâm. Vừa mới giơ lên vũ khí người khiêu khích cơ thể run lên, tiếp theo vô lực quỳ rạp xuống đất, phía sau lưng áo bào thì nhanh chóng bị máu tươi thấm thấu. Dìm Đại Thúc, nhanh lui về đến. Mộ Dĩ Sở hô một câu về sau, hung hăng giữ chặt nỗ thương phía dưới cờ lê, đem dây cung lần nữa kéo căng. Cũng liền tại Mộ Dĩ Sở hô to đồng thời, còn lại ba tên khí dân thì bóp lấy cò súng, bay vụt nỗ tiễn lập tức liền bắn ngã rồi ba tên địch nhân, cũng làm cho địch nhân khác hơi sửng sợ. Bất quá bọn hắn thì vẹn vẹn là chần chờ một chút, thì tiếp tục phát động công kích, cố gắng tại Mộ Dĩ Sở đám người lần nữa xạ kích tiền đem nó chém giết. Địch nhân ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại rõ ràng đánh giá thấp tiểu này nổ thương xạ tốc, mặc dù không kịp thương giới mau lẹ, nhưng mà một phút đồng hồ 30 phát xạ tốc lại là hoàn toàn có thể bảo đảm. Tại phóng tới Mộ Dĩ Sở đám người trong quá trình, lại có 10 tên địch nhân ngã nhào xuống đất, bén nhọn nổ tiến đâm thật sâu vào trong cơ thể của bọn hắn, bị này trọng thương địch nhân dường như khó thoát khỏi cái chết. Chết tiệt, bọn hắn dùng là thứ quỷ gì, sao lợi hại như thế? Xa xa một tên địch nhân hung hăng mắng, chẳng qua bắn bọn tốc độ lại không chút nào chậm lại, trực tiếp khóa chặt rồi Mộ Dĩ Sở phóng đi, trong tay tự chế chiến phủ thì tiện tay bay ra. Bành! Đang xạ kích Mộ Dĩ Sở cảm giác phía sau lưng chấn động, quay đầu liền phát hiện một cái chiến phủ rớt xuống đất, bên cạnh còn có một tên trận mắt hốc mồm địch nhân. Đi chết đi! Không chậm trễ chút nào bóp lấy cò súng, nỗ tiễn trực tiếp xuất tại kẻ đánh lén đầu, đem kính gió bắn nát cũng đâm vào đại não, nhường hắn bị mất mạng tại chỗ. Mọi người cẩn thận, nhất định không muốn chính diện phóng tới bọn hắn. Một tên địch nhân may mắn tránh thoát nỗ tiễn xạ kích, đồng thời lớn tiếng mở miệng nhắc nhở đồng bạn, kết quả quay đầu lại nhìn thấy thi thể đầy đất. Vừa mới khai chiến thì hao tổn hơn 10 người, loại tình huống này triệt để vượt ra khỏi địch nhân dự đoán, nhìn ngã trên mặt đất đồng bạn thi thể, thấy lạnh cả người theo bọn hắn trong lòng đột nhiên dâng lên. Đám này tên đang chết, rốt cục dùng là vũ khí gì, vậy mà sẽ đáng sợ như thế. Cùng địch nhân như vậy giao chiến, hoặc là nhanh chóng tránh lui giảm bất thứ bị thiệt hại, hoặc là liều mạng đánh đổi khá nhiều, đem địch nhân toàn bộ giết sạch, sau đó thu được loại vũ khí này đến vũ trang chính mình. Thắng lợi dường như gần trong gang tấc, không có người biết, lựa chọn bỏ cuộc, địch nhân hàm răng khẽ cắn, lại một lần nữa nhào tới. Dìm lại thuốc đã lui trở lại mỏ gì sớ bên cạnh bọn họ, trong tay xách một thanh khảm đao cùng tịch thu được bản mâu, toàn thân đẫm máu cùng hai tên địch nhân ra sức chém giết. Bao gồm mỏ gì sớ ở bên trong bốn người, kỳ thực đã sớm bị thỉnh thoảng địch nhân đến gần gây thương tích, cũng may cũng không tính là quá mức chí mạng, tạm thời còn có thể kiên trì tác chiến. Thế nhưng lúc này địch nhân đã giết đỏ cả mắt, chính dứt khoát xông lên, bọn hắn không như lúc mới bắt đầu nhất như thế, vì nỗ thương công kích sắc bén chậm dần công kích tốc độ, thậm chí lựa chọn dừng lại tại chỗ tránh cho bị bắn trúng. Giết sạch bọn hắn, thay minh đệ đã chết báo thù, chỉ cần đem những vũ khí kia cướp đến tay, như thế chúng ta có thể đem toàn bộ núi rác chiếm cứ. Một tên địch nhân giống to, giải thích bọn hắn vì sao điên cuồng như vậy nguyên nhân. Các ngươi nằm mơ, chết hết cho ta. Mọ Dị Sở hét lớn một tiếng, đem đã đánh không còn nỗ thương ném lên mặt đất, trực tiếp rút ra cột vào bên hông chiến đao. Theo chiến đao ra khỏi vỏ, hắn cùng bốn tên đồng bạn đem Dìm Đại Thúc bảo hộ ở trung ương, thay hắn hiểm hộ ngăn cản xông lên địch nhân, để hắn có thể thở dốc một chút, đồng thời lấy ra nỗ thương tiến hành trợ rút. Chẳng qua mấy hơi thở, địch nhân cũng đã đem bọn hắn triệt để vây quanh, các loại vũ khí đồng thời hướng phía Mọ Dị Sở đám người công tới. Tốt hổ khó đấu đàn sói, Mọ Dị Sở đám người chẳng qua là bình thường khí dân, tại đã bị thương tình huống dưới căn bản không phải địch nhân đối thủ. Những địch nhân kia thì rõ ràng ý thức được điểm này, tàn khốc bên trong xen lẫn một tia tươi cười đắc ý, giống như Mọ Dị Sở bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Thế nhưng hai bên dường như quên đi một việc, đó chính là tại chiến trường bên trong còn có một tên đặc thù người đứng xem tồn tại, chính lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh một màn. Tốt, dừng ở đây đi. Theo giọng đường chấn tại trong báo cắt vang lên, vây công Mọ Dị Sở địch nhân của bọn hắn tất cả đều cơ thể cứng đờ, tiếp theo toàn thân run rẩy không dừng lại, trừng hạt đậu mồ hôi theo cái trán không ngừng lăn xuống tới. Gấp giữ tại vũ khí trong tay, liên tiếp rớt xuống đất, bởi vì bọn họ bàn tay đã không cách nào lại đem nó bắt lấy. Tiên sinh, là giọng tiên sinh. Nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ Mọ Dị Sở đám người, đang nghe giọng đường chấn về sau, dường như lúc này mới nhớ ra hắn tồn tại, đồng thời phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Đối với đường chấn thần bí cùng cứng hãn, Mọ Dị Sở bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, cũng biết chỉ cần hắn ra tay giúp đỡ, như vậy lần này nguy cơ cũng liền có thể bình an vượt qua. Chỉ là có một chút để bọn hắn cảm thấy kỳ lạ, đó chính là vì sao tại chiến đấu sau khi phát sinh, dường như thì triệt để quên đi đường chấn tồn tại, liền phản phát sinh mệnh chưa bao giờ xuất hiện qua người này. Có thể cũng đúng thế thật hắn có năng lực thần kỳ, có thể khống chế người ký ức, thời gian ngắn che đậy về một chuyện nào đó ký ức. Tất nhiên cụ thể là duyên cớ nào, Mọ Dị Sở bọn hắn lúc này đã không tì vết suy nghĩ nhiều, chỉ là ngồi dưới đất kịch liệt thở hổn hển, đồng thời nhìn về phía những kia có quắp ngã trên mặt đất không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ địch nhân, trong lòng dường như tràn đầy khoái ý cảm giác. Bay múa trong báo cát, đường chấn thân ảnh dần dần xuất hiện, chậm rãi đi đến Mọ Dị Sở đám người trước mặt, đem những vật này bôi lên đến trên vết thương, có thể để cho vết thương nhanh chóng khép lại. Vừa dứt lời, một con tinh xảo cái bình thì đột nhiên xuất hiện, rơi vào rồi Mọ Dị Sở và trong tay của người. Mọi người đem cái bình bên trong dược cao đổ ra, tại trên vết thương bôi lên một lần sau đó, lập tức thì có cảm giác mát rượi truyền đến, đau khổ cũng theo đó yếu bớt rất nhiều. Mọ Dị Sở cố sức từ dưới đất đứng lên, hai tay đem cái bình trả lại đường chấn, nhưng mà trên mặt lại mang theo muốn nói lại thôi nét mặt. Ngươi có phải hay không có vấn đề gì muốn hỏi ta, nếu là có, sẽ không ngại nói thẳng ra. Nghe được câu này về sau, Mọ Dị Sở do dự một chút, hay là lấy dũng khí hỏi, tiên sinh, trong lòng ta vô cùng hoài nghi, ngươi tất nhiên sẽ không xem chúng ta bị giết, như vậy vừa nãy vì sao không trực tiếp ra tay giúp đỡ? Dìm Đại Thúc đám người biến sắc, vì Mọ Dị Sở những lời này hỏi được rất không thỏa đáng, rõ ràng sẽ cho người một loại chất vấn cảm giác bọn hắn sợ đường chấn lại bởi vì những lời này tức giận, hoặc là không còn đi theo bước vào thành thị quái vật, dẫn đến cuối cùng không thể thu được lấy đầy đủ hạt giống thức ăn. Dìm Đại Thúc đang muốn giáo huấn Mọ Dị Sở, kết quả đường chấn lại phất tay ra hiệu bọn hắn không cần nói, đồng thời đối Mọ Dị Sở trầm giọng nói, ngươi nên hết sức rõ ràng, ta cho trợ giúp của các ngươi đã đủ nhiều, chỉ bằng vào chính các ngươi lời nói, bất kể đồ ăn hay là vũ khí, các ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào lấy tới. Nếu ngươi muốn ở cái thế giới này tiếp tục sống, đồng thời muốn chính mình cùng đồng bạn trôi qua càng tốt hơn như vậy thì cần bằng vào ta cho trợ giúp của ngươi, không ngừng trải nghiệm tiểu này tàn khốc chém giết, cuối cùng thực hiện mục tiêu của mình. Đường Chấn lạnh lùng nhìn Mọ Dị Sở, có vẻ rất là cay nghiệt vô tình. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận cuộc sống như vậy sao? Sau đó dẫm lên thi thể của địch nhân, cuối cùng hoàn toàn thay đổi thế giới này. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1214, lựa chọn cùng đến. Chương 1214, lựa chọn cùng đến. 2024-03-14 nghe được đường chấn những lời này sau đó, Mọ Dị Sở lập tức sửng sốt. Tại hắn quá khứ nhân sinh trải nghiệm bên trong, dãy rủa cầu sinh dường như chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, mà hắn lớn nhất nhân sinh lý tưởng thì chẳng qua là có đầy đủ đồ ăn, để cho mình cùng đồng bạn không cần tiếp tục chịu đói mà thôi. Đối với đường chấn nhắc tới những kia, căn bản không hề nghĩ rằng mảy may. Tiên sinh, ta không biết nên làm thế nào. Do dự trong chốc lát về sau, Mọ Dị Sở cuối cùng vẫn không có đáp án, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hồi đáp. Vì hắn chợt hẹp tầm mắt cùng cằn cỗi kiến thức, thậm chí căn bản không tưởng tượng ra được cuộc sống tốt hơn là cái dạng gì, chỉ biết là nếu là mỗi ngày đều cần trải qua dạng này máu tanh chém giết, như vậy đồng bạn của mình rất có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Đao kiếm không có mắt, tàn khốc trên chiến trường, tử vong là vĩnh hằng giai điệu, vĩnh viễn không phân biệt ta. Có thể hôm qua còn đang ở cùng nhau nói nói cười cười, hôm nay rồi sẽ thiên nhân vĩnh biệt, nhưng nếu là lựa chọn con đường này, vậy thì nhất định phải làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị. Chính là bởi vì sợ sẽ chết sớm chiều chung đụng đồng bạn, cho nên mọi gì sợ rất khó tùy tiện làm ra quyết định, bởi vì này sẽ ảnh hưởng chính mình cùng các đồng bạn tương lai cả cuộc đời quỹ đạo. Một bên Dìm Đại Thúc nghe được mọi gì sợ sau khi trả lời, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, vừa có vui mừng thì có thất vọng, mặc dù có rất nhiều lời muốn đối mọi gì sợ rằng, nhưng lại tuyệt đối không phải vào lúc này, bởi vì chuyện này hắn căn bản không có tư cách tham dự. Không có chuyện lúc suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ cho ngươi giữ lại một lần lựa chọn cơ hội, hy vọng ngươi không nên tùy tiện bỏ lỡ. Nếu đến lúc đó ngươi còn không biết lựa chọn như thế nào, như vậy ta thì sẽ không bắt buộc ngươi làm ra lựa chọn, về phần ta mục đích làm như vậy, kỳ thực kể ngươi nghe cũng không sao. Đây là một sắp tan vỡ thế giới, tương lai rất có thể sẽ càng thêm vết nát, thậm chí có khả năng trực tiếp hủy diệt. Chẳng qua còn có loại khả năng, chính là phá rồi lại lập, lần nữa khôi phục dị vãng sức sống. Ta có thể là kẻ phá hoại, mà ngươi thì là ta chọn chúng trùng kiến người, tại ta vì ngươi trải con đường bên trên, ngươi có lẽ có thể đi được càng xa một ít. Tiện thể nhắc nhở ngươi một câu, trên thế giới này không có vĩnh hằng bất biến thứ gì đó, theo ý của ngươi không thể đối với kháng phụ không chi thành cùng thành thị quái vật, kỳ thực cũng không phải không thể chiến thắng, thậm chí thay vào đó. Trải qua đủ loại biến cố, Đường Chấn đã đối với lâu thành thế giới sản sinh một tia không an toàn cảm giác, cho nên hắn bắt đầu thử là Thánh Long Thành lưu một cái đường lui, hoặc là tạm thời nơi trú ẩn. Về phần những địch nhân này xử lý như thế nào, đem hoàn toàn giao cho ngươi đến quyết định. Đường Chấn nói xong liền đi hướng một bên, mọi gì sợ sững sờ trong chốc lát, thì quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Dìm Đại Thúc. Dìm Đại Thúc, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Cũng không phải mọ gì sợ trong lòng không có chú ý, hoặc là không thể đi xuống ngoan thủ, mà là trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Dìm Đại Thúc cùng những địch nhân này trong lúc đó, khẳng định có nhìn nào đó thù hận gốc mắc. Do hắn đến quyết định những địch nhân này vận mệnh, tuyệt đối là lại thỏa đáng chẳng qua. Quét những kia ngã trên mặt đất đau khổ rẽ rùa địch nhân, Dìm Đại Thúc theo vừa nãy nghe được kia lời nói trong lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một hơi nói, của ta cửu nhân đã bị ta tự tay xử lý, cùng những người này ngược lại là không có quan hệ gì, chẳng qua tất nhiên thù oán đã kết, chắc chắn sẽ không tùy tiện hiểu rõ. Cho nên còn lại những địch nhân này thì quyết không thể tùy tiện buông tha, để tránh bọn hắn về sau tiến hành trả thù. Mọi gì sợ đám người nghe những lời này, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Những kia ngã xuống đất dây rủa địch nhân nghe vậy, ánh mắt bên trong thì toát ra một tia đau khổ cùng ý tuyệt vọng. Nếu không trước mang theo bọn hắn, đợi đến thành thị quái vật về sau, dùng bọn hắn đến thu hút cơ giới thủ vệ giả chú ý. Mọi gì sợ đột nhiên mở miệng, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn về sau, tiếp tục nói khẽ, có rồi bọn hắn giúp đỡ dẫn ra cơ giới thủ vệ giả, chúng ta có thể bước vào thành thị quái vật chỗ sâu, như thế liền có khả năng thu hoạch càng nhiều tốt hơn hạt giống thức ăn. Liền xem như ngay trong bọn họ có người may mắn trở tới, kỳ thực thì không có gì lớn, rốt cuộc bọn hắn nhóm này người đã bị chúng ta giết đến không sai biệt lắm, căn bản không thể nào lại có trả thù năng lực. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, sau đó đồng thời gật đầu. Như thế cái biện pháp không tệ, vậy liền theo mọi gì sở nói đi làm đi. Mấy câu quyết định những địch nhân này vận mệnh về sau, mọi người từ dưới đất bò dậy, bắt đầu đem bọn hắn từng cái buộc chặt, sau đó lại xuyên thành một chỗ nhi. Về phần những địch nhân này vũ khí thì bị cẩn thận chôn giấu, đồng thời đã làm xong đánh dấu để tìm kiếm. Tốt lu hỗn đản, nếu là không nghĩ chúng vào một đao lời nói, vậy liền nhanh đi cho ta. Một tên khí dân cơ vũ khí trong tay lớn tiếng xua đuổi những kia mới vừa từ kịch liệt co quắp bên trong làm dịu đến, lại như cũ toàn thân vô lực địch nhân, thỉnh thoảng còn có thể hung hăng đá lên một cước. Những địch nhân kia cho dù không có cam lòng, nhưng mà bất đắc dĩ bị người áp chế, muốn giữ được tính mạng lời nói cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lúc trước ủy dị cảnh ngộ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ tràn đầy kinh nghi kiến kỵ, chí ít đang làm hiểu rõ tại sao lại tập thể co quắp tê dại nguyên nhân trước, bọn hắn tuyệt đối không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần bị mỏ gì sở đám người cực kỳ tôn kính Đường Chấn, thì khiến cho địch nhân tò mò cùng suy đoán, thậm chí đã có người nhận định chính là Đường Chấn để bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt ngã xuống đất. Nguyên bản 6 người tạo thành đội ngũ, bây giờ đã biến thành hơn 30 người, nhất là rất nhiều người đều bị trói sau xuyên thành một chuỗi, cảnh tượng như vậy nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Thế là lữ trình kế tiếp bên trong, mọ gì sở đám người cùng cái khác khí dân đội ngũ thỉnh thoảng cảnh ngộ, thế nhưng khi thấy kia thật dài một chuỗi tù binh về sau, tất cả khí dân đều sẽ theo bản năng né tránh rời xa. Có biết nhau những địch nhân này lai lịch khí dân, tất cả đều ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, không hiểu rõ vì sao nhóm này cường đại khí dân đoàn đội, vậy mà sẽ đưa tại chỉ có 6 người tạo thành đội ngũ nhỏ trong tay. Lại đi tiếp một khoảng cách về sau, một cái dài rằng giặc hắc tuyến dán bình địa mặt dâng lên, tại bão cát bên trong như ẩn như hiện. Theo không ngừng tiếp cận, bão cát uy lực bắt đầu dần dần yếu bớt, tầm mắt thì dần dần trở nên rõ ràng rất nhiều, đồng nghiệp một tòa vô cùng to lớn kim trúc thành thị, đột nhiên ánh vào mọi người trong mắt. Tòa này thành thị quái vật dường như không có giới hạn giới, các loại kim trúc chất liệu ma cô hình kiến trúc đứng sừng sững trong đó, lộ ra một cô âm trầm khí tức ngạn. Dường như nơi này chính là một tòa thành chết, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Đường Chấn roi mắt trông về phía xa, phát hiện tại thành thị quái vật chỗ sâu vị trí, lại vẫn tồn tại vài tòa to lớn ma cô hình kim trúc tháp cao. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có kinh tâm động phách kia chớp xuất hiện, nặng nề nhắm đánh ở chỗ nào chút ít kim trúc tháp cao đỉnh chót. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này kia chớp bên trong năng lượng ẩn chứa đã bị kim trúc tháp cao thu thập, sau đó lại chuyển hóa thành cung cấp thành thị quái vật vận chuyển động lực. Hoán đổi tới đất đồ thị giác về sau, chuẩn bị cẩn thận quan sát thành thị quái vật tình huống nội bộ lúc, Đường Chấn lại kinh ngạc phát hiện, tại loại thành thị này bên trong tồn tại rất nhiều năng lượng che đậy khu vực, đến mức nhìn lên tới mơ hồ một mảnh, không cách nào xác định rốt cuộc cần giấu đi cái quái gì thế. Nghĩ phải hiểu rõ tình huống cụ thể, nhất định phải đến hiện trường mới có thể. Đường Chấn lộ ra như nghĩ tới cái gì, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng thành thị quái vật biên giới vị trí, lập tức nhìn thấy một đám băng khí dân đội ngũ, chính lẫn nhau gìn giữ khoảng cách nhất định, chờ đợi bước vào thành thị quái vật thời cơ tốt nhất. Theo Dìm Đại Thúc nói, mỗi một năm cử cá ngày qua đi, thành thị quái vật đều sẽ có một quãng thời gian lâm vào ngủ đông, đến lúc đó những thành thị kêu biên giới cảnh giới trang bị cũng sẽ tùy theo quan bế. Mỗi khi vào thời khắc này thì đến, khí dân nhóm rồi sẽ chen chúc mà vào, xâm nhập thành thị quái vật mỗi cái vị trí, sau đó tại cảnh giới trang bị khởi động lại trước đó rời khỏi. Khí dân nhóm nhất định phải một mực nhớ thời gian cụ thể, bằng không không ai có thể sống qua cảnh giới trang bị phong tỏa, cuối cùng chỉ có thể bị nhốt trong thành thị quái vật chờ chết. Chương 1215, cửa vào tranh đoạn. Chương 1215, cửa vào tranh đoạn. 2024-03-14 trong lúc vô tình, Đường Chấn đám người đã đạt tới thành thị quái vật biên giới vị trí. Mặc dù thành thị quái vật diện tích cực lớn, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn nguyên thế giới những kia siêu cấp thành thị, nhưng lại tuyệt không phải tượng nguyên thế giới thành thị như thế, có được bốn phương thông suốt giao thông mạng. Mặc dù được xưng là thành thị, hơn nữa còn là vì nhân loại thành thị là mô bản thành lập, nhưng mà trong này nhưng không ai loại sinh tồn, với lại người kiến tạo não mạch kín cũng cùng con người thực sự hoàn toàn khác biệt. Điểm này thông qua những kia thiên hình vạn trạng kiến trúc cũng có thể thấy được, thậm chí rất nhiều kiến trúc nhìn lên tới đúng quy định, nhưng trên thực tế lại căn bản cũng không có cửa sổ tồn tại. Cho nên đối với thành thị quái vật mà nói, con đường loại vật này sẽ chỉ lãng phí thổ địa cùng kim trúc tài nguyên, cho nên sẽ rất ít chăn lót thiết, cho dù là có con đường tồn tại, cũng đều có tác dụng đặc biệt. Nhìn lướt qua thành thị quái vật khu vực biên giới, Dìm Đại Thúc quay đầu nhìn về phía Đường Chấn đám người, bất đắc dĩ nhún vai. "Tôi bây, chúng ta dường như đến chậm, những kia tốt chỗ lối vào đã bị người chiếm cứ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tại khu vực biên giới." Dìm Đại Thúc nhìn lướt qua biên giới thành thị những kia khí dân, hiện lộ một tia vẻ áo não, chẳng qua lập tức biến mất. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lần này có rồi Đường Chấn giúp đỡ, cho dù là bọn hắn không có cấp được vị trí tốt nhất, nhưng mà vẫn như cũ có khả năng sẽ thắng lợi trở về. Mọ Dịch Sơ lại tại một bên tiếp lời nói, "Dìm Đại Thúc, ngươi lẽ nào quên rồi đám gia hỏa này sao? Tất nhiên tốt vị trí đã bị chiếm cứ, vậy chúng ta liền trực tiếp chiếm cứ bọn hắn nguyên bản lối vào, cứ như vậy chẳng phải là tốt hơn?" Dìm Đại Thúc nghe vậy, lập tức gật đầu cười, tỏ vẻ đồng ý Mọ Dịch Sơ đề nghị. "Lẽ nào vị trí khác nhau, cũng sẽ ảnh hưởng thu hoạch?" Đường Chấn chú ý tới Dìm Đại Thúc lúc trước nét mặt, liền thuận miệng hỏi một câu. Hiểu rõ Đường Chấn đối với khí dân thường thức cũng không hiểu rõ, cho nên Dìm Đại Thúc thì không có chút nào cảm thấy kỳ lạ, mà là cẩn thận giải thích lên. Thành thị quái vật lối vào tất cả đều mở tại một cái phương hướng, chính là chúng ta dưới mắt chỗ phiến khu vực này. Thành thị quái vật lối vào số lượng mặc dù nhìn lên tới không ít, thế nhưng nội bộ lại sai lệch quá nhiều, có vào trong miệng nguy hiểm nặng nề, có vào trong miệng thì không hề có gì, còn có vào trong miệng thường xuyên xuất hiện hạt giống thức ăn. Trải qua nhiều năm thăm dò, mọi người đã nắm giữ cơ bản những thứ này vào trong miệng thông tin. Mặc dù theo thành thị quái vật không ngừng phóng đại, bên trong khẳng định cũng sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng mà cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Dìm Đại Thúc giải thích một câu, sau đó chỉ vào một chỗ lối vào khí dân đoàn đội nói tiếp, dựa theo khí dân trong lúc đó ước định mà thành quy củ, cái nào nhóm người chiếm cứ cửa vào cao nhất vị trí, rồi sẽ có ưu tiên bước vào quyền. Chúng ta vì tới quá muộn, cho nên không cách nào chiếm cứ tốt chỗ lối vào, bởi như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng thu hoạch, chẳng qua cũng may chúng ta đánh bại đám hôn đảng kia, cho nên nguyên bản thuộc về vị trí của bọn hắn, dưới mắt cũng liền thuộc sở hữu của chúng ta. Ưu tiên tiến vào ưu thế dường như cũng không lớn, lẽ nào cái khác đoàn đội sẽ không theo sát phía sau bước vào sao? Đường Chấn nghe vậy mặt lộ vẻ không hiểu, dùng giọng nghi ngờ lại hỏi: "Tiên sinh ngài có thể không biết, tòa này thành thị quái vật nhìn lên tới âm u đầy tử khí, nhưng mà chúng ta lại cho rằng nó là sống. Vì chỉ cần có đoàn đội tiến vào bên trong con đường rồi sẽ ngay lập tức biến hóa, cho dù là thứ hai băng đoàn đội theo sát phía sau, cũng sẽ bước vào một cái lại xuất hiện con đường. Chẳng qua so sánh những kia nguy hiểm lối vào, những thứ này bị cướp đoạt lối vào nội bộ cho dù là đã xảy ra sửa đổi, thu hoạch hạt giống thức ăn tỷ lệ thì đồng dạng không thấp." Dìm Đại Thúc nói: "Thì ra là thế, chẳng qua hạt giống thức ăn tất nhiên quý giá như thế, chẳng lẽ sẽ không có người cướp đoạt cửa vào vị trí sao?" Theo không ngừng tới gần thành thị quái vật biên giới, Đường Chấn lại đưa ra một vấn đề khác. Trước kia ngược lại là có người cướp đoạt cửa vào, kết quả lại gặp đến bị cướp đoàn đội trả thù, bọn hắn đem cơ giới thủ vệ giả dẫn tới, dẫn đến cướp đoạt người kém một chút toàn bộ chết ở bên trong. Không có bất kỳ cái gì một đám khí dân sẽ nuốt xuống cơn giận này, cho nên bị cướp đoạt cửa vào sự việc xảy ra không chỉ một lần, chuyện trả thù cũng là liên tiếp không ngừng. Chẳng qua hiện nay lối vào ưu tiên bước vào quyền lại chỉ thuộc về những kia mạnh hơn đoàn đội, bọn hắn qua lại bàn bạc phân phối, thực lực người nhỏ yếu căn bản là ngay cả tham dự cơ hội đều không có. Nói đến đây, Dìm Đại Thúc cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua những kia chiếm cứ vị trí tốt nhất khí dân đoàn đội nói, cho dù là ta không nhắc nhở, tiên sinh ngươi thì khẳng định chú ý tới, chiếm cứ vị trí tốt nhất khí dân đoàn đội, kỳ thực đều là thực lực mạnh nhất những tên khốn kiếp kia. Đường Chấn gật đầu một cái, sự thực thì xác thực như Dìm Đại Thúc lời nói, địa phương tốt sớm đã bị người chiếm cứ, phía sau thì sắp hàng rất nhiều khí dân đoàn đội, mà nguy hiểm lối vào chỗ thì là không có mơ hay. Lúc này theo Đường Chấn đám người tới gần, ngay lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt thăm dò, tràn ngập kinh ngạc cùng hoài nghi, dường như không hiểu rõ bọn hắn chỉ là 6 người mà thôi, vì sao lại tạm giam nhìn mấy chục người tù binh. "Dìm, các ngươi đang làm cái gì?" Bên đường cùng Dìm Đại Thúc quen biết khí dân đoàn trong đội, đi ra một tên miệng đầy râu mép lão đầu, hắn cùng Dìm Đại Thúc lên tiếng chào, sau đó thấp giọng hỏi: "Chuyện này có chút phức tạp, chúng ta sau đó lại nói." Dìm Đại Thúc ứng phó rồi một câu, cũng thì thầm ra hiệu mọi gì sở đám người chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện chiến đấu. Chiếm cứ tốt nhất chỗ lối vào những kia cường đại khí dân đoàn đội, giờ phút này đồng dạng dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt thủy đánh giá Đường Trấn đám người, thậm chí có ít người đã mò về rồi trên người vũ khí. Vì mỗi một năm đều muốn bước vào thành thị quái vật thăm dò, cho nên lẫn nhau trong lúc đó cũng coi là quen biết, bọn hắn lúc này đã sớm thông qua quần áo cách ăn mặc, nhận ra bị bắt làm tù binh khí dân lai lịch thân phận, rõ ràng là một cái khác băng cùng thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu khí dân đoàn đội. Về phần Dìm Đại Thúc đám người, lại bởi vì thực lực nhỏ yếu duyên cớ rất ít bị chú ý tới, cho nên đối phương tạm thời còn không có nhận ra. Dìm Đại Thúc dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt một chút, sau đó thẳng đến bên trong một cái cửa vào vị trí đi đến, nơi này chính là đám kia khí dân đoàn đội chuẩn bị. Chỗ kia cửa vào phía trước nhất không có mưa ai, nhưng mà phía sau đã có mười mấy chi khí dân đoàn đội đang đợi. Nhìn thấy Dìm Đại Thúc đi tới về sau, những kia tiểu đoàn đội thành viên sôi nổi nhìn chăm chú hắn, ánh mắt có vẻ rất phức tạp. Nghe, nơi này đã có người rồi, lập tức cút ngay cho ta. Dìm Đại Thúc vừa đi đến cửa vào cao nhất vị trí, bên cạnh thì có một tên khí dân đi tới, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá Dìm Đại Thúc, giọng nói có vẻ cực kỳ bất thiện. Dìm Đại Thúc khẽ miệng lộ ra cười lạnh, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, đây là những tia cường đại khí dân đoàn đội thăm dò, nghĩ phải hiểu rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì tình huống, để tránh tranh đoạt hạt giống thức ăn lúc xảy ra bất chắc. Chẳng qua lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thành dân khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1216, khách đến từ thiên ngoại. Chương 1216, khách đến từ thiên ngoại. 2024-03-14 ta nếu mà là ngươi, rồi sẽ lập tức tránh ra, để tránh mang đến cho mình không cần thiết phiền phức. Nhìn trước mặt cái này được phái ra tiến hành thử khí dân, Dìm Đại Thúc trong mắt lóe lên một tia trào phúng, dùng lạnh lùng giọng nói. Tên kia khí dân nghe vậy sững sờ, ánh mắt ngưng trọng đem Dìm Đại Thúc quan sát tỉ mỉ một lần về sau, lúc này mới trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy tránh ra sao, trừ phi ngươi cho ta một lời giải thích. Đưa tay chỉ những kia ngồi xổm trên mặt đất tù binh, tên này khí dân thấp giọng nói, những tù binh này quỷ dị cảnh ngộ, nhường mấy chi cường đại khí dân đoàn đội cảm thấy bất an, bọn hắn bức thiết nghĩ phải hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình hình, để tránh chính mình đoàn đội thì cảnh ngộ nguy hiểm. Ngươi muốn cái gì giải thích? Dìm Đại Thúc nhìn về phía bên cạnh những vẻ mặt kia nghiêm túc khí dân đoàn đội thành viên, thấy bộ dáng của bọn hắn dường như trở nên càng chặt chẽ trương về sau, không khỏi cười lạnh nói, đám gia hỏa này tự cho là người đông thế mạnh, nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, kết quả lại bị chúng ta đánh bại. Sự việc chính là đơn giản như vậy, ngươi bây giờ hài lòng a? Phụ trách thử khí dân lắc đầu, dùng mang theo uy hiếp thanh âm nói, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra chuyện tiền căn hậu quả, bằng không chúng ta những thứ này đoàn đội cùng nhau ra tay, ta nhìn xem ngươi đến lúc đó ứng đối ra sao. Phải không, có đảm lượng thì thử nhìn một chút. Dìm Đại Thúc không hề sợ hãi, lạnh lùng mắng trả lại. Ngươi muốn chết? Tên địa phụ trách thử khí dân thẹn quá hóa giận, trong lúc đó từ bên hông rút ra vũ khí, vẻ mặt sát khí nhìn về phía Dìm Đại Thúc. Nhìn thấy đồng bạn của mình rút vũ khí ra, những kia nhìn chằm chằm khí dân đoàn đội thành viên sôi nổi hét lớn một tiếng, liên tiếp xông về phía trước, hung tợn nhìn về phía Dìm Đại Thúc. Cảnh tượng lập tức trở nên khẩn trương lên, có chút gió thổi có lay liền có khả năng xảy ra một hồi liều mạng. Phía sau mỏ gì sợ thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, không chút do dự lấy ra nỗ thương, trực tiếp nhắm ngay những sát khí kia bừng bừng khí dân. Cũng mau tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mọ Dị Sở lớn tiếng đưa ra cảnh cáo, đồng thời chào hỏi Dìm Đại Thúc đội vàng lui về đến, để tránh thân ham trùng đây. Những kia khí dân nhìn thấy Mọ Dị Sở lấy ra nộ thương về sau, sôi nổi lộ ra tò mò cùng ngưng trọng nét mặt, vì kiến thức có hạn, bọn hắn thậm chí không hiểu rõ đây rốt cuộc là loại vũ khí nào. Chẳng qua khi bị nộ thương nhắm chuẩn về sau, trong lòng dâng lên kia một tia cảm giác nguy cơ, lại tại nhắc nhở bọn hắn nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động. Rốt cuộc Dìm đám người biểu hiện thực sự quá mức quỷ dị, có thể đem một chi cường đại khí dân đoàn đội đánh bại. Trời mới biết có hay không cùng trong tay bọn họ những vũ khí này liên quan đến. Mọ Dị Sở, không nên khinh cử vọng động. Dìm Đại Thúc hô một câu về sau, quay đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới mấy tên khí dân, hiểu rõ đối phương chính là mấy chi khí dân đoàn đội thủ lĩnh. Vừa nãy cản đường chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, thật sự quyết định tình thế làm sao phát triển mấu chốt, nhưng thật ra là này mấy tên vẫn luôn yên lặng quan sát ra hỏa. Mặc kệ các ngươi sử dụng thủ đoạn gì làm được điểm này, kỳ thực cũng không liên quan gì đến chúng ta, chẳng qua ta vẫn còn muốn cảnh cáo các ngươi một câu. Dưới mắt sắp bước vào thành thị quái vật, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ biến cố, bằng không chính là chúng ta mọi người cùng chung địch nhân. Một tên mặc trên người một kiện bị phong y liễu, phía sau cột đem khảm đao, mang trên mặt cũ nát mặt nạ chống độc nam tử, dùng thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói. Dìm hiểu rõ lai lịch của đối phương, thuộc về phụ cận một chi mạnh nhất khí dân đoàn đội thủ lĩnh, tất nhiên hắn mở miệng nói ra những lời này, vậy liền chứng minh nguy cơ trước mắt đã tạm thời vượt qua. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dìm lại thúc gật đầu một cái, yên tâm đi, chúng ta đồng dạng là vì hạt giống thức ăn mà đến, tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt thêm phiền phức. Đối phương chầm chầm vào Dìm Đại Thúc nhìn mấy giây thời gian, trực tiếp quay người về tới vừa nãy dừng lại chỗ, mà cái khác khí dân thấy thế, thì sôi nổi thu hồi vũ khí về tới riêng phần mình đoàn đội bên trong. Mọ Dị Sở đám người thấy thế, liền a xích những tù binh kia đi đến cửa vào phía trước nhất, vị trí, bắt đầu chờ đợi một khắc cuối cùng đến, về phần chung quanh không ngừng quăng tới thăm dò ánh mắt, mọi người coi như hoàn toàn không nhìn thấy. Đường Trấn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng đúng tay ý nghĩa, chỉ là thông qua địa đồ thị giác quan sát đến thành thị quái vật, có thể coi là như thế, nhưng như cũ cho Dìm Đại Thúc đám người đầy đủ sức lực, có thể bọn hắn đối mặt cái khác khí dân đoàn đội lúc, trong lòng căn bản không có sợ hãi chút nào. Loại tình huống này nếu là đặt ở quá khứ, tuyệt đối không thể lại xảy ra. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Đường Trấn đang quan sát thành thị quái vật lúc, đã từng trong lúc vô tình liếc thiên không một chút, trên mặt còn toát ra nhàn nhạt vẻ chờ mong. Tại mọi gì sợ đám người ngồi xuống nghỉ ngơi về sau, nguyên bản có chút hỗn loạn cảnh tượng thì bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, trên bầu trời lại mơ hồ truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Nghe được thanh âm này về sau, khí dân nhóm ngay lập tức biến sắc, đột nhiên theo địa diện đứng lên, ngửa đầu hướng phía không trung không ngừng nhìn quanh. Đây là tình huống thế nào, vì sao lại có phi thuyền xuất hiện? Dìm lại thúc đồng dạng mặt lộ một tia khẩn trương, chỉ gặp hắn hướng phía thiên không nhìn thoáng qua về sau, thì nhắc nhở mọi gì sợ đám người đem nô thương nấp kỹ, không có mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không nên mở miệng nói chuyện. Kỳ thực không chỉ Dìm đại thúc một người làm như vậy, ở đây những kia khí dân tất cả đều khai thác rồi tương ứng hành động, có thể bầu không khí đột nhiên trở nên mười phần căng thẳng cùng ngột ngạt. Oanh minh âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh một chiếc màu trắng phi thuyền liền xuất hiện trong mắt mọi người, nó quanh quẩn trên không trung rồi vài vòng sau đó, chậm rãi hướng về khoảng cách mọi người một chỗ không xa đất trống. Theo phi thuyền hạ xuống, trung quanh ngay lập tức hiện đầy nâng lên các bụi, khí dân nhóm sôi nổi mang lên kính gió che lại miệng mũi, đồng thời mắt không chớp nhìn về phía phi thuyền vị trí. Địa diện hơi chấn động một chút, phi thuyền đã bình ổn rơi xuống đất, hệ thống động lực đồng thời quan bế. Chờ đợi rồi ước chừng một phút, phong bế cửa khoang từ từ mở ra, đúng lúc này một hồi nặng nề tiếng bước chân chuyển đến. Vòng qua chậm rãi rơi xuống cát bụi, có thể nhìn thấy sở quật vũ trang người máy sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hướng phía khí dân vị trí cất bước đi tới. Thân thể của bọn chúng cao gần 2m5, trong tay bưng lấy một cái tiểu dáng kỳ lạ thương giới, đi đường thời động tác có vẻ rất là nhanh nhẹn, nhìn lên tới dường như cùng chân nhân không khác. Ngay tại những này vũ trang người máy hộ vệ dưới, hơn 10 tên người mặc trường bào màu trắng nam nữ chậm rãi đi tới, mi tâm của bọn họ vị trí khảm nạm nhìn nào đó tinh thạch, thái độ cao ngạo vô cùng. Trong mắt dường như căn bản không có những thứ này khí dân tồn tại. Khí dân nhóm trốn ở một bên, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn những kia đến từ phụ không chi thành công dân, bọn hắn tại trăm năm trước cũng sinh hoạt tại cùng một mảnh thổ địa bên trên, bây giờ lại trải qua hai loại hoàn toàn khác biệt đời sống. Cho dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng mà bị nuôi nốt mảnh này đất chết trên khí dân, nhưng căn bản bất lực sửa đổi kiểu này thật đáng buồn cục diện này. Tại đông đảo khí dân nhìn chăm chú, bọn này đến từ phụ không chi thành công dân không coi ai ra gì đi vào thành thị quái vật lối vào trước, mà bọn hắn dừng lại vị trí, tình cơ chính là đường chấn đám người chỗ địa điểm. Chương 1217, cường thế cùng ẩn nhẫn. Chương 1217, cường thế cùng ẩn nhẫn. 2024-03-14 phụ không chi thành công dân cùng trên mặt đất khí dân trong lúc đó, theo trên bản chất tới nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mặc dù đã từng cộng đồng sinh tồn ở một mảnh thổ địa bên trên, nhưng mà hai bên bây giờ thân phận địa vị nhưng khác biệt cách xa, mỗi một tên công dân đều quen thuộc dùng cao cao tại thượng thái độ, nhìn xuống trên mặt đất đau khổ dễ rủa cầu sinh sâu kiến. Tại đây chút ít công dân nhìn tới, đúng là mình hào phóng bố thí khí dân mới có cơ hội tại đã thủng trăm ngàn lỗ địa diện sống sót. Nhưng mà theo đường chấn, loại ý nghĩ này thật chứ buồn cười đến cực điểm. Phù không chi thành kiến tạo cách thức, kỳ thực cùng thành thị quái vật cực kỳ tương tự, rốt cuộc chúng nó thân mình liền đến từ một giống nhau tuyệt mật thí nghiệm, khác biệt duy nhất chính là cái trước có thể dựa theo nhất định chương trình tiến hành kiến tạo. Thế nhưng kiến tạo thành thị tài nguyên, lại là đến từ khí dân sinh hoạt mảnh đất này, hơn nữa còn là bất chấp hậu quả cấp đoạn. Khí dân nhóm không gian sinh tồn bị công dân không ngừng tức đoạn, kết quả đối phương chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại cho rằng mọi thứ đều là hợp tình hợp lý. Trước mắt bọn này công dân biểu hiện liền biết, khí dân trong mắt bọn hắn rốt cuộc là loại địa vị nào. Tại trước mắt bao người, một đám công dân đứng ở đường chấn đám người trước mặt, nhìn về phía trước chỗ lối vào. Là nơi này sao? Một tên đi tại phía trước nhất tuổi trẻ công dân ngừng lại, hắn đánh giá phía trước tĩnh mịch kim trúc thông đạo, dùng vô cùng thanh âm lạnh lùng hỏi. Này tên này công dân trên người trường bào màu trắng tinh xảo hợp thể, nhìn lên tới không nhốn bụi trần, khuôn mặt rất là tuấn lãng, tóc dài mềm mại choàng tại sau lưng, ngược lại là có mấy phần xuất trần tâm ý làm người khác chú ý nhất đồ vật, là tại mi tâm của hắn bộ vị khảm nạm nhìn một viên tinh thạch, nhìn lên tới 10 phần quý giá, mặt ngoài càng là hơn thỉnh thoảng sẽ có lưu quang hiện lên. Căn cứ lúc trước suy tính, ta có niềm tin rất lớn xác định, chúng ta muốn tìm địa phương chính là chỗ này. Nghe được cầm đầu tên kia áo trắng công dân hỏi về sau, phía sau hắn một tên khác áo trắng công dân vội vàng trả lời, cùng cái khác công dân so sánh, tên này công dân thể trạng hơi có vẻ gầy yếu, đồng thời còn mang theo một bộ nhìn lên tới vô cùng cồng kềnh máy móc kính mắt, không biết có loại công năng nào. Không có lầm chỗ là được, chúng ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Cầm đầu thanh niên công dân nói một câu, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng quét đường chấn đám người một chút, trong ánh mắt dường như xen lẫn nhẹ nhẹ khinh bỉ chán ghét. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó quay đầu nhìn về phía thành thị quái vật, lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng tham lam. Nhìn thấy thủ lĩnh công dân động tác về sau, lại có một tên nhìn lên tới khổng vũ hữu lực, mặt mũi tràn đầy đều là ngang ngược chi sắc cường tráng công dân đứng ra, hướng về phía đường chấn đám người hung tợn quát, cũng cho ta né qua một bên đi, các ngươi những thứ này ăn rác thải buồn nôn ra hỏa. Dìm đại thúc nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, bất quá vẫn là hít sâu một hơi, hướng phía bên cạnh đất chống tối lui. Lúc trước cùng khí dân đoàn đội đối lập lúc, Dìm đại thúc một bước cũng không nhường, thế nhưng tại đối mặt những thứ này công dân lúc, hắn lại rất dứt khoát nhường ra phần này kiếm không dễ đầu vào danh lệch. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là những thứ này công dân có được cường đại lực lượng vũ trang, có thể chỉ cần phái ra một khung vũ trang người máy, có thể đem ở đây tất cả khí dân toàn bộ giết sạch. Cùng bọn hắn phân rõ phải trái tranh luận, hiển nhiên là cực không lý trí hành vi. Mọi gì sợ đám người luôn luôn vì Dìm đại thúc như thiên lôi sai đầu đánh đó, lúc này nhìn thấy hắn lựa chọn lui lại, cho dù là lại không có cam lòng, lại cũng chỉ năng lực ngoan ngoãn hướng về sau rút lui, đem vừa nãy dừng lại khu vực tặng cho đối phương. Chẳng qua đang lùi lại trong quá trình, mọi gì sơ biểu hiện lại rất kỳ lạ, dường như sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn về phía công dân vị trí thời cũng là né tránh. Có đồng bạn phát hiện mọi gì sơ dị thường, kết quả theo hắn ánh mắt nhìn lại lúc, đã thấy ánh mắt của hắn luôn luôn dừng lại tại công dân trong đội ngũ một nữ tử trên người, lộ ra mấy phần vẻ si mê. Nữ tử này dáng người cao gầy, tại trường bào màu trắng phụ trợ hạ giống như xuất trần tuyệt mỹ tiên tử, mặc dù trên mặt nét mặt rất là lãnh đạo, nhưng lại nhường khí chất của nàng càng biến đổi thêm xuất chúng. Không chỉ mọi gì sợ len lén dò xét nữ tử áo trắng, ngay cả cùng đi những kia công dân bên trong, thì có mấy tên thanh niên thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong mang theo si mê cùng khát vọng. Đồng bạn hơi cười một chút, lấy cùi chỏ len lén đụng phải mọi gì sợ một chút, hạ giọng nói, thế nào, nữ nhân này có phải là rất đẹp hay không? Mọi gì sợ theo bản năng gật đầu một cái, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, có chút xấu hổ nhìn đồng bạn, vẻ mặt việc riêng tư bị vạch trần sau khó chịu nét mặt, đồng thời đưa tay gãi gãi chính mình đầu tóc rối bời. Trong thời gian này mọi gì sợ lại vụng trộm nhìn xem rồi tên kia nữ tử áo trắng một chút, kết quả nhìn thấy đối phương như trước vẫn là lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng căn bản chưa từng nhìn qua chính mình nơi này một chút, trong lòng không khỏi tràn đầy thất vọng. Đồng bạn thấy mọi gì sợ dường như thật không tốt ý dáng vẻ, liền cười hì hì nói, có gì có thể e lệ nữ nhân vốn chính là cho nam nhân theo đuổi, cái kia hành động lúc tuyệt đối không nên do dự, phải biết ta tại người lớn như vậy lúc đã là một đứa bé cha. Đồng bạn những lời này kỳ thực cũng bất quá là trò đùa mà thôi, chỉ vì rồi đùa mọ gì sờ một chút. Mọ gì sờ nghe vậy sắc mặt biến được càng đỏ, đồng thời nhỏ giọng tranh luận nói, không giống nhau, kia không giống nhau, có cái gì không giống nhau, bất đô là nữ nhân sao? Theo như ngươi nói này không giống nhau. Mọ gì sờ giọng nói có chút xấu hổ, nhỏ giọng cãi cỏ vài câu, chẳng qua nhưng như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía nữ tử áo trắng vị trí. Có lẽ là khoảng cách song phương vị trí khá gần, kết quả mọ gì sờ cùng đồng bạn trò chuyện quá trình dường như toàn bộ đều bị những kia áo trắng công dân nghe vào trong tai. Nét mặt như là như băng sơn nữ tử áo trắng, lúc này cuối cùng đem đầu có hơi chuyển hướng mọ dị sở vị trí, sau đó mặt không thay đổi đánh giá mọ dị sở một chút. Ánh mắt của nàng đồng dạng lạnh băng, dường như căn bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào tồn tại, phối hợp với trên trán lấp lóe thần bí tinh thạch, càng giống là một tên không dính khói lửa trần gian nữ thần. Mọ dị sở sững sờ nhìn nữ tử áo trắng, dường như liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Kết quả bạch tí nữ tử kia liếc nhìn mọ dị sở một cái về sau, liền đem đầu chuyển rồi trở về, tựa hồ đối với mặt mọ dị sở chính là một đoàn không khí. Mọ gì sợ đấy mắt xuất hiện một tia thất vọng, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là tự ti cùng không cam lòng. Dìm lại thuốc ở bên cạnh âm thầm thở dài một hơi, hắn rất muốn an ủi mọ gì sợ vài câu, đồng thời nói cho hắn biết một cái đạo lý, đó chính là khí dân cùng công dân trong lúc đó, vĩnh viễn tồn tại khoảng cách cực lớn, càng là hơn vĩnh viễn không thể nào tồn tại hữu tình cùng tình yêu một loại thứ gì đó. Mọ gì sợ tuổi còn nhỏ nhìn không thấu, chính mình nhất định phải kịp thời nhắc nhở hắn, để tránh hắn hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Thế nhưng không đợi dìm lại thuốc mở miệng, đối diện công dân bên trong lại truyền đến một hồi trào phúng tiếng cười. Ha ha ha, thật là có ý nghĩa, cái này ăn rác thải ra hỏa, lại coi trọng chúng ta nữ thần đại nhân. Ta trước kia thì từng nghe qua một câu, gọi là không biết lượng sức, nguyên bản ta còn cũng không thể hiểu, chẳng qua bây giờ lại là rốt cuộc hiểu rõ là có ý gì. Ừ, chẳng bằng con chó thứ gì đó, cũng nghĩ đúng công dân có ý nghĩ xấu, cái này căn bản là tại phạm tội. Ta thì cho rằng như vậy, cho nên có cần phải cho bọn hắn một bài học, cũng tốt thêm một chút trí nhớ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1218, đánh lén ám hại. Chương 1218, đánh lén ám hại. 2024-03-14 một bên dìm đại thúc nghe được câu này, lập tức biến sắc. Hắn trước kia đã từng tiếp xúc qua những thứ này công dân, hiểu rõ khí dân trong mắt bọn hắn là loại địa vị nào, cũng biết một khi chọc giận bọn hắn, sẽ có dạng gì kết cục bi thảm. Đối với công dân nhóm mà nói, giết chết một tên khí dân căn bản không cần gánh chịu bất luận cái gì trách phạt, đại đa số tình huống dưới chỉ cần về đến phủ không chi thành giải thích một phen, đồng thời giao nạp đầy đủ tiền phạt liền có thể. Về phần xử phạt lý do, thì cùng cố ý tổn hại thí nghiệm vật phẩm không sai biệt lắm, thậm chí liền giết người cũng không tính. Chẳng qua tại dưới tình huống bình thường, công dân sẽ rất ít động thủ giết người, thứ nhất là cực ít sẽ có công dân được cho phép xuống đất, để tránh mang về đáng sợ bệnh khuẩn cùng dẫn phát bất ngờ, thứ hai là công dân cho dù xuống đất, cũng rất ít sẽ cùng khí dân tiến hành tiếp xúc. Đồng thời phụ trách bảo hộ công dân vũ trang người máy, cũng có được giám sát chức trách của bọn hắn, vì bảo đảm hắn sẽ không trắng trợn phá hoại, tùy ý sát hại khí dân. Mặc dù có những thứ này hạn chế tồn tại, nhưng khi một tên công dân chuẩn bị thu thập khí dân lúc, vẫn như cũ có rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Nữ tử áo trắng sau lưng vị trí, đứng hai tên sắc mặt khó coi công dân, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong đó một tên áo trắng công dân nhìn chòng chọc vào mọ dịt sở, chỗ mi tâm tinh thạch có hơi lấp lóe, đồng thời một cỗ mịt mờ lực lượng hướng phía mọ dịt sở không ngừng kéo dài mà đi. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện sau đó, bên cạnh hắn những kia công dân ngay lập tức có cảm giác, ấn đường thần bí tinh thạch đồng thời lóe lên. Không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía mọ dịt sở, công dân nhóm trong mắt mang theo một tia trào phúng, dường như đang đợi trò hay trình diễn. Mọ dịt sở tự nhiên cũng nghe đến rồi những kia công dân trào phúng, lúc này nét mặt của hắn âm tình bất định, song quyền thật chặt nắm ở cùng nhau, cơ thể thì đang không ngừng run run. Trong lòng của hắn đã bị không cam lòng cùng khuất nhục chỗ lấp đầy, lần đầu đúng một nữ nhân độc tâm, kết quả đối phương chẳng những xem hắn như là không khí, cái khác công dân trào phúng, càng là hơn thật sâu đau nhói mỏ dịt sở tự tôn. Mỏ dịt sở trong lòng không ngừng gầm thét, chất vấn khí dân cùng công dân trong lúc đó vì sao chênh lệch to lớn như thế, thế gian này lại vì sao lại nhiều như vậy không công bằng. Trong lúc vô tình, mỏ dịt sở tâm lý nổi lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hoàn toàn thay đổi tình cảnh của mình, đem những kia xem thường nhà của khí dân băng giẫm tại dưới chân. Đối với Đường Chấn lúc trước nói những lời kia, mỏ dịt sở thì rốt cuộc để ý mở, đồng thời đã có quyết định. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm giác mi tâm của mình có hơi đau xót, đại não dường như cũng muốn vỡ ra. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Mọ Dị Sở ôm mình đầu, mặt lộ vẻ thống khổ, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bất lực ngồi xổm trên mặt đất phát ra rên. Nhìn thấy Mọ Dị Sở dáng vẻ về sau, những kia công dân lập tức phát ra cười khẽ, trong mắt khinh thường cùng trào phúng càng rõ ràng. Về phần tên kia nữ tử áo trắng, lại từ đầu đến cuối đều không có lại đi nhìn xem Mọ Dị Sở một chút, liền phảng phất hắn chưa bao giờ tồn tại giống như. Âm thầm bụng trộm công kích Mọ Dị Sở công dân thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng rõ ràng, dường như vì tại đồng bạn trước mặt biểu hiện năng lực của mình, hắn lại một lần nữa gia tăng lực lượng tinh thần chuyển vận. Loại trình độ này lực lượng tinh thần một khi xâm lấn não bộ, cũng đủ để tạo thành trình độ nhất định phá hoại, thậm chí có khả năng nhường người bình thường trực tiếp trở thành ngớ ngẩn. Muốn chết. Ngay tại luồng tinh thần lực này hướng phía Mọ Dị Sở đâm tới đồng thời, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên bên tai mọi người, tiếp theo chỉ thấy tên kia đánh lén Mọ Dị Sở công dân kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên. Hắn ấn đường bộ vị khảm nạm viên kia thần bí tinh thạch, bây giờ đã vỡ vụn thành bụi phấn, máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra, nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Kẻ đánh lén thảm trạng dọa sợ đồng bạn của hắn, những kia công dân ngay lập tức vây chung quanh, cẩn thận xem xét lên kẻ đánh lén tình huống. Hắn đây là đang tinh thần lực chuyển vận lúc lọt vào phản vệ, công kích người của hắn nhất định liền tại phụ cận, với lại tu vi vượt xa hắn. Lúc trước luôn luôn giữ im lặng nữ tử áo trắng, tại lúc này đột nhiên mở miệng, mà nàng cũng làm cho mọi người đồng thời giật mình. Thân làm công dân một hạng quyền lợi, chính là có thể tại ấn đường tấy ghép thần bí tinh thể, từ đó kích phát cùng tăng cường tinh thần lực, xứ người bình thường trở thành một tên có niệm lực tu sĩ. Trải qua trăm năm thời gian tìm tòi, Phú Không Chi Thành đã sửa sang lại ra một bộ phương thức tu luyện, bất luận cái gì một tên công dân từ lúc còn nhỏ lúc lên, cũng đã bắt đầu rồi tinh thần lực tu luyện. Chẳng qua bởi vì thần bí tinh thạch cùng tư chất khác nhau, công dân tu vi thì không giống nhau, tên này đánh lén Mọ Dị Sở công dân, chỉ có thể coi là trung cấp trình độ mà thôi. Nhưng chính là loại trình độ này tu vi, thì đủ để tại tay không tấc sắt trạng thái dưới đem người bình thường tiêu diệt. Thế nhưng dù thế nào, đều khó có khả năng xuất hiện người bình thường sử dụng tinh thần lực đem công dân phản thương tình huống, trừ phi người xuất thủ là một tên trải qua cải tạo công dân. Nhưng mà mọi người ở đây cùng kẻ đánh lén đều là đồng bạn, lần này lại vì một việc mà đến, bọn hắn tự nhiên không thể nào đúng kẻ đánh lén ra tay. Các người đám hôn đặc kia, rốt cục là ai làm được tốt chuyện? Lúc trước tên kia mặt mũi tràn đầy bưu hàm chi sắc công dân lại đứng ra, đối chung quanh khí dân lớn tiếng gầm hét, thậm chí còn từ bên hông lấy ra một cái cùng loại thương giới vũ khí, trong tay không ngừng vung ấy. Cái khác công dân thì vẻ mặt bất thiện nhìn về phía khí dân, thậm chí ngay cả vũ trang người máy thì đem họng súng chỉ hướng khí dân. Nguyên bản vây ở một bên khí dân thấy thế, sợ tới mức cùng nhau đến lùi lại mấy bước, sợ sẽ bị đối phương vũ khí gây thương tích. Nói chuyện a, các ngươi ngược lại là nói chuyện, rốt cục là ai đang dở trò? Nếu như các ngươi còn không thừa nhận lời nói, ta liền đem các ngươi tất cả đều giết, một bàn chết tiệt rất thải. Bưu Hán công dân thấy mọi người không có phản ứng, hung tợn đánh giá một chút bốn phía, hướng thẳng đến Mọ Dị Sở đi đến. Đồ rác rưởi lão, vừa nãy có phải hay không là ngươi dở trò? Bưu Hán công dân nổi giận gầm lên một tiếng, giơ súng chỉ hướng Mọ Dị Sở, dường như lúc nào cũng có thể nổ súng. Mọ Dị Sở lạnh lùng nhìn Bưu Hán công dân, nét mặt có vẻ mười phần bình tĩnh, dường như căn bản không quan tâm đối phương uy hiếp. Dìm đại thúc thấy thế, ngay lập tức vọt tới, chắn Mọ Dị Sở trước mặt, đội vàng giải thích nói, đại nhân ngài tuyệt đối không nên xúc động, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, lại ở đâu có thể xúc phạm tới ngài đồng bạn. Bưu Hán công dân lông mày dựng lên, đưa tay thì hướng phía Dìm đại thúc vung đi, sau đó liền nghe tách một tiếng vang dọn, Dìm đại thúc bị một nặng nghề cái tát, nửa bên mặt ngay lập tức sưng phồng lên. Dìm đại thúc, Mọ Dị Sở thấy thế ngay lập tức vọt lên, chắn Dìm đại thúc trước mặt, hắn căm tức nhìn tên kia Bưu Hán công dân, trong mắt mơ hồ có sát ý thoáng hiện. Bưu Hán công dân nhìn thấy Mọ Dị Sở ngăn tại trước mặt, lần nữa vung tay lên, cố gắng cũng cho hắn một cái tát. Thế nhưng Mọ Dị Sở nhưng không có tượng Dìm đại thúc cứng như vậy sinh sinh tiếp nhận, mà là nghiêng đầu tránh đi công kích của đối phương, sau đó một cước đá vào Bưu Hán công dân trên bụng, đem nó trực tiếp gạt ngã trên mặt đất.